Tại tân thế giới ạ bổ hắn cũng rất ít gặp phải có thể làm khó hắn đối thủ, khiến cho hắn tự tin càng thêm bành trướng, càng trở nên cuồng vọng, kiêu ngạo. Cũng chính vì vậy mà hắn mới không nghe mình thủy thủ đoàn khuyến cáo mà ở bên trong rổ rèn hải vực tùy ý cướp bóc thương thuyền, nên mới dẫn đến việc bị ạ xù nạ dạy dỗ một trận, thủy thủ đoàn cũng bị toàn diệt. Ạ bổ hắn không thể nào quên được hình ảnh lần đó, chỉ một mình ạ xù nạ liền trong vòng mấy chiêu đem hắn cho đánh bại, ngay cả thủy thủ đoàn cũng bị giết không còn một ai. Cái kia khinh thường, thờ ơ ánh mắt của ạ xù nạ khiến cho ạ bổ bây giờ vẫn không thể nào quên được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì lại khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Cứ như vậy ạ bổ hắn liền ôm oán hận cùng thù hận rời khỏi tân thế giới, đến bây giờ cũng chưa từng có quay lại một lần. Không nhìn ạ bổ ánh mắt đầy lửa giận ẹn đi tiếp tục nói. Lần này có khi thiên vương ủ chỉ hạ rổ rèn thế lực cũng sẽ tham gia lần này trận chiến, biết đâu ngươi sẽ gặp lại tia chớp ạ xù nạ không biết chừng. Chương 342, trên đỉnh chiến tranh, 2. Nhìn thấy ạ bổ cùng ẹn đi hai người ở một bên đấu võ mồm mắt diều hâu cùng cù mạ vẫn không có nói chuyện. Ạ bổ cùng ẹn đi hai người này quan hệ đối đầu những cái khác thất vũ hải thành viên đều không lạ gì. Ở thất vũ hải những cuộc họp định kỳ hai người này cũng có không ít lần cãi nhau. Đứng ở một bên mắt diều hâu đối với ạ bổ cùng ẹn đi hai người cãi nhau làm như không thấy. Vuốt ve trên tay hắc đao, cái tiết như ưng nhãn một dạng sắc bén con ngươi lóe lên một tia sắc bén quan mang. Lần này ngươi sẽ tới sao hạ cảm, lần này ta nhất định sẽ không thua. Lần trước ở thánh địa chiến tranh, mắt diều hâu, ạ cảm cùng cầm kiếm ngũ lao tinh ba người loạn chiến. Trong lần đó trận chiến là ạ cảm giành được chiến thắng. Sau lần đó trận chiến mắt diều hâu đã điên cuồng tu luyện, hy vọng lần sau có thể chiến thắng ạ cảm. Về phần củ mạ vẫn là mặt không cảm xúc, đã bị giờ vệ gạ bủ cải tạo làm cho hắn trở thành một cái chỉ biết nhận mệnh lệnh máy móc. Trong số 6 cái thất vũ hải thì còn thiếu hải hiệp dìm bệ cùng dâu đen hai người. Đọc chuyện hay, truy cập ngay chùm truyện. C.O.M. Dì bệ ấy vì không muốn cùng dâu trắng chống lại nên bị giam giữ ở ỉm kéo đao, còn dâu đen thì có lẽ cũng giống như nguyên tắc tấn công ỉm kéo đao. Lúc này hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ đi lên đài xử tử, cùng ạ sờ đứng chung một chỗ. Ta có chuyện muốn nói với tất cả. Thông qua gen như xì giúp khuyết tán thanh âm giúp cho sẻn gỗ cụ thanh âm truyền khắp tổng bộ, khiến cho mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Nghe được sẻn gỗ cụ lời nói, những người hải quân ở nơi này đều một mặt nghi hoặc. Ogasje ạ sờ. Cái chết của ngươi ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng lớn. Hãy nói cho chúng ta biết tên của cha ngươi. Sẻn gỗ cụ nói. Nghe vậy những người ở đây đều càng thêm không hiểu. Cha của ạ sờ có gì quan trọng sao? Cha của hắn không phải là dâu trắng sao? Những âm thanh của hải quân bên dưới vang lên. Nghe sẻn gỗ cụ lời nói ạ sờ ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn sẻn gỗ cụ một chút, sau đó gương mặt thản nhiên nói. Cha ta là dâu trắng. Sai rồi. Không đúng. Trên đời này ta chỉ có duy nhất một người cha, đó là dâu trắng. Ạ sờ lớn tiếng nói. Ạ sờ hắn đối bên trong mình vua hải tặc gổn dê dô dơ huyết mạch căm hận, hắn không bao giờ thừa nhận dô dơ chính là cha hắn. Dâu trắng là người duy nhất mà hắn công nhận là cha. Bọn ta đã để ý đến ngươi từ rất lâu, chúng ta đã nhận được tin tức rằng có thể là con của kẻ đó đang ở trên một hòn đảo nào đó. Dựa trên một số tình báo đáng tin cậy từ Sịp Hợp Ổn, bọn ta đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của trẻ sơ sinh và sắp sinh và cả mẹ của bọn chúng nhưng vẫn không có tìm được ngươi. 20 năm trước sự kiện hải quân truy tìm vua hải tặc huyết mạch đến bây giờ vẫn được rất nhiều người nhớ rõ. Sau khi vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ bị xử tử, hải quân liền cho người dò xét ở khắp mọi nơi trên thế giới để tìm kiếm Dô Dơ huyết mạch, tuy nhiên không tìm thấy bất cứ thứ gì có liên quan. Hải quân cũng cho rằng là Dô Dơ không có để lại huyết mạch đời sau. Tuy nhiên thời gian trước khi ạ sở vừa mới gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng thì trong lúc ạ sở cùng dâu trắng nói chuyện về thân thế của ạ sở thì lại bị dâu đen cho nghe được. Sau khi dâu đen đem ạ sở cho đánh bại sau đó liền đem hắn giao nộp cho hải quân để đổi lấy thất vũ hải vị trí, đồng thời cũng đem tin tức ạ sở là gổn dê dô dơ con ruột nói cho hải quân. Cho nên bây giờ mới có tình cảnh này đây. Sau đó sẻn gỗ cụ liền nói tiếp. Cũng không có gì ngạc nhiên khi mẹ ngươi đã hy sinh thân mình để bảo vệ ngươi. Ba ta đã dùng một thủ đoạn có thể cho là niềm tự hào của người mẹ. Chính điều đó đã lừa được bọn ta và thế giới. Nói tới đây sẻn gỗ cụ cũng có chút khâm phục dù, có thể vì con mình mà làm được những chuyện như thế thì quả thật rất đáng khâm phục. Có một hòn đảo bạ tệ ly ra ở Nam Hải, mẹ ngươi tên là Pò Gạt Dê Dù. Cô ta đã làm một điều trái với lẽ tự nhiên, đó là vì đứa con trong bụng cô ta để đứa bé ở trong bụng 20 tháng. Nghe đến đây hầu hết những người ở đây đều đã minh bạch được vài chuyện. Ánh mắt không thể tin nhìn về phía trên đài ạ sở. Sau khi sinh ra ngươi nàng cũng đã không còn chút sức lực nào mà qua đời. Sau 1 năm và 3 tháng sau khi cha ngươi qua đời, đứa trẻ sở hữu dòng máu của kẻ đáng kinh tởm nhất được sinh ra. Nói tới đây Sẻn gỗ cụ đưa ánh mắt sang đang quỳ trên đài, gương mặt phẫn hận ạ sờ nói. Chính là ngươi. Ngươi cũng biết điều đó đúng không? Cha của ngươi chính là vua hải tặc Gôn Dô Dơ. Tĩnh. Toàn trường đều rơi vào trong yên lặng. Một lát sau toàn trường bạo phát từng đạo âm thanh chấn kinh. Cái gì? Hỏa quên ạ sờ là con của vua hải tặc. Dô Dơ có con. Kẻ đó lại có con. Không chỉ là ở tổng bộ mà trên toàn thế giới đều bị tin tức này cho chấn kinh cùng khiếp sợ không thôi. Chương 343, Chiến tranh trên đỉnh, 3. Bọn chúng tới rồi. Tất cả, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này một cái hải quân lớn tiếng hô. Chỉ thấy cách đây không xa xuất hiện mấy chục chiếc thuyền đang hướng thẳng về phía tổng bộ. Toàn bộ đầu là dưới trướng dâu trắng băng hải tặc. Nhìn thấy xông tới hải tặc hạm đội toàn bộ hải quân ở đây gương mặt ngưng trọng cùng có một chút sợ hãi. Dâu trắng đâu, mau tìm hắn mau lên. Kỵ sĩ biến đồ mạ. Chúa tể sấm sét chui giờ. Anh em đệ cản vạn. Bằng những con nện xoáy. Tất cả đều là những thuyền trưởng hải tặc khét tiếng ở tân thế giới. Nhìn thấy từng cái khét tiếng đại hải tặc xuất hiện những cái hải quân ở đây đều kinh hô. Toàn bộ là 43 tàu thuộc liên minh của dâu trắng, tất cả đều có danh tiếng lan xa ở tân thế giới. Dâu trắng đâu, sao không thấy hắn? Dâu trắng là chỉ huy của toàn bộ hải tặc này nhưng vẫn không có nhìn thấy hắn hay mổ bị giờ ý cờ cờ thân ảnh. Tuy nhiên những hải quân ở đây đều không dám buông xuống cảnh giác, bởi vì kẻ địch nhưng là dâu trắng A, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Đông nhiên mặt biển xuất từng đợt gợn sóng, khiến cho những người có kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều có thể cảm nhận được dị dạng. Ào ba. Đông nhiên mặt biển xông lên một chiếc to lớn có đầu cá voi thuyền lớn. Là từ dưới mặt biển. Cả đám người kinh hô. Ào. Ào. Ào năm. Ngay sau đó là thêm hai chiếc mổ bị giờ ý cờ cờ khác từ mặt biển xông lên. Đó là nhất phiên đội trưởng bất tử Điều Marco. Tất cả 13 đội trưởng bọn họ đều ở trên thuyền. Cục. Cục. Cục 4. Đồng nhiên lúc này bên trong mộ bị giờ ý cờ cờ truyền đến từng tiếng bước chân. Mỗi một tiếng đều ở trong lòng những người ở đây vang lên, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía trên thuyền. Ngay sau đó một cái bóng người to lớn từ bên trong thuyền đi ra. Đó là một cái có thân hình cao lớn tràn đầy bá khí thân ảnh, trên tay cầm một thanh trường đao. Trên gương mặt có một đạo hình bán nguyệt màu trắng trùm râu, đầu đội một cái màu trắng mũ trùm. Người này không ai khác chính là dâu trắng băng hải tặc thuyền trưởng, có danh xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng ẹ đồ liệu gạt. Cũng đã lâu quá rồi A Sẻn gỗ cụ, con trai ta vẫn ổn chứ? Dâu trắng ba khi nói. Dâu trắng âm thanh vang vọng toàn bộ tổng bộ, không ít người đổ mồ hôi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Dâu trắng nhìn dâu trắng Sẻn gỗ cụ nghiêm nghị nói. À sở, chờ ta một chút, ta sẽ cứu ngươi nhanh thôi. Đưa ánh mắt nhìn về hướng ở trên đài ạ sờ dâu trắng cười nói. Nghe vậy ạ sờ trong lòng cảm động không thôi, đồng thời một cảm giác hối hận xông lên đầu. Lao cha. Ở ba. Đem trường đao để một bên, hai tay hướng về hai bên đánh tới. Giáp. Giáp bốn. Xung quanh không khí giống như là tấm gương bị vỡ nát một dạng, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước. Mặt biển cũng theo đó mà ầm ầm chấn động, từng cơn gợn sóng bắt đầu xuất hiện. Không khí bị nứt ra. Đây chính là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân lực lượng sao. Nhìn thấy dâu trắng đại triển thần uy, những người ở đây khiếp sợ không thôi. Một lát sau cơn chấn động mới ngừng lại, mọi người mới lấy lại thăng bằng. Tuy nhiên cả hai bên lúc này đều không ai động thủ, giống như là đang chờ thời cơ đến. Tại sao mọi người lại đến đây, tất cả đều là tại vì ta không nghe lời mọi người cho nên mới. À sở chưa kịp nói hết thì dâu trắng đã ngăn lại. Chính ta là người đã bảo ngươi đi. Đó chỉ là dối trá mà thôi. Ạ sở hối hận nói. Tất cả cũng là vì hắn không nghe mọi người khuyến cáo mà một mình đuổi theo dâu đen, cho nên mới phải bị dâu đen giao nộp cho hải quân. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra đều là do hắn gây ra, nếu không phải vì hắn thì mọi người cũng sẽ không gặp phải tình cảnh này. Ạ sở trong lòng lúc này vừa cảm thấy cảm động vừa cảm thấy hối hận không thôi. Cảm động vì mọi người không ngại nguy hiểm để tới cứu hắn, hối hận vì phải khiến mọi người phải gặp nguy hiểm. Chính ta đã bảo nó đi đúng không, Marco? Dâu trắng nói. Đúng là thế, xin lỗi vì đã khiến ngươi ra nông nỗi này ạ sở. Mắt cô gật đầu nói. Bọn hắn băng hải tặc dâu trắng là một gia đình, chỉ cần người trong gia đình bị ức hiếp thì bọn hắn nhất định sẽ không để yên. Đây chính là bọn hắn đối với gia đình định nghĩa cùng tình cảm. Cả thế giới đều biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu có người dám động đến thành viên trong băng chúng ta. Dâu trắng cười nói. Chúng ta nhất định sẽ không để cho kẻ nào dám động đến ngươi mà có thể yên ổn được. Ạ sở. Cứ để đó cho chúng ta lo. Chúng ta sẽ cứu ngươi. Mọi người. Ạ sở cảm động thầm nói. Ẩm. Ẩm. Ẩm bốn. bỗng nhiên một cơn chấn động xuất hiện khiến cho mặt đất cùng biển cả rung động dữ dội. Chỉ thấy xuất hiện một cái to lớn mấy chục mét sóng thần hướng về phía tổng bộ ập tới. Mọi người cẩn thận. Tất cả chạy mau. Nhìn thấy kinh khủng như vậy sóng thần đánh tới toàn bộ hải quân phía dưới khiếp sợ đồng thời nhanh chạy thoát thân. Nhìn thấy vậy ngồi ở trên khán đài ảo kỳ gì liền động thủ. Chỉ thấy ảo kỳ gì đột nhiên biến mất, xuất hiện ở mấy chục mét trên không trung, cả người quấn quanh hàn khí hướng về hai bên đánh tới sóng thần đưa tay ra. Kỳ băng hà ba. Kinh khủng hàn khí toát ra tạo thành hai đầu băng thứ trong lòng bàn tay ảo kỳ gì hướng về hai bên sóng thần đâm tới. Rắc. Rắc. Rắc bốn. Ngay sau đó liền thấy hai bên đánh tới sóng thần nhanh chóng bị cho đông cứng lại, tạo thành hai đầu to lớn núi băng. Chương 344, chiến tranh trên đỉnh, 4. Ra tay sớm á ảo kỳ di tiểu quỷ. Nhìn đem hai tòa to lớn sóng thần cho biến thành hai tòa băng sơn ảo kỳ di dâu trắng cười lạnh nói. Nghe dâu trắng lời nói ảo kỳ di cũng không có trả lời mà ngay lập tức động thủ, hướng về dâu trắng khởi xướng công kích. Băng thương. Hiu. Hiu. Hiu 4. Ngay lập tức xung quanh xuất hiện một thanh băng thương hướng về dâu trắng phong tới. Thấy vậy dâu trắng thần sắc không đổi hướng về trên không trung ảo kỳ gì đánh ra một quyền. Giang giáp ba. Ngay lập tức không gian xuất hiện từng đạo vết nứt, cường đại lực chấn động đánh về phía ảo kỳ gì đem phong tới thương băng cho vỡ nát. Cường đại lực chấn động cũng tác động đến trên không trung ảo kỳ gì, lúc này ảo kỳ gì chỉ cảm thấy bên trong người bộ vị như muốn rối loạn. Toàn thân đều tiến vào nguyên tố hóa, cường đại lực chấn động đem hắn từ trên không trung đánh xuống mặt biển. Ảo kỳ gì đại tướng? Nhìn thấy bị chúng chiêu ảo kỳ gì đám hải quân kinh hô. Nước biển chính là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh, nếu như một cái năng lực giả mà rơi xuống biển thì sẽ mất hết sức lực. Tuy nhiên đám hải quân ở đây còn có chút xem thường đại tướng thực lực. Rắc. Rắc. Rắc 4. Ảo kỳ gì vừa mới rơi xuống biển lúc thì mặt biển bắt đầu nhanh chóng đông kết, đem toàn bộ bến cảng khu vực cho đóng băng lại. Ảo kỳ gì thân ảnh cũng từ bên trong đóng băng tinh xuất hiện, khóe miệng chảy ra mấy đạo vết máu. Nhìn thấy không có chuyện gì ảo kỳ gì những cái kia hải quân thở phào đồng thời sĩ khí dâng trào. Không cần phải sợ vì bên chúng ta đã có tam đại tướng. Cho ta nhấn chìm mô bi giờ y cơ cờ. Bùm 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 bốn. Ngay lập tức vô số đạn pháo từ mấy chục chiếc chiến hạm bắn ra, hàng loạt đạn pháo hướng về dâu trắng hải tặc hạm đội như mưa đạn một dạng phong tới. Ầm 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 ba. Oanh 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 bốn. Vô số tiếng nổ tung vang lên, chiến trường gần như biến thành một biển lửa. Chúng ta cùng xông lên đi. Tiêu diệt hết bọn hải quân. Ngay sau đó hơn mấy ngàn tên hải tặc liền xuống thuyền xông tới, bao gồm cả mấy vị đội trưởng băng hải tặc dâu trắng bắt đầu cùng hải quân giao chiến. Khắp chiến trường vang lên hàng loạt tiếng binh khí vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thảm của hai phe người. Trận chiến chính thức là từ bây giờ bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Nhìn trên chiến trường hai bên người bắt đầu chém giết sẻn gỗ cụ nghiêm túc nói. Đây sẽ rất có thể sẽ là trận chiến cuối cùng của hải quân, bây giờ đã chính thức bắt đầu. Mặc dù bây giờ các nhân vật vẫn chưa lên sàn đầy đủ, nhưng như vậy cũng không ngăn cản được hai bên bắt đầu chém giết. Nhìn phía dưới từng cái huynh đệ ngã xuống ạ sở trong lòng càng cảm thấy đau thương cùng hối hận. Tất cả bọn họ đều là vì sự ngu xuẩn của hắn mà phải bỏ mạng. Đang lúc trận chiến diễn ra sôi nổi thì bên trên khán đài mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mì hạt liền bắt đầu động. Thấy vậy hải quân đám người kinh hô. Là dở dạ cụ lệ mì hạt, thất vũ hải cũng muốn tham chiến rồi. Thấy vậy bên cạnh những cái khác thất vũ hải cũng kinh ngạc không thôi. Ngươi cũng muốn tham chiến sao mắt diều hâu. Ả tổ cười gần nói. Xem ra hắn cũng không nhịn được rồi á ẹn đi nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn xem thử bao lâu nay tu luyện thành quả có thể so với người đàn ông đó hay không thôi. Mắt diều hâu ánh mắt sắc bén nhìn dâu trắng đầy chiến ý thầm nói. Ở dưới chiến trường hoa kiếm vịt sở tạ cũng mặt đầy chiến ý nhìn về phía mắt diều hâu. Tại chiến tranh ở thánh địa mạ gì hệ mặc dù mắt diều hâu đã để thua cho Ả cảm. Bị mất đi thế giới mạnh nhất đại kiếm hào danh xưng nhưng mà mắt diều hâu vẫn là mục tiêu mà rất nhiều kiếm sĩ hướng tới mục tiêu. Sau trận chiến đó thì không ít người tìm đến mắt diều hâu cùng Ả cảm hai người để khiêu chiến, nhưng đều thảm bại mà trở về. Phần lớn người khiêu chiến mắt diều hâu vì hắn đã bị đánh bại bởi Ả cảm cho nên bọn hắn đều nghĩ rằng hắn đã yếu đi. Không ai cho rằng lấy mắt diều hâu thực lực lại bại bởi một nữ nhân. Cho nên bọn hắn nghĩ rằng mắt diều hâu yếu đi. Mắt diều hâu cũng có không ít kẻ thù. Khi nghe tin là mắt diều hâu yếu đi liền tìm đến hắn để trả thù, mà kết quả thì khỏi phải nói. Về phần Ả cảm đều bị rất nhiều người tìm đến khiêu chiến, bởi vì không ai tin tưởng cùng chấp nhận nàng đã đánh bại mắt diều hâu. Bọn chúng càng không muốn thế giới mạnh nhất đại kiếm hào rơi vào một nữ nhân trong tay. Nếu thật là như vậy thì không khác nào nói bọn hắn không bằng một nữ nhân. Cho nên bọn hắn liền tìm đến Ả cảm kết quả là đều thảm bại. Sau hơn trăm trận khiêu chiến mà không bại thì Ả cảm liền ngồi vững thế giới mạnh nhất đại kiếm hào bảo tỏa. ngay lập tức mắt diều hâu liền rút ra phía sau lưng hắc đao hướng về dâu trắng một kiếm chém xuống. Vành bốn. Ngay lập tức một đạo kinh khủng màu xanh lục kiếm khí xuất hiện, cường đại kiếm áp quét bay mọi thứ xung quanh hướng về phía dâu trắng gào thét mà đến. Lao cha. Dâu trắng băng hải tặc thành viên kinh hô. Đông nhiên một cái thân ảnh liền xuất hiện ngay trước đường đi của đánh tới kiếm khí. Vành bốn. Đạo kinh khủng kiếm khí cùng thân ảnh va chạm tạo thành một trận kinh khủng khí áp đem thân ảnh cho đẩy lùi mấy bước. A a a a a a a a ba. Hét lớn một tiếng thân ảnh vận dụng toàn bộ lực lượng, đem kiếm khí cho chuyển hướng phóng lên không trung. Vành ba. Lại có thể đem kiếm khí của mắt diều hâu cho cản lại. Cả đám người khiếp sợ không thôi. Mặc dù mắt diều hâu đã không còn là thế giới mạnh nhất đại kiếm hào nhưng mà cũng là thế giới đệ nhị đại kiếm hào A. Lúc này bụi mù tán đi lộ ra bên trong thân ảnh. Đó là đội trưởng đội 3 đi ạ mòn sổ dị. Lúc này trên người giọt xuất hiện một đạo vết thương, có thể thấy được mặc dù giọt đem kiếm khí của mắt diều hâu cản lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Chương 345, Chiến tranh trên đỉnh, Nam. Thấy kiếm khí của mình bị ngăn cản mắt diều hâu nhíu mày một cái cũng không có nói gì vẫn một mặt bình tĩnh. Dâu trắng băng hải tặc đội trưởng quả nhiên đều là quái vật. Những hải quân ở đây ngơ ngác nhìn về phía giọt. Đông nhiên một đạo quang mang lóe lên. Chỉ thấy từng cái hải tặc sông đến đem những cái hải quân ngơ ngác này cho chém giết. Các ngươi tốt nhất nên chú ý vào. Vừa dứt lời liền sông lên mấy chục tên hải tặc hướng về phía hải quân sông tới bắt đầu giao chiến. Đây cũng chính là lý do tại sao không nên phân tâm khi đang giao chiến, nếu không sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Ken 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 4. A a a a a a a a a 4. Ngồi ở trên khán đài đại tướng vị trí, một cái trung niên nam nhân đi ra. Chỉ thấy trung niên nam nhân mặc một bộ màu tím kimono. Trên tay cầm một thanh kiếm, hai mắt trắng xóa hiển nhiên là người này là một người mù. Tuy nhiên có thể ngồi ở đại tướng vị trí thì không ai dám xem thường người mù này cả. Người này không ai khác chính là tam đại tướng một trong ỷ sổ Phủ Dị Tỏ Dạ. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng vẫn không có đem lại cho Phủ Dị Tỏ Dạ bất kỳ bất tiện mà trái lại còn khiến cho hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Đã đến nước này ta cũng nên ra tay màu trắng xóa đôi mắt đưa về hướng dâu trắng. Mặc dù không thấy đường nhưng Phủ Dị Tỏ Dạ có thể thông qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ để xác định mục tiêu cùng mọi thứ xung quanh. Đang đứng ở trên mố bị giờ y cờ cờ quan sát chiến trường dâu trắng lúc này bỗng nhiên ánh mắt nhíu mày ngẩng đầu lên trên. Chỉ thấy trên bầu trời đang lao xuống một viên to lớn khoảng hơn 10 mét đang bốc cháy thiên thạch hướng về phía hắn lao xuống. Cô lạp 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 thật là một cái rất có ý tứ tiểu tử. Ta cứ nghĩ thiên thạch chỉ là thiên vương đam người độc hữu chiêu số A. Dâu trắng nhìn về phía trên đài Phủ Dị Tỏ Dạ cười lớn, giống như là không để tâm đến đang lao xuống thiên thạch một dạng. Theo đang bốc cháy thiên thạch đang lao xuống gần thì đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bốc cháy màu xanh lam hỏa diễm thân ảnh lao tới. Vành ba. Ầm 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 bốn. Theo một tiếng vang thật lớn to lớn thiên thạch bị nổ tung, vô số mảnh vụn thiên thạch rơi xuống chiến trường. Làm cho không ít hải quân cùng hải tặc bị liên lụy vào. Ngay sau đó chỉ thấy trên không trung thân ảnh xuất hiện trên người từng đạo vết thương bắt đầu bốc cháy lên từng đạo màu xanh hỏa diễm đem toàn bộ vết thương hồi phục. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa màu xanh. Đó chính là băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội trưởng bất tử điểu Marco. Ngẩng đầu lên trên hướng về phía Marco nhìn tới Phủ Dị Tỏ Dạ cười cảm khái nói. Thật đáng sợ năng lực hồi phục à, quả không hổ danh là dâu trắng nhất phiên đội trưởng bất tử điểu Marco. Cảm ơn lời khen. Marco nhìn Phủ Dị Tỏ Dạ cười nói. Mắt cô cũng không phải là chỉ dựa vào năng lực hồi phục mà có thể trở thành một vị đội trưởng. Ngoài việc có thể đem trái ác quỷ khai phá một cách hoàn mỹ cùng kết hợp với bản thân thể thuật. Cũng chính vì điều đó mà ở trên mảnh đại dương này mới khiến người khác nghe tin đã sợ mất mặt bất tử điệu mắt cô. Cũng giống như vừa mới lúc nãy mắt cô liền đem lao xuống viên to lớn thiên thạch cho đánh vỡ nát. Hay giống như trong nguyên tắc mặc dù bị hải lâu thạch nhưng mắt cô vẫn không có bị ngã xuống mà còn có thể hành động. Ta sẽ là đối thủ của ngươi. Vừa dứt lời Marco liền bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ toàn thân, biến thành một bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ hỏa điểu. Cũng chính là trong truyền thuyết thần thú bất tử điểu. Ngay sau đó ở trên không trung Marco lấy tốc độ cực nhanh xông về phía Phủ Dị Tỏ Dạ. Ngay khi vừa tiếp cận Phủ Dị Tỏ Dạ khoảng 1 mét Marco liền xoay người một cước đá về phía Phủ Dị Tỏ Dạ. Cảm nhận được Marco tiếp cận Phủ Dị Tỏ Dạ liền ngay lập tức làm ra phản ứng, nắm lấy trong tay thanh kiếm ngăn chặn. Vành ba. Mắt cô đá tới một cước cùng Phủ Dị Tỏ Dạ kiếm dài va chạm tạo thành một đạo cường đại lực trùng kích đem dưới chân Phủ Dị Tỏ Dạ mặt đất cho vỡ nát. Sau đó cả hai người liền bắt đầu giao chiến. Trong khi Phủ Dị Tỏ Dạ cùng Mắt cô hai người đang giao chiến thì, những cái khác hải quân vẫn không có quên nhiệm vụ của mình. Đem vô số đại pháo hướng về phía dâu trắng nhắm chuẩn. Bùm 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 bốn. Vô số đạn pháo được bắn ra ảo ạt hướng về phía dâu trắng đánh tới. Thấy vậy dâu trắng gương mặt không đổi sắc nắm lấy trong tay trường đao. Một đạo bạch quang hiện lên trên lưới đao, dâu trắng nắm lấy trong tay trường hướng về phía đánh tới đạn pháo chém ra một đao. Oanh 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 bốn. Một đạo cường đại lực chấn động quét qua đem đánh tới đạn pháo cho đánh nát, những cái khác đội trưởng cũng đem còn lại đạn pháo cho đánh nát. Vô số đạn pháo ở trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng. Nhìn bên dưới chiến trường đang giao chiến hai phe ạ bổ cười gần nói. Ta cũng nên gia nhập trận chiến A. Vừa dứt lời ạ bổ liền nhảy xuống chiến trường, ngay sau đó toàn thân ạ bổ liền biến thành một màu đen bóng loáng. Đây cũng chính là ạ bổ năng lực hệ lò di ạ trái ác quỷ sắt thép trái cây. Và anh. Hai chân dùng lực ạ bổ liền lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía dâu trắng băng hải tặc đám người, to lớn nấm đấm hướng về đám người đánh xuống. Vành ba. Giáp 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 ba. A bốn. To lớn nấm giáng xuống cường đại lực trùng kích đem mặt băng cho vỡ nát khiến cho vô số hải tặc bị thương. Đó là thất vũ hải hắc thiết ạ bổ. Nhìn thấy toàn thân muốt màu đen bóng loáng ạ bổ đám người kinh hô. Hắc thiết đây chính là ạ bổ ở trên biển danh sưng. Mỗi lần giao chiến ạ bổ ra thịt toàn thân liền biến thành một cái màu đen. Dựa vào sắt thép trái cây kinh khủng sức phòng ngự mà ở trên biển cũng rất ít tìm thấy đối thủ. Tất cả mau tránh ra. Đống nhiên lúc này giọt âm thanh truyền đến. Chỉ thấy giọt chạy đến, đã biến thành kim cương cánh tay ngay lập tức đánh xuống mặt băng. Giang giác giáp ba. Ngay lập tức mặt băng liền chấn động, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt rồi bắt đầu lan ra xung quanh. Ẩm. Hai tay dùng lực giọt liền đem mặt băng cho nhấc lên. Chỉ thấy phía dưới bị nhấc lên là mít viên to lớn băng tinh. A3. Hét lớn một tiếng giò dư liền đem to lớn băng tinh ném về phía ạ bổ. Nhìn thấy xông tới to lớn băng tinh ạ bổ khinh thường cười một tiếng sau đó liền nhảy lên, một quyền đánh tới. Giáp 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 4. Vành 3. To lớn băng tinh trên thân xuất hiện vô số vết nứt, sau đó liền oanh một tiếng nổ thành từng mảnh băng vụn. Vành oanh oanh 4. Nhưng chưa kịp cười thì bỗng nhiên ở trên chiến trường vang lên từng đạo rung động. Chương 346. Chiến tranh trên đỉnh, 6. Vành oanh oanh 3. Từng đạo rung động vang lên, chỉ thấy từ bến cảng xuất hiện một cái to lớn thân ảnh. Đó là một cái to lớn cự đại thân ảnh so với người khổng lồ còn muốn cao lớn. Toàn thân màu da đều là một màu xanh lục, trên đầu mọc da to lớn song rác, gương mặt dữ tợn trên miệng mọc da vô số sắc bén răng nanh, tay cầm một thanh to lớn đại đao. Hắn đến rồi a. Nhìn thấy to lớn lục sắc cự nhân xuất hiện băng hải tặc dâu trắng đám người cười nói. Mau tiêu diệt hắn mau lên. Nhìn thấy to lớn cự nhân tiến đến những cái kia ở trên chiến hạm hải quân hoảng sợ, sau đó liền nhanh chóng ra lệnh. Oanh 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 bốn. Ngay lập tức vô số đạn pháo được bắn ra oanh lên người to lớn lục sắc cự nhân. Tuy nhiên bao nhiêu đó đạn pháo vẫn không có gây cho cự nhân bất kỳ thương thế gì. Đập nát đại pháo của đám hải quân đi, phía dưới đám hải tặc hưng phấn nói. Nắm lấy trong tay đại đao to lớn cự nhân hướng về phía hải quân chiến hạm chém xuống. Oanh năm. Ngay lập tức to lớn chiến hạm bị lưỡi đao chi chém ra làm đôi. Hoa ba. Hay lắm bốn. Lịt lệ bột G.E.R. À sở. Từ bên trong to lớn cự nhân miệng truyền ra. Bột nhìn trước mắt to lớn quen thuộc thân ảnh ạ sở cảm động nói. Chờ ta một chút ạ sở, ta sẽ tới cứu ngươi ngay. Bột lớn tiếng nói. Ngay sau đó to lớn thân thể bột vẫn tiếp tục hướng về phía đại sử tử đi tới. Mau ngăn hắn lại. Ngay sau đó hải quân đám cự nhân cũng liền xông lên hướng về phía bột xông tới muốn đem hắn ngăn lại. Tuy nhiên vì hình thể cách biệt nên sức mạnh cũng cách biệt, rất nhanh Ghost liền đem bọn chúng cho đánh bại rồi tiếp tục thẳng tiến, không gì cả nổi. Tất cả nhanh rút Ghost mau. Dâu trắng hô lớn. Xông lên ba. Ngay lập tức cả đám hải tặc như ăn thuốc kích thích một dạng xông lên ảo ạt. Ngay khi Ghost đang dần tiếp cận khán đài thì Cù Mạ liền động. Dẹt 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 bốn. Chỉ thấy Cù Mạ dư lên hai tay, từ lòng bàn tay hắn lóe lên từng tia lôi. Ngay sau đó một viên trong suốt không khí cầu có hình tay gấu từ bàn tay Cù Mạ tạo ra. Theo thời gian to lớn không khí cầu liền càng ngày càng lớn, ngay sau đó thì tròn suốt không khí cầu liền bắt đầu áp xúc, càng ngày càng nhỏ hơn, rất nhanh liền trở thành một viên nhỏ bằng lòng bàn tay trong suốt cầu. Ngay sau đó từ trong lòng bàn tay Cù Mạ phóng ra không khí cầu hướng về bột thẳng tiến. U sơ sóc. Doanh 6. A 4. Vì hình thể to lớn bột rất dễ trở thành điểm ngắm. Không có gì cản trở không khí cầu liền thuận lợi đánh trúng người Boss. Ngay lập tức một trận không khí bạo tạc nổ ra đem Boss toàn thân cho bao phủ, xung quanh đại địa bị phá hủy, tiếng hét thảm truyền khắp chiến trường. Bạo tạc qua đi, lúc này Boss toàn thân đều đầy dây vết thương, cả người đầy máu tươi. Đủ rồi Boss. Mau dừng lại đi, ngươi sẽ chết ta. Ạ sở đau lòng lớn tiếng nói. Tuy nhiên Boss giống như là không nghe thấy Ạ sở khuyên can tiếp tục hướng về phía Ạ sở đi tới. Bắn hắn mau ba. Bùm 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 bốn. oanh 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 bốn. Ngay sau đó từng viên đạn đạo hướng về phía Boss bắn tới, không có chút nào khó khăn bắn lên người hắn. Vì hình thể to lớn nên dễ dàng trở thành điểm ngắm. Vốn đã bị thương nặng Boss bây giờ lại bị hào hạt đạn pháo đánh tới khiến cho hắn gần như gục ngã. Nếu đã thế thì ít nhất ta sẽ hạ gục một tên thất vũ hải. Vừa dứt lời Boss liền giơ lên to lớn nắm đấm hướng về đứng ở trên đài Andy đánh tới. Oanh ba. To lớn nắm đấm đánh xuống, khán đài liền bị vỡ nát Andy thân ảnh liền xuất hiện trên không trung. Lúc này Andy thân thể đã thay đổi, toàn thân mọc lên màu vàng lông mao, hai tay hai chân mọc lên móng vuốt, miệng mọc ra một cặp răng nanh. Đây chính là hệ ZOAN nữa thu hóa trạng thái, lúc này đây Andy đã tiến vào nữa thu hóa hổ nanh kiếm hình thái. Ngay lập tức Andy xông về phía Boss nắm đấm hướng về trên đầu Boss đánh tới. Vành ba. Một tiếng vang lớn vang lên, chỉ thấy Andy cường đại nắm đấm thuận lợi giáng xuống trên đầu Boss. Ầm ba. Theo một chấn động nhẹ xuất hiện Boss to lớn thân thể liền ngã xuống. Vượt ba. Nhìn ngã xuống Boss hải tặc đám người kinh hô, ở trên đài sử tử ạ sở gương mặt bi thương. Boss. Nhìn ngã xuống Boss dâu trắng gương mặt bi thương sau đó liền hô lớn. Tất cả, đạp qua Boss thân thể xung lên. Hoa bốn. Hải tặc đám người hô lớn, sau đó liền ảo ạt xung lên. Tất cả đều thông qua Boss to lớn thân thể mà xông về phía trước. Chương 347, Chiến tranh trên đỉnh, 7. Đang lúc chiến trường cả hai phe đang giao chiến ác liệt thì bỗng nhiên biến cố xảy ra. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số mảnh giấy rơi xuống chiến trường. Đây là cái gì? Đem một mảnh giấy nhặt lên hải quân cùng hải tặc đám người nghi hoặc nói. Phú ba. Bỗng nhiên trên mảnh giấy lóe lên một tia hỏa hoa, thấy vậy đám người kinh hô. Nguy rồi. Oanh 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 bốn. Trên chiến trường vang lên vô số tiếng bạo tạc, chỉ thấy những mảnh giấy rơi xuống chiến trường bỗng nhiên như bom một dạng bạo tạc. Là ai? Mau ra đây. Dâu trắng phẫn nộ hướng về bốn phía hô lớn. Những trận bạo tạc vừa rồi khiến cho vô số hải tử của hắn mất mạng, nếu như không có tức giận thì hắn cũng không có gọi là dâu trắng. Ngay sau đó từ trên không trung xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Màu xanh sóng vai tóc ngắn, ngũ quan tinh xảo, băng lạnh gương mặt đẹp, vóc người đầy đặn, mặc trên người một bộ màu đen áo bó quần dài. Người này không ai khác chính là Cổ Nạn. Người là ai ba? Dâu trắng phẫn nộ nói. Nghe dâu trắng lời nói Cổ Nạn nàng cũng không có trả lời, mà ngay lập tức ra tay. Ngay sau đó, liền xuất hiện vô số mảnh giấy hào hạt hướng về phía dâu trắng đánh tới. Hừ. Thấy vậy dâu trắng khinh thường hừ lạnh sau đó hướng về phía sông tới vô số mảnh giấy đấm ra một quyền. Rắc 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 sáu. Trong không gian giống như là một tấm gương bị vỡ ra một dạng xuất hiện từng đạo vết nước. Cương đại lực chấn động xuất hiện đem đánh tới vô số mảnh giấy cho đánh tan. Đây chính là gũ dạ no mi lực lượng sao. Nhìn cương đại lực chấn động đem không gian cho nước toái Cổ Nạn kinh ngạc. Ngay sau đó bên ngoài chiến trường không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, thấy vậy Cổ Nạn liền bay đến bên cạnh. Ngay sau đó từ bên trong không gian đi ra một chiếc to lớn màu đen chiến hạm, trên chiến hạm có vô số đại pháo bất cứ ai nhìn vào thì đều thấy được đây là một chiếc cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ chiến hạm. Đây chính là Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm, ở trên thuyền lúc này là Rồ Rèn cùng chúng nữ thân ảnh. Lâu rồi không gặp A Dâu Trắng còn có Sẻn Gỗ Cụ. Lúc này từ bên trên chiến hạm truyền ra một đạo hờ hững thanh âm, sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ bên trong chiến hạm đi ra. Thiên Vương. Nhìn thấy đi ra từ trong chiến hạm quen thuộc thân ảnh Dâu Trắng nghiêm nghị nói. Hôm nay xảy ra chuyện vui như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua được. Rồ Rèn cười nói. Nghe Rồ Rèn nói vậy Dâu Trắng hử lạnh một tiếng nói. Uchiha Rồ Rèn đừng có nhiều lời, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngu hay sao? Uchiha Rồ Rèn hôm nay chúng ta hãy giải quyết mọi chuyện đi. Sengoku nói. Nghe vậy Rồ Rèn khinh thường cười gần nói. Sengoku ngươi đừng quá coi trọng các ngươi hải quân như vậy. Dù là hải quân, thế giới chính phủ hay là dâu trắng hôm nay đều phải chết. Bùm 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 năm. Vừa dứt lời từ Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm đại pháo bắn ra vô số đạn pháo hướng về chiến trường đánh tới. Thấy vậy dâu trắng cùng Sengoku hai người liền ra tay. Sóng xung kích. 0.3. Oanh 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 bốn. Một đạo sóng xung kích cùng chấn động xuất hiện đem đánh tới vô số đạn pháo cho đánh tan. Hừ. Nhiều đây vẫn chưa phải là tất cả đâu. Vừa dứt lời Rồ Rèn liền phất tay, trong không gian liền xuất hiện một trận ba động. Vô số thân ảnh xuất hiện hướng về phía chiến trường đi tới. 1.104. 1.004. 1.004. Tất cả là hơn 1 vạn quân đội, khí thế ngất trời. Nhìn xuất hiện hơn 1 vạn quân đội Sẻn Gỗ Củ cùng dâu trắng đám người sắc mặt nghiêm trọng lên. Đây mới gọi là chiến tranh. Rồ Rèn cười nói. Uchiha Rồ Rèn ba. Đông nhiên lúc này từ phía xa truyền tới một đạo giận dữ cùng oán hận thanh âm. Chỉ thấy từ phía xa đạp không mà đến một cái thân ảnh, người này không ai khác chính là tóc vàng Ngũ Lao Tinh. Chương 348, chiến tranh trên đỉnh. 8. Đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh thế giới chính phủ lãnh đạo tối cao Ngũ Lao Tinh hay sao? Rộ rèn trêu tức nói. Đặc biệt là Ngũ Lao Tinh ba chữ này rộ rèn nhấn mạnh. Ta muốn giết ngươi ủ chỉ hạ rộ rèn tóc vàng Ngũ Lao Tinh nhìn rộ rèn ánh mắt đầy oán hận nói. Bây giờ Ngũ Lao Tinh xưa đâu bằng nay, trước đây vốn dĩ là Ngũ Lao Tinh 5 người bây giờ chỉ còn lại 1 người. Trước đây Ngũ Lao Tinh tồn tại có tại khiến cho cả thế giới đều phải kinh sợ thế giới chính phủ, không dám trêu vào. Nhưng mà sau khi ủ chỉ hạ rộ rèn xuất hiện thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ngũ Lao Tinh 5 người bây giờ chỉ còn lại 1 người, thê thảm không tả nổi. Chỉ một cái tóc vàng Ngũ Lao Tinh thì cũng không đủ để khiến cho những thế lực khác phải kinh sợ, bây giờ thế giới chính phủ đã không còn đứng đầu thế giới thế lực. Muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy a. Rộ rèn cười gần nói. Sau đó liền nhìn xung quanh chiến trường cười nói. Nhưng mà có vẻ như các đại nhân vật vẫn chưa có lên sàn hết a. Vừa dứt lời thì ở một phương hướng xuất hiện vô số thuyền lớn thân ảnh, trên chiếc thuyền dẫn đầu có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chính là Dậy Ôi, Xạ Tóc Đỏ cùng Phì ba người. Đó là Tam Hoàng một trong Xạ Tóc Đỏ. Có cả mũ rơm Phì cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Dậy Ôi. Chuyện gì thế này, Tam Hoàng đều xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy từng cái trong truyền thuyết đại nhân vật xuất hiện không khiến cho những hải quân ở đây đều khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không lẽ tận thế sắp đến hay sao? Trong đầu những hải quân lúc này gào thét. À sờ! Luffy! À sờ ngươi cứ chờ đó đi, ta sẽ tới cứu ngươi ngay. Luffy hướng về à sờ lớn tiếng nói. Hôm nay đúng là đông vui a, tất cả các ngươi đều tập trung ở đây á xạ, dậy ôi. Thật hiếm thấy khi tất cả các ngươi đều tập trung cùng một chỗ, muốn cùng nhau hợp sức chống lại ta sao? Nhìn hai người rồ rèn cười gần nói. Uchiha rồ rèn thế giới này nên được cân bằng, những hành vi của ngươi khiến cho thế giới ngày một rối loạn. Sự tồn tại của ngươi là đối với thế giới này rất nguy hiểm, là không cần thiết. Tóc đỏ hắn không phải là thánh mẫu, hắn chỉ không muốn thế giới này trở nên càng ngày càng rối loạn hơn, tất cả cũng là vì Luffy. Luffy năm nay chỉ mới là vừa ra biển Tân Minh mà thôi, thực lực không có bao nhiêu mạnh. Hơn nữa vì có rồ rèn tác động nên dầu cô đái. Hệ nổ hay chính phủ chín những tên đại bột này không bị Luffy đụng phải cho nên thực lực của hắn tăng lên không quá nhiều, so với nguyên tắc yếu hơn. Thực lực không đủ mà ở trên mảnh biển khơi đầy rối loạn này nhất định sẽ trở thành pháo hôi, sẽ chết rất sớm. Xạ coi Luffy là vua hải tặc gồn dê dô dơ ý chí người thừa kế. Xạ hắn muốn giúp cho Luffy trải trước đường đi. Luffy là hải quân anh hùng cháu trai cho nên chỉ ở tứ hải hay đại hải chính an toàn sẽ không phải lo lắng, Luffy có thể an toàn trưởng thành. Là quân cách mạng thủ lĩnh mỏ kỳ dê dở dạ gồng con trai, lại là em trai kết nghĩa của băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội trưởng họ gạt dê ạ sở. Lại có thêm xả cái này quan hệ, sau này tới tân thế giới sẽ khó có người dám ám hại hắn. Có thể nói nếu như không có rổ rẻn thì Luffy sẽ một đường thuận lợi, không sớm hay muộn cũng sẽ trở thành vua hải tặc. Cho nên xả hắn sẽ không thể để cho rổ rẻn tồn tại được. Không chỉ là về tổng thể thực lực mà còn cả thế lực của ủ trí hạ rổ rẻn cũng ngày càng lớn mạnh. Nếu như không ngăn cản sớm thì nhất định thế giới này sẽ rơi vào tay Uchiha Rồ Rèn. Chính vì thế mà các ngươi hôm nay muốn nhân cơ hội này để diệt trừ ta hay sao? Rồ Rèn khinh thường nói. Ở phía sau lưng Rồ Rèn chúng nữ đều gương mặt nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Uchiha Rồ Rèn trước kia ta cũng đã nói rồi, rất nhanh chúng ta sẽ lại gặp mặt. Lần này gặp mặt chúng ta sẽ là thành kẻ thù. Dây ôi nói. Chỉ bằng các ngươi hay sao? Rồ Rèn vẫn là một mặt khinh thường nói. Đúng lúc này một đạo âm thanh vang lên, vang vọng khắp chiến trường. Nếu thêm ta nữa thì thế nào? Dầm 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 bốn. Ngay sau đó trên bầu trời lôi vân bắt đầu xuất hiện từng đạo tiếng sấm vang lên, ngay sau đó là một cái thân ảnh bay đến. Đây là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người một cái màu xanh lục áo choàng, trên gương mặt có một đạo hình xăm. Người này không phải ai khác chính là quân cách mạng thủ lĩnh và cũng là phì cha ruột mỏ kỳ dê long. Đó là... Giờ Dạ Gồng. Quân cách mạng thủ lĩnh Giờ Dạ Gồng. Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dở Dạ Gồng đám người hải quân kinh hô cùng khiếp sợ không thôi. Dở Dạ Gồng là thế giới nguy hiểm nhất tội phạm truy nã, hắn xuất hiện ở đây thật là khiến cho người khác khó hiểu. Hôm nay xử tử ạ sở vốn chỉ là hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng hai bên chuyện riêng. Kết quả là liên tiếp bất ngờ này tới bất ngờ khác đăng tràng. Đầu tiên là Thiên Vương xuất hiện, sau đó là Tam Hoàng một trong Xạ Tóc Đỏ cùng vua hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương dễ ổi ra sân. Bây giờ lại thêm quân cách mạng Dở Dạ Gồng đăng tràng, đây rốt cuộc là cái gì tiết tấu? Không những là những hải quân ở đây mà ngay cả người trên toàn thế giới đều cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên đó là không bao gồm Sẻn Gỗ Cụ, Dây Ôi cùng Tóc Đỏ đám người. Uchiha Jōzen bây giờ không khác nào là toàn thế giới phải diệt trừ kẻ thù. Bây giờ tất cả thế lực lớn đều tụ tập ở nơi này, đây chính là cơ hội tốt nhất để diệt trừ hắn. Chương 349, Chiến tranh trên đỉnh, 9. Vậy là ngươi cũng tham gia A Dở Dạ Gồng, có thể được tất cả các ngươi cùng nhau ra tay đối phó, ta nên cảm thấy vinh hạnh hay xui xẻo đây? Jōzen cười nói. Thiên vương Uchiha Jōzen, nếu như ngươi còn tồn tại thì quân cách mạng chúng ta mục tiêu sẽ không thể nào có thể thành công được. Cho nên bất kể thế nào hôm nay ngươi cũng phải chết ở đây. Dở Dạ Gồng nghiêm nghị. Thật chớ trêu, không nghĩ đến sẽ có ngày hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng lại liên hợp lại cùng một chỗ. Sengoku lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thấy vậy Gờ Dạp đi đến cười nói. Nhưng mà như vậy thì đối với chúng ta có lợi hơn không phải sao? Ít ra chúng ta phần lớn sẽ cao hơn. Nếu là vậy thì ạ sở cũng không cần phải chết, Gờ Dạp trong lòng thầm nghĩ. Nếu đã vậy thì chiến đi ba. Jōzen hô lớn. Nghe vậy phía dưới hơn một vạn quân đội hướng về hải tặc cùng hải quân đám người xông đến. Xông lên, tiêu diệt bọn chúng. Vì bệ hạ bốn. Sau đó giờ dị sờ rổ xạ quân đội xông tới bắt đầu cùng hải quân cùng hải tặc đám người chém giết. Chúng ta cũng nên xông lên thôi ba. Jōzen hướng về chúng nữ nói. Nghe vậy chúng nữ gật đầu, sau đó ẹ tịt đi lên nhìn Jōzen cười nói. Hôn y, để ạ kỳ gì cho ta. Hắn hỉ hỉ no mi ta đã muốn từ lâu rồi a. Ngươi cứ thỏa thích làm những gì mình muốn đi ẹ tít. Jōzen gật đầu. Chúng ta lên thôi. Hiu 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 bốn. Vừa dứt lời chúng nữ cũng xông lên riêng phần mình tìm đối thủ để chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta Sengoku. Nhìn về phía Sengoku Hinata lạnh nhạt nói. Hừ, nhìn thấy Hinata Sengoku hừ lạnh một tiếng. Cả hai người cũng có thể coi là đối thủ cũ, trước đây ở Mị Nỉ ẩn đảo hai người cũng từng giao chiến qua. Ngay lập tức toàn thân Sengoku bắn ra kim qua đem toàn bộ chiến trường cho bao phủ. Sengoku thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu bành trướng. Chỉ trong chốc lát Sengoku đã trở thành một cái hơn 10 mét kim sắc cự nhân. Lúc này đây Sengoku đã tiến vào Phật vàng hình thái. Kèn sợi gẳng hình thức. Thấy vậy Hinata cũng không thua kém, ngay lập tức toàn thân nàng bị một đoàn màu bích lục hỏa diễm cho bao phủ, sau lưng xuất hiện mấy viên cầu đạo ngọc, một đôi như thủy tinh một dạng lam bạch con người. Lúc này đây không khác gì một vị thần giáng lâm xuống nhân gian. Sóng xung kích 4. Sengoku to lớn màu vàng nắm đấm nổi lên một đạo bạch quang hướng về Hinata đánh tới. Oanh 4. Ngay tức khắc một đạo kinh khủng sóng xung kích bắn ra hướng về phía Hinata oanh kích mà đến. Thấy vậy Hinata ngay lập tức liền động, chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy cùng sóng xung kích mạnh kháng. Oanh 5. Ầm 4. To lớn sóng xung kích cùng mạnh mẽ lực đẩy va chạm tạo thành một trận kinh thiên nổ vang, đem mọi thứ xung quanh cho thổi bay. Ngân luân chuyển sinh bộ 4. Oanh 6. Phía sau lưng mấy viên cầu đạo ngọc cấp tốc xoay tròn, một cơn to lớn long quyển phong xuất hiện, giống như một cơn to lớn gió bảo hướng về Sengoku xung tới. Đại Phật trùng kích 3. Hai bàn tay nổi lên bạch quang khép lại, sau đó Sengoku liền hướng về phía trước to lớn long quyển phong đánh tới. Oanh 6. Dầm 4. Ngay lập tức xuất hiện một trận kinh khủng mạnh mẽ sóng xung kích hướng về phía sông tới nên tiếp. Oanh 4. Dầm 6. Ngay lập tức hai bên va chạm toàn bộ chiến trường nhấc lên một trận to lớn rung động. Một trận không khí bạo tạc nổ ra đem mọi thứ xung quanh cho thổi bay. A 4. Một ít người xui xẻo ở gần Sengoku cùng Hinata hai người phạm vi chiến đấu cho nên cũng bị liên lụy. Vô số tiếng hét thảm truyền ra, những người xấu số bị hai người chiến đấu mang đến kinh khủng bạo tạc cho giết chết. Cương giả chiến đấu, kẻ yếu sẽ bị liên lụy. Đây cũng là những người có thực lực yếu kém phải chịu đựng. Không có thực lực bọn chúng ngay cả mình sinh mệnh cũng không thể tự ý quyết định. Vạn Phật trùng kích 5. Ngay lập tức bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng sóng xung kích đem Hinata cho bao phủ. Oanh 4. Một trận kinh khủng bạo tạc nổ ra đem cả khu vực hai người chiến đấu cho phá hủy, bụi mù xuất hiện ở khắp nơi. Giết được nàng sao hô ba. Nhìn về phía bụi mù Sengoku thở ra một hơi nói. Chiêu thức vừa rồi hắn gần như đã dùng toàn lực, nếu như vẫn không thể nào làm gì được nàng thì Sengoku hắn cũng không còn cách nào. Bụi mù tán đi lộ ra bên trong hình ảnh, chỉ thấy bên trong là một cái quả cầu màu đen lơ lửng trên không trung. Hắc cầu tán đi lộ ra bên trong xinh đẹp thân ảnh, chỉ thấy Hinata trên thân lúc này không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Bát thập thần thông kích 4. Vô số đạo chân không nắm đấm kéo theo vô tận uy thế hướng về phía Sengoku đánh tới. Ầm 4. Vô số đạo chân không nắm đấm giáng xuống tạo thân từng trận kinh khủng bạo tạc đem Sengoku cho bao phủ. Một lát sau bạo tạc mới dừng lại, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Sengoku lúc này thảm không tả nổi, toàn thân xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương, từng đạo tiên huyết chạy ra. Có thể thấy đòn đánh vừa rồi suýt nữa đem mạng của hắn lấy đi. Kim Luân chuyển sinh bộ 3. Ngay lập tức trên tay Hỉ Nạ Tạ xuất hiện một đạo thông thiên quang kiếm, cường đại quang kiếm tỏa ra kinh khủng khí thế cùng hủy diệt khí tức. Sengoku hắn có thể từ trên đạo thông thiên quang kiếm cảm nhận được tử vong khí tức. Nắm lấy trong tay quang kiếm Hỉ Nạ Tạ hướng về phía Sengoku chém xuống. Vành 5. Chương 350, chiến tranh trên đỉnh, 10. Hỏa quyền 4. Trên chiến trường một nơi nào đó, một đạo thân ảnh bị hỏa diễm thân ảnh xuất hiện. Cánh tay bị hỏa diễm bao phủ hướng về phía một cái xinh đẹp thân ảnh đánh ra một quyền. Ngay lập tức một đạo to lớn hỏa diễm hình nắm đấm xuất hiện hướng về phía Phổ Cả đánh tới. Thủy độn thủy long đạn thuật 3. Ngay lập tức một đầu to lớn thủy long xuất hiện hướng về đánh tới hỏa diễm nắm đấm nghịch kháng. Vành 5. Hỏa diễm nắm đấm cùng thủy long va chạm tạo thành một trận bạo tạc, hỏa diễm nóng bỏng nhiệt độ đem thủy long cho bốc hơi, tạo thành vô số hơi nước. Bây giờ hải quân, hải tặc cùng quân cách mạng ba phe hợp lại để chống lại ủ trì hạ rổ rèn thế lực. Cho nên bây giờ đã không cần nhất thiết sự tử ạ sở nữa. Ngay sau đó gờ dạp liền đem ạ sở cho thả ra, ạ sở cũng gia nhập vào chiến trường. Ạ sở. Lúc này từ phía xa Luffy chạy đến, bên cạnh còn đi theo một cái tóc vàng thiếu niên. Luffy, nhìn thấy Luffy chạy đến ạ sở vui mừng nói. Sau đó ạ sở liền chú ý đến bên cạnh tóc vàng thanh niên đi cùng với Luffy. Hắn có cảm giác thiếu niên này rất quen thuộc. Làm sao vậy á ạ sở không nhận ra ta sao tóc vàng thiếu niên cười nói. Ngươi là... Sapo Ba. Nhìn tóc vàng thiếu niên một lúc ạ sở nghi hoặc một lúc sau đó gương mặt chấn kinh. Cuối cùng ngươi đã nhận ra ta rồi a. Sapo cười nói. Thiếu niên tóc vàng này không ai khác chính là lúc cùng ạ sở một cái khác anh em kết nghĩa Sapo. Quân cách mạng cũng tham gia vào trận chiến tranh này, thì đương nhiên Sapo cũng có tham gia vào lần này trận chiến. Vừa tới đây Sapo liền gặp phải Luffy rồi hắn liền phục hồi lại ký ức trước kia. Sau đó Sapo liền cùng Luffy đi tới chỗ của ạ sở. Thật là ngươi ngươi vẫn còn sống. Ạ sở vui mừng chảy nước mắt nói. Mặc dù rất muốn cùng các ngươi tâm sự nhưng mà bây giờ xem ra không phải lúc. Sapo lắc đầu nói, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Phô Cạ. Hiu Lưu Ba. Lúc này mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Phô Cạ lúc này xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Sì Dù Cạ cùng Hạ Cù hai người. 3v3, như vậy thì hai bên bằng nhau. Phô Cạ cười nói. Các ngươi hôm nay sẽ không thể thoát khỏi cái chết được. Thế giới này sẽ thuộc về chủ nhân. Sì Dù Cạ cười nói. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được chuyện đó. Sapo nhìn ba người nghiêm túc nói. Vậy thì cứ thử đến ngăn cản chúng ta đi. Vừa dứt lời cả hai bên liền bắt đầu động thủ. Hỏa quyền 3. Ngay lập tức cánh tay ạ sở bị hỏa diễm cho bao phủ hướng về phía Hạ Cù ba người đánh tới. Một đạo hỏa diễm to lớn hình nắm đấm hướng về phía ba người đánh tới. Thủy độn thủy trận bích 3. Hạ Cù bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó từ trong miệng phun ra một đoàn thủy tạo thành một đạo to lớn thủy bích đem xông tới hảo diễm nắm đấm cho cản lại. CCC 3. Hiu 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 5. Ngay lập tức hỏa diễm đem thủy bích cho bốc hơi, ngay sau đó từ bên trong đoàn hơi nước phóng ra mấy chục đạo phi tiêu hướng về phía ạ sở, Luffy cùng Sapo ba người phóng tới. Chỉ thấy Luffy nhay ra đứng trước hai người, ngay sau đó cả người Luffy bắt đầu bành tướng giống như một quả bóng hơi một dạng. Đem phóng tới phi tiêu cho đánh bay. Ta quên mất, muốn đối phó với trái ác quỷ năng lực giả hai tên kia thì phải dùng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Xì dù cả gãi gãi gương mặt xấu hổ nói. Đừng giỡn nữa. Lo tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó đi. Phô Cạ hoàn trách nói. Nói xong Phô Cạ hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Thủy độn đại thác nước thuật 3. Lôi độn địa tàu 3. Ngay lập tức Phô Cạ liền phóng thích hai cái nhẫn thuật hướng về phía ba người đánh tới. Ầm 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 4. Thủy có lôi bổ trợ khiến cho sóng thần càng thêm cường đại. To lớn sóng thần kéo theo cường đại lôi điện hướng về phía ba người gào thét mà đến. Sợ nước chính là trái ác quỷ năng lực giả điểm yếu. Ả sơ lập tức sử dụng nguyên tố hóa biến hai chân thành hỏa diễm để bay lên không trung. Luffy cũng đem xạ bộ cho ôm lấy hai chân biến thành lo so nhảy ra xa. Băng độn mưa đá 3. Ngay lập tức từ trên bầu trời rơi xuống vô số tảng băng nhỏ, phạm vi nhận thuật rất lớn đem cả chiến trường cho bao phủ. Những người có đủ thực lực thì nhận thuật này không có đối với bọn họ có bao nhiêu tác dụng. Còn những người yếu hơn thì bị mưa đá cho làm bị thương. Băng độn song long sát 3. Ngay lập tức trong hư không xuất hiện hai đầu to lớn băng long hướng về phía Luffy ba người gào thét mà đến. Viêm giới hỏa trụ 4. Ngay lập tức ạ sở liền tạo ra một đạo to lớn hỏa trụ đem đánh tới hai đầu băng long cho tiêu diệt. Long chảo công 3. Ngay sau đó xạ bộ liền xuất hiện phía sau Hạ Cụ bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ long chảo hướng về phía sau nàng đánh tới. Ken 3. Một đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy màu đen long chảo bị một thanh kiếm dài cho chặn lại. Để ta làm đối thủ của ngươi. Nhìn về phía xạ bổ xì rủ cả ánh mắt nghiêm nghị nói. Ngay sau đó hai tay liền dùng lực, nắm lấy trong tay kiếm dài quét qua đem xạ bổ đẩy ra xa. Gõ mù no bạ rổ cả ba. Ngay sau đó hai tay phí liền ngay lập tức co giãn ra, hướng về phía phổ cả cùng hạ củ hai người đánh tới. Thổ độn thổ trận bích ba. Mặt đất ầm ầm chấn động, từ dưới mặt đất mọc lên một đạo to lớn tường đá, che trước mặt phổ cả cùng hạ củ hai người. Vành bốn. Theo một tiếng vang thật lớn, to lớn tường đá bị đánh tới năm đấm cho đánh nát. Chương 351, chiến tranh trên đỉnh, 11. Hiu 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 bốn. Tại trên chiến trường xuất hiện một cái màu vàng thân ảnh, lấy tốc độ rất nhanh tại khắp trên chiến trường qua lại. A a a a a a a a bốn. Từng đạo tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy màu vàng thân ảnh di chuyển đến đâu đều sẽ có hải quân cùng hải tặc ngã xuống. Là tia chớp hạ Suna, mau ngăn cản nàng đám người kinh hô. Dạ xạ ca ni no mạ ga tạ mạ bốn. Chỉ thấy ạ xù nạ thân ảnh xuất hiện ở phía trên không trung, chói mắt kim quang tỏa ra khiến cho đám người không tự chủ phải nhắm lại mắt lại. Oanh 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 bốn. Ngay sau đó là như mưa một dạng quang đạn từ trên bầu trời giáng xuống, hướng về đám người đánh tới. Ầm 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 năm. A a a a a a a a bốn. Từng cái quang đạn giáng xuống đem phía dưới đám người cho đánh tan, từng đạo bạo tạc xảy ra khiến cho phía dưới chiến trường biến thành một mảnh hỗn độn. Các ngươi tránh ra, nàng là của ta. Đông lúc này một đạo âm thanh giận dữ truyền đến, chỉ thấy gương mặt đầy oán hận ạ bộ đi đến. A, là ngươi đó a, hắc thiết ạ bà ảo. Nhìn đi đến ạ bộ ạ xù nạ gương mặt lạnh nhạt thờ ơ nói. Ạ bộ là mấy năm trước ạ xù nạ có gặp ạ bộ một lần rồi cùng hắn giao chiến qua sau đó đem hắn đánh bại. Sau đó ạ bộ liền vì sợ sệt mà chạy ra khỏi tân thế giới trốn về đại hải trinh không dám quay về tân thế giới. Cũng vì lẽ đó thế mà nàng mới có ấn tượng với ạ bộ nhưng mà cũng không có bao nhiêu quan tâm. Tia chấp ạ xù nạ hôm nay ta muốn giết ngươi. Ạ bộ nhìn trên không trung ạ xù nạ oán hận nói. Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được tới lúc này, lần này hắn nhất định sẽ đem toàn bộ trước đây nhận lấy sỉ nhục cho gấp chục lần hoàn lại. Muốn giết ta cũng không phải dễ như vậy. Vừa dứt lời ạ xù nạ liền hóa thành một đạo kim quang hướng về ạ bộ phong tới. Chỉ trong chốc lát ạ xù nạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn một kiếm liên tiếp đâm tới. Ken. Ken. Ken 4. Từng đạo kiếm chiêu đâm lên ạ bộ cơ thể. Tuy nhiên không thể xuyên qua được hắn lớp phòng ngự. Giống như đâm phải một tấm cứng cắp kim loại một dạng. Hừ. Ta không còn như xưa nữa, vì ngày hôm nay nên ta đã liều mạng tu luyện. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Ạ bộ cười gần nói. Thiết chi vũ ba. Ngay lập tức vô số màu đen cầu sắt xuất hiện hướng về phía ạ xù nạ đánh tới. Giáp 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 bốn. Đống nhiên một đạo hàn khí xuất hiện tạo thành một bức to lớn tường băng đem đánh tới cầu sắt cho cản lại. Quang chi kiếm ba. Ngay lập tức ạ xù nạ xuất hiện ở phía sau ạ bộ, trên tay kiếm dài lóe lên kim sắc quang mang hướng về ạ bộ đâm tới một kiếm. Phước ba. Hoa, không có gì cản trở, quang kiếm thuận lợi xuyên qua ạ bộ thân thể. Trước ngực bị đâm xuyên ạ bộ từ trong miệng phun ra một đạo tiên huyết. Hiu bốn. Đông nhiên một đạo to lớn thân ảnh phong đến, hướng về phía ạ xù nạ đánh ra một quyền. Thấy vậy ạ xù nạ liền ngay lập tức hóa thành một đạo kim sắc quang mang tránh thoát. Có được tỷ cả no mi tốc độ ánh sáng cho nên ạ xù nạ có thể dễ dàng tránh thoát. Trông ngươi thật thảm hại á ạ ba ảo. Người tới chính là Andy, hắn nhìn về phía ạ bổ khinh thường nói. Không cần ngươi phải xen vào mèo điên, đứng dậy xoa đi khỏe miệng vết máu ạ bổ nhìn Andy hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên ạ bổ đối với việc Andy xen vào trận chiến giữa hắn và ạ xù nạ có chút bất mãn, mặc dù Andy đã cứu hắn một mạng đi chăng nữa. Ta cũng không muốn cứu ngươi. Nhưng chưa kịp nói hết lời thì gương mặt Andy cùng ạ bộ đại biến ngay sau đó liền nhảy ra xa. Thân là trải qua vô số trận chiến nên bọn hắn không dám phân tâm, nhất là đang ở chiến trường. Cho nên bọn hắn luôn mở ra kẻ bùn sổ cú hạ kỳ để cảnh giác xung quanh. Cho nên bọn hắn liền cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Vành 4. Ngay sau đó một đạo to lớn nóng bỏng nham tương nắm đấm hướng về phía hai người chỗ cũ đánh tới. To lớn nham tương nắm đấm đem cả khu vực cho biến thành một biển nham tương. Đang đánh với ta mà ngươi lại chạy đi đâu, con mèo kia lúc này Lý ông nơ thân ảnh đi tới gương mặt phẫn nộ nhìn Andy nói. Chết tiệt mèo điên. Ngươi lại đem nữ nhân đáng sợ này đến đây. Nhìn thấy gương mặt đầy lửa giận Lý ông nơ ạ bổ hoảng sợ. Sau đó nhìn về phía Andy tức giận nói. Dung nham là hắn năng lực khắc tinh, dung nham nóng bỏng nhiệt độ có thể đem hắn sắt thép thân thể cho hòa tan. Chính vì điều đó mà ạ bổ mới đối với việc Andy đem Lý ông nơ kéo đến về phía hắn tức giận như vậy. Nghe ạ bộ lời oán trách Andy trầm mặc không nói gì. Ban đầu vì đánh không lại Leoner nên hắn mới phải bỏ chạy, trên đường đụng phải ạ bộ nên mới tiện tay cứu hắn. nhưng mà ai nghĩ đến nữ nhân đáng sợ này lại đuổi tới nhanh như vậy. Chết đi cho ta. Ly ông nơ hét lớn. Liệu tinh hỏa sơn 4. Cánh tay hóa thành quần quận nham tướng hướng về ạ bổ cùng ẹn đi hai người đánh tới. Như núi lửa phun trào một dạng vô số đạo nham tương hình nắm đấm hướng về hai người đánh tới. Dạ xạ ca ni no mạ gạ tạ mạ ba. Thấy vậy ạ xù nạ cũng ngay lập tức ra tay, vô số quang đạn hướng về ẹn đi cùng ạ bạ hai người đánh tới. Nóng bỏng nham tương nắm đấm cùng chói mắt quang đạn ảo ạt xông thẳng về phía ạ bổ cùng ẹn đi hai người. Chương 352, Chiến tranh trên đỉnh, 12. Sột 4. Kẹt cả trọng kích 3. Tóc vàng ngũ lao tinh hai chân dùng lực, ngay lập tức tóc vàng ngũ lao tinh xuất hiện ở phía sau sệ dễ hữu bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng về phía sau lưng sệ dễ hữu đánh tới. Vành 4. Vành 4. Dầm 5. Theo một tiếng vang thật lớn nổ ra, không khí ầm ầm bị chấn động. Chỉ thấy tóc vàng ngũ lao tinh đánh tới nắm đấm bị một cái khác nắm đấm cho chặn lại. Theo hai đạo cường đại lực lượng va chạm, mặt đất bị nứt toái, đại địa sụp đổ. Hai đạo nắm đấm va chạm tạo thành hai đạo kình khí hướng về phía xung quanh khuyết tán đem xung quanh mọi thứ cho thổi bay. Hưu 4. Đông nhiên trên không trung truyền đến một tiếng xé gió, chỉ thấy từ phía xa bay đến một đạo bị màu xanh lam hỏa diễm cho bao phủ hướng về phía sể dịch đánh tới. Chết đi, trên không trung màu lam phượng hoàng nhanh chóng biến thành mát cô thân ảnh, hướng về phía sể dịch đá ra một cước. Thấy đang đánh tới một cước sể dịch sắc mặt không biến hô lên một tiếng. Cổ dấu 3. Gào 4. Từ xa truyền đến một đạo gầm thét. Chỉ thấy một đầu to lớn toàn thân bị màu đỏ hỏa diễm cho bao phủ quái vật hướng về phía mát cô cho đánh tới. Vâng. Dầm 5. Cô rồ xông tới toàn thân lao vào đem mát cô cho đụng bay ra xa, đụng phải một đám kiến trúc. Thật đúng là khó chơi, con quái vật này rốt cuộc là ở đâu đi ra. Từ trong đống đổ nát đi ra nhìn về phía hung thần ác sát cổ rồ mát cô đổ mồ hôi nói. Ngay lập tức trên người mát cô bước lên một đoàn màu xanh lam hỏa diễm đem toàn bộ thương thế cho khôi phục. Dầm 5. Giống lên một tiếng cổ rộ liền hướng về phía mát cô xông tới, ngay lập tức đỏ như máu cánh tay hướng về phía mát cô nện xuống. Thấy vậy mát cô gương mặt đại biến, không nói hai lời ngay lập tức biến thành một đầu màu xanh lam phượng hoàng bay ra xa tránh thoát. Vành 4. Giáp 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 5. Đỏ như máu cánh tay đánh xuống mặt đất, chỉ thấy mặt đất chấn động nhẹ nhẹ. Vô số vết nứt xuất hiện, xung quanh mấy mét đại địa bị phá nát. Con quái vật đó nhìn xuống phía dưới chiến trường bị cổ rộ cho tàn phá mát cô gương mặt hoảng sợ. Oanh 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 5. Cổ rồ há mồm hướng về phía trên không trung mát cô phun ra từng đạo quang đạn. Oanh 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 4. Từng đạo quang đạn ở trên không trung nổ tung như pháo hoa một dạng. Trên không trung đã hóa thành phượng hoàng mát cô lấy tốc độ nhanh trong né tránh, cực kỳ điêu luyện. Tại một bên khác xề dịch cùng tóc vàng ngũ lao tinh đang giao chiến. Lần trước để ngươi chạy thoát được, lần này thì ngươi nhất định phải chết tại đây. Nhìn tóc vàng ngũ lao tinh xề dịch với gương mặt đầy sát khí nói. Vậy thì cứ tới đi. Bất kể là ủ chỉ hạ rổ rẹn hay là người ta đều nhất định sẽ chính ta giết chết các ngươi. Tóc vàng ngũ lao tinh điên cùng nói. Tóc vàng ngũ lao tinh lúc này giống như bị điên một dạng, hoàn toàn không có đứng đầu thế giới chính phủ ngũ lao tinh dáng dấp. Mấy trăm năm bạn thân đều chết không còn một hai khiến cho tinh thần của tóc vàng ngũ lao tinh tinh thần gần như muốn tan vỡ. Bây giờ trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một lý niệm đó là tìm ủ chỉ hạ rổ rẹn cùng người của hắn báo thủ. Hừ! Mơ mộng hảo huyền! Xê dịch hừ lạnh một tiếng. Sau đó sệ dịch toàn thân lóe lên mạnh mẽ lôi điện, toàn thân sệ dịch bị bao phủ bởi màu xanh lam lôi điện trả cơ dạ. Vành 3. Hai chân dùng lực sệ dịch liền nhanh chóng phóng đến tóc vàng ngũ lao tinh lóe lên màu đen lôi điện cánh tay hướng về hắn đánh tới. Bật sổ sổ cụ cứng hóa 3. Lôi cương quyền 4. Đem lôi độn nhẫn thể thuật cùng cương độn huyết kế giới hạn cho phát huy đến cực hạn hướng về phía tóc vàng ngũ lao tinh đánh tới. Kẹt cái trọng kích 5. Bật sổ sổ cụ hóa giáp 4. Toàn thân bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ, màu đen cánh tay bắp thịt căng cứng đem toàn bộ lực lượng tập trung hướng về phía sể dịch liên tiếp. Vành 6. Một tiếng không khí nổ tung vang lên, tạo thành mấy đạo không khí gợn sóng hướng về xung quanh khuếch tán. Ầm 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 4. Đại địa ầm 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 chấn động, giống như một trận động đất một dạng rung động dữ dội. Vành oanh oanh 4. Đột nhiên một đạo thân ảnh bị văng ra xa, va phải vô số kiến trúc. Mãi đến văng xa ra mấy trăm mét sau đó mới dừng lại. Phấp 4. Từng trong đống đổ nát đi ra tóc vàng ngũ lao tinh phun ra một ngụm máu, gương mặt khó tin nhìn không bị gì xê dịch. Không thể nào, rõ ràng hạ kỷ của ta đẳng cấp mạnh hơn sao lại có thể để thua cho nàng. Bật sổ sổ củ hạ kỷ của hắn nhưng đã đạt đến giai đoạn 2 đỉnh cao, không thể nào lại đi thua một nữ nhân được. Đẳng cấp hạ kỷ của ngươi đúng là mạnh hơn ta, nhưng thực lực của ngươi yếu hơn ta quá nhiều. Cũng không phải là hạ kỷ có thể bù đắp được. Xê dịch lạnh nhạt nói. Ngay lập tức toàn thân sệ dễ bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ, chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ giai đoạn 2. Là một cái thể thuật cao thủ, Sệ Dịch Hứa đã rất sớm liền đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ cho tăng lên đến giai đoạn 2, gần tiếp cận tóc vàng ngũ lao tinh đẳng cấp hạ kỳ. Ngay lập tức trước ánh mắt kinh ngạc của tóc vàng ngũ lao tinh, Sệ Dịch Hứa liền xuất hiện ở trước mặt hắn một quyền đánh đến. Oanh 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 năm. Một quyền thuận lợi đánh lên người tóc vàng ngũ lao tinh, đem hắn đánh bay ra xa mấy trăm mét. Năm chuyện đề cử, Nam. Hưu ba. Tiếp theo đó Sệ Dịch Hứa liền biến mất khỏi chỗ. Ngay lập tức Sệ Dịch Hứa liền xuất hiện bên cạnh đang quỳ gối ho ra máu tóc vàng ngũ lao tinh, quấn quanh lôi quang màu đen nắm đấm đánh tới. Áo nghĩa cực hạn phá lôi quyền 3. Vành 4. Theo cường lực lôi điện quấn quanh nắm đấm giáng xuống, toàn bộ chiến trường ầm ầm chấn động, như một cơn to lớn động đất một dạng chấn động dữ dội. Chỉ thấy tóc vàng ngũ lao tinh lúc này đã bị đánh banh xác, đại địa bị phá nát. Cái cuối cùng một vị ngũ lao tinh đã bị Sệ Dịch trò tiêu diệt. Chương 353, chiến tranh trên đỉnh, 13. Oanh 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 năm. Dầm 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 năm. Ở một bên khác chiến trường xuất hiện vô số tiếng oanh minh. Chấn động, kiếm khí, cùng tử quang cùng những cái khác lực lượng giao nhau qua lại. Đây giống như tận thế một dạng khung cảnh, đại địa không bất cứ lúc nào ngừng rung động. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, vô số kiến trúc bị đổ vỡ, mặt biển bị nứt toái. Tại xung quanh mặt biển có thể thấy được vô số hải vương thi thể, cùng một số ít hải vương gào thét. Tổng bộ hải quân lúc này đã không còn, mà đã trở thành một mảnh hoang tàn. Chấn đao chẳng bốn. Trong tay dâu trắng trường đao cơ múa, lưỡi đao lóe lên một đạo do không khí áp xúc bạch quang, hướng về phía rổ rèn một đao chém xuống. Thấy vậy rổ rèn cũng không yếu thế, trong tay củ rổ cả giờ lóe lên một tia màu tím quỷ dị quang mang hướng về phía dâu trắng liên tiếp. Rắc. Vành bốn. Chấn động lực lượng cùng hủy diệt lực lượng hai bên va chạm tạo thành một trận dung chuyển không gian chấn động, xung quanh không gian bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Vành bốn. Đông nhiên lúc này xạ tóc đỏ nhảy ra. Nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm hướng về phía rổ rèn chém xuống. Ngay lập tức một đạo cường đại mạnh mẽ vô hình kiếm khí hướng về phía rổ rèn xông tới, từ trong kiếm khí phát ra giống như là khiến người khác khuất phục khí thế một dạng. Người bình thường nếu như đối mặt với mạnh mẽ như thế kiếm khí e rằng đều không thể nhúc nhích được. Vành ba. Thấy vậy rổ rèn liền cũng đánh ra một đạo màu tím kiếm khí cùng xạ kiếm khí nên tiếp, và chạm. Dùng hết thực lực của các ngươi ra đi, hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của các ngươi a. Dô rèn nhìn về phía dâu trắng cùng xả cười gần nói. Giết chết lao tử nhi tử, ngươi hôm nay đừng hòng sống sót mà đi ra khỏi nơi này. Dâu trắng tức giận nói. Uchiha dô rèn, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh nhưng mà một mình ngươi cũng không thể chống lại hai người chúng ta. Xả sắc mặt nghiêm nghị nói. Mặc dù là nói như thế nhưng đối với trận chiến này phần thắng không cao, bởi vì bọn hắn kẻ địch là vượt qua tứ hoàng lực lượng. Uchiha dô rèn bên cạnh còn có không ít tứ hoàng cấp bậc cường giả. Còn bên phe bọn hắn có thể cùng tứ hoàng cường giả chống lại thì quá ít. Nếu như cứ tiếp tục kéo dài thì bọn hắn sẽ thua rất nhanh. Hơn nữa còn có một cái râu đen ẩn nút trong bóng tối. Về phía rổ rèn thì cũng không dám khinh thường râu trắng cùng xạ hai người. Một cái được xưng là người đàn ông mạnh nhất thế giới râu trắng. Có được gù dạ no mi năng lực, mỗi một quyền đều có thể làm cho không gian bị chấn động, thậm chí là có thể đem không gian cho pha toái. Một cái là được xưng là có được mạnh nhất hạ kỳ nam nhân. Không chỉ là có được siêu cường kiếm thuật mà còn đem ba loại hạ kỳ tu luyện đến đỉnh điểm, cho dù là rổ rèn cũng phải thua một bậc. Đặc biệt là xạ tóc đỏ còn có một hạng năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đó là phách giả cương vực có thể lắng nghe được vạn vật tiếng nói. Lắng nghe vạn vật tiếng nói là mọi người đều biết năng lực, dựa vào kiếp trước ký ức rổ rèn cũng biết được một hai. Lắng nghe vạn vật tiếng nói mọi người đều cho rằng đó là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cực hạn năng lực, nhưng thật ra không phải vậy. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến cực hạn có thể đọc tâm. Dự đoán tương lai nhưng vẫn không thể nào lắng nghe vạn vật thanh âm. Lắng nghe vạn vật thanh âm hay còn gọi là phách giả cương vực thực chất là hạ sổ cụ hạ kỳ tu luyện đến cực hạn một loại năng lực, bùng nổ sau mới có thể sử dụng. Phách giả cương vực có thể chi phối cùng dung nhập vào chung quanh tự nhiên cùng thiên nhiên vạn vật trao đổi. Đạt được vạn vật thuần phục thậm chí có thể thay đổi chung quanh quy luật tự nhiên. Đây cũng chính là lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực khởi nguồn. Mà cái này nghịch thiên năng lực cũng không phải ai cũng có thể có được. Đến bây giờ cũng chỉ có vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ cùng xạ tóc đỏ hai người này có thể sử dụng. Tuy nhiên phách giả cương vực rất nghịch thiên nhưng rổ rèn cũng không có sợ hãi. Chỉ cần mở ra ám thần hình thức rổ rèn cũng có thể cùng tự nhiên dung nhập. Ở một khía cạnh nào đó thì phách giả cương vực cùng tiên thuật là một dạng, đem tiên thuật tu luyện đến đỉnh cao rổ rèn hoàn toàn có thể cảm nhận cùng chi phối xung quanh tự nhiên. Cũng chính vì thế mà xạ lớn nhất lá bài tẩy đối với hắn không có tác dụng gì. Nếu vậy thì tới đi. Dô rèn hô lớn. Ngân luân chuyển sinh bộ 4. Ngay lập tức một đạo to lớn long quyển phong xuất hiện hướng về dâu trắng cùng xạ gào thét mà tới. xung quanh khí quyển bắt đầu rối loạn, ầm ầm chấn động. 0.5. Nhìn gào thét mà tới kinh khủng long quyển phong, dâu trắng cánh tay nổi lên bạch quang hướng về sông tới to lớn long quyển phong đấm ra một quyển. Rắc 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 năm. Không khí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, cường đại lực chấn động xuất hiện cùng sông đến to lớn long quyển phong ngạnh kháng. Vành 4. Theo một tiếng không khí nổ vang to lớn long quyển phong liền nổ banh tạo thành một đạo bạo tạc đem xung quanh cho thổi bay. Quả không hổ danh là mạnh nhất hệ vạ dẹ mẹ si ạ trái ác quỷ, ta càng ngày càng muốn có được nó. Nhìn thấy mình chiêu thức bị phá hủy, rổ rèn không những không tức giận mà còn cảm thấy vui mừng cùng khát vọng. Gũ giả no mi mặc dù không có nhiều năng lực như ổ vệ no mi. Nhưng mà lực phá hoại có thể nói là mạnh nhất, còn có thể tác động đến không gian. Nhìn xem tình trạng này thì dâu trắng gần như đã đem gũ giả no mi khai phá đến cực hạn, sắp tiếp cận thức tỉnh trạng thái. Nếu muốn lấy đi lão tử năng lực thì cứ tới mà lấy đi. Dâu trắng nghiêm giọng nói. Chương 354, Chiến tranh trên đỉnh, 14. Phước 3. Đống nhiên dâu trắng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tay ôm ngực thở dốc. Nhìn thấy cảnh này rồ rèn lắc đầu nói. Người già rồi dâu trắng. Dâu trắng lúc này cũng đã gần 80 tuổi, thực lực đã không còn ở trạng thái đỉnh cao nữa. Bây giờ hắn có thể phát huy ra tứ hoàng thực lực đó là vì ý chí cùng chấp niệm bảo vệ mình nhi tử chống đỡ. Dâu trắng thời kỳ đỉnh phong thực lực cũng có tứ hoàng đỉnh cao tầng thứ đi. Nhìn dâu trắng bây giờ rộ rèn lại nhớ đến ở hổ cả thế giới hổ cả đệ tam. Cũng vác lấy thân thể già yếu mà ra chiến trường, tất cả cũng là vì để bảo vệ thứ mình yêu quý. Tuy nhiên rộ rèn cũng sẽ không vì điều đó mà nương tay với dâu trắng, bởi vì bọn hắn là kẻ địch. Ngươi còn tiếp tục được nữa không? Dâu trắng nhìn dâu trắng xạ lo lắng hỏi. Hắn cũng biết tình trạng cơ thể của dâu trắng hiện giờ. Nếu như cứ tiếp tục nữa dâu trắng nhất định sẽ không thể nào chịu nổi nữa. Tất nhiên là lão tử không thành vấn đề, lão tử nhưng là dâu trắng ba. Dâu trắng bá khí hô lớn. Ngay lập tức to lớn nắm đấm nổi lên một vòng không khí áp xúc mà thành bạch quang, hướng về phía rổ rẹn đánh ra một quyền. Giáp 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 bảy. Không gian bị vỡ nát, cường đại lực chấn động tác động lên rổ rẹn. Rổ rẹn lúc này chỉ cảm thấy bên trong cơ thể mình bộ vị đều bị rối loạn, khóe miệng chảy ra một đạo tiên huyết. Oanh 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 năm. Ngay lập tức xạ liền bắt lấy cơ hội nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm đánh ra ba đạo kiếm khí hướng về rổ rẹn phong tới. Tiêu diệt bọn chúng. Cù rổ cạ giờ 4. Theo lời thoại vang lên, hắc kiếm cù rổ cạ giờ phong thích ra mãnh liệt hủy diệt quang mang hướng về phía trước bộ xuống. Vành 4. Ngay lập tức một đạo kinh khủng cột sáng bạo phát hướng về phía đánh tới ba đạo kiếm khí cho sông tới đem toàn bộ cho thôn phệ. Chưa dừng lại ở đó, mãnh liệt tử quang tiếp tục kéo dài hướng về phía dâu trắng cùng xạ hai người sông tới. Nguy hiểm đây là dâu trắng cùng xạ hai người lúc này duy nhất ý niệm. Ngay lập tức hai người liền làm ra phản ứng. Chấn đao chạm. To lớn sắc bén lưỡi đao nổi lên kết tầng bạch quang hướng về đánh tới hủy diệt quang mang chém xuống. Vành 4. Ngay lập tức bạo phát ra một đạo cường đại chấn động hướng về phía hủy diệt quang mang liên tiếp. Xạ cũng không yếu kém nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm hướng về phía đánh tới hủy diệt quang mang chém xuống một kiếm. Vành 4. Ngay lập tức một đạo to lớn kiếm khí xuất hiện tỏa ra cường đại kiếm áp hướng về hủy diệt quang mang đánh tới. Cường đại chấn động lực lượng, tỏa ra mạnh mẽ kiếm áp kiếm khí cùng hủy diệt quang trụ ngạnh kháng. Vành 4. Theo một tiếng nổ vang thật lớn, một trận bạo tạc đám mây hình nấm xuất hiện, toàn bộ đại địa cùng mặt biển cũng vì thế mà rung động như một cơn cấp 10 địa chấn một dạng, gần như đem cả hòn đảo cho phá hủy. Cường đại khí lưu khuyết tán ra toàn bộ hòn đảo, đem mọi thứ cho bao phủ. Hải quân tổng bộ mạ gì nệ phỏ rất lớn nhưng vẫn không thể chịu được rồ rèn, dâu trắng cùng xạ ba người chiến đấu mang tới dư ba, đã gần như tiếp cận bị phá hủy. Càng không nói đến nơi này bây giờ là chiến trường, khắp nơi đều có người giao chiến. Lao cha ba. Thuyền trưởng 4. Nhìn thấy rồ rèn, dâu trắng cùng xạ ba người kinh thiên động địa chiến đấu, bất kể là hải quân, quân cách mạng cùng hải tặc đều trợn tròn mắt, khiếp sợ cùng lo lắng không thôi. Đây là thần linh ở giữa chiến đấu hay sao? Nhìn thấy ba người chiến đấu, dở dạ gồng kinh hô. Đống nhiên dở dạ gồng sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền nhanh chóng tránh thoát. Vành 4. Ngay lập tức một đạo to lớn long quyển phong đánh tới. Lo cho bản thân ngươi đi, lúc này rủ kỳ bay tới nói. Vành 4. Ngay lập tức hai người liền bắt đầu riêng phần mình chiến đấu. Siêu thần La Thiên Trinh 3. Vành 3. Ngay lập tức lấy rổ rẹn làm trung tâm bạo phát ra một đạo kinh khủng lực đẩy hướng về dâu trắng cùng xạ hai người xông đến. Vành oanh oanh 4. Ngay lập tức dâu trắng cùng xạ hai người liền bị đánh tới cường đại lực đẩy cho đánh bay ra xa. Phước 3. Bị cường đại lực đẩy đem đánh bay, xạ liền phun ra một ngụm máu. Cái tên này 3. Xoa đi khỏe miệng vết máu, xạ sắc mặt khó coi nhìn rổ rẹn. Cho dù là hắn cùng dâu trắng hai người cùng nhau cũng không thể nào đánh lại ủ trì hạ rổ rẹn. Tên này nhìn còn trẻ như vậy, rốt cuộc hắn là làm sao tu luyện ra được cường đại như vậy thực lực. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ thua mất thôi. Dâu trắng sắc mặt khó coi nói. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà Uchiha rổ rèn hắn thực lực không phải là hai người bọn hắn có thể chống lại. Đồng nhiên lúc này vang lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Thật ha 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 ha. Thật là khó coi a lão cha. Nghe được đạo thanh âm này khiến cho mọi người chú ý đưa ánh mắt sang nhìn, đặc biệt là dâu trắng gương mặt phẫn nộ nói. Là ngươi. Thứ ba. Người xuất hiện không phải ai khác chính là dâu đen cùng với hắn đồng bọn. Chương 355, Chiến tranh trên đỉnh, 15. Thịt ngươi tên phản đồ này. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nhìn thấy dâu đen xuất hiện, dâu trắng băng hải tặc đám người gương mặt đầy lửa giận liên tục chửi rủa. Dâu đen là băng hải tặc dâu trắng sỉ nhục, làm một cái sống cùng nhau mấy mươi năm huynh đệ lại nhẫn tâm ra tay sát hại mình thân nhân, đây là điều không thể nào tha thứ. Trận chiến tranh này cũng là do hắn mà mới xảy ra, tất cả cũng vì dâu đen đã đem ạ sờ giao nộp cho hải quân. Thật ha 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 ha. Ngươi trông thật thảm quá a lão cha. Nhìn về phía bị thương nghiêm trọng cùng gương mặt đầy lửa giận dâu trắng, dâu đen cười nói. Dâu đen là một cái có dã tâm người, thậm chí vì mình mục đích cũng có thể đem người mình cho giết chết. Ẩn nút ở trong băng hải tặc dâu trắng 20 năm để chờ đợi thời cơ. Cũng chỉ vì ở trong băng dâu trắng có khả năng tìm thấy rẹ mì no mi lớn hơn nên mới nhận nhịn đến bây giờ. Hơn 20 năm nhưng vẫn không thể tìm thấy rẹ mì no mi, khiến cho dâu đen dã tâm gần như đã muốn tắt. Hắn cứ nghĩ là sau đó sẽ đem bên trong băng dâu trắng một món tài bảo nào đó lấy đi để ở trên biển sông sáo. Nhưng mà ngay trong lúc hy vọng gần như đã muốn tắt thì đột nhiên dâu đen nhìn thấy rẹ mì no mi được thật tìm thấy, vốn gần như đã dập tắt dã tâm đột nhiên nổi dậy. Ngay hôm đó hắn liền không ngần ngại đem thật cho giết chết, cướp đi rẹ mì no mi. Chuyện sau đó thì đã biết. Lấy rẹ mì no mi thôn vệ cùng vô hiệu hóa cái khác trái ác quỷ năng lực. Lại thêm dâu đen dị hình thể chất có thể sở hữu được nhiều trái ác quỷ năng lực. Chỉ cần có thể đem dâu trắng gù dạ no mi năng lực cho thôn vệ thì hắn sẽ có thể lật đổ dâu trắng trở thành mới tứ hoàng. Tuy nhiên rất nhanh dâu đen tứ hoàng giấc ngộng đẹp sẽ trở thành kinh khủng ác ngộng. Chính tay ta sẽ giải quyết ngươi tên phản đồ này. Dâu trắng giận dữ nói. Muốn giết ta cũng không phải dễ vậy đâu a lao cha. Dâu đen đi đến cười nói. Đúng lúc này rồ rẻn khinh thường hừ lạnh thanh âm. Đạt được mới lực lượng có vẻ như là làm cho ngươi tự tin hơn á dâu đen. Chỉ thấy lúc này rồ rèn đi đến ánh mắt khinh thường nhìn dâu đen. Thiên vương ta thừa nhận ngươi đúng là rất mạnh, nhưng mà ta cũng không sợ ngươi. Bởi vì hiện tại ta đã có được thứ mà ta hằng mong muốn đó là rẹ mì no mi. Dâu đen cười nói. Vừa dứt lời trên người dâu đen tỏa ra từng đạo màu đen khí. Nhìn đi đây chính là ta năng lực. Hắc ám. Trước mặt hắc ám thì năng lực của các ngươi đều đối với ta vô hiệu. Dâu đen cười tự tin nói. Thế giới này hệ thống tu luyện là kiếm thuật, thể thuật, hạ kỳ cùng trái ác quỷ. Bất kỳ loại kỳ dị năng lực nào đều sẽ bị cho rằng là trái ác quỷ. Dâu đen cho rằng rồ rèn năng lực cũng là một loại nào đó quý hiếm trái ác quỷ. Chỉ cần là trái ác quỷ thì hắn sẽ không sợ, bởi vì bất kỳ trái ác quỷ năng lực nào trước rẹ mì đều là vô hiệu. Lao cha cẩn thận. Tính năng lực có thể vô hiệu hóa người khác trái ác quỷ năng lực. Cũng chính vì như thế quỷ dị năng lực cho nên ạ sở hắn mới để thua cho dâu đen. Nhìn thấy dâu đen trên người tỏa ra quỷ dị hắc khí, ạ sở hướng về dâu trắng hô lớn. Nghe ạ sở lời nói những người ở đây kinh hô. Không thể nào có thể vô hiệu hóa người khác năng lực. Đây là cái gì kinh khủng năng lực. Nghe ạ sở lời nói dâu trắng cùng xạ hai người gương mặt liền trở nên nghiêm túc lên đồng thời trong lòng cảnh giác. Tặc ha 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 đúng vậy, đây chính là ta năng lực, bây giờ thì ta là bất bại. Dâu đen cười lớn. Thấy cười lớn dâu đen rổ rèn cùng chúng nữ khinh thường hừ lạnh. Hắc ám. Nếu là về hắc ám thì ta mới là bất bại. Nói xong trên người rổ rèn tỏa ra kinh khủng hắc khí khuếch tán ra toàn bộ chiến trường. Rổ rèn tạo ra hắc ám so với dâu đen còn kinh khủng hơn. Không. Không thể nào. Tại sao ngươi lại còn có rẹ mì no mi năng lực? Nhìn thấy rổ rèn trên người tỏa ra hắc khí, dâu đen gương mặt trở nên chấn kinh. Nhìn rổ rèn khiếp sợ nói. Không những là dâu đen mà ngay cả những người khác đều chấn kinh không ngớt. Nghe ạ sở cùng dâu đen lời nói bọn hắn đều đã biết rẹ mì no mi năng lực kinh khủng như thế nào. Bây giờ lại nhìn thấy Uchiha rổ rèn cũng sở hữu như vậy năng lực bọn hắn làm sao lại không chấn kinh cho được. Rẹ mì no mi là ta đưa cho ngươi, cũng nên đến lúc lấy lại. Rổ rèn nhìn dâu đen cười gần nói. Làm sao có thể có chuyện đó, rẹ mì no mi là do nói tới đây dâu đen liền im lặng. Hắn lúc này liền nghĩ đến một khả năng. Rẹ mì no mi vốn dĩ là của ta. Ta đã sắp đặt để cho thật tên kia tìm thấy rẹ mì no mi, mà chuyện sau đó không nói thì ngươi cũng biết rồi đi. Rô Ren cười nói. Nghe Rô Ren lời nói, Râu Đen cùng những người khác đều chấn kinh tột độ, trong đầu nhấc lên to lớn phong bạo. Nếu thật là như vậy, trận chiến tranh hôm nay chính là do Uchiha Rô Ren bày ra âm mưu. Ta không tin ba. Râu Đen hét lớn. Là một cái người kiêu ngạo cùng ẩn nhận hơn mấy chục năm Râu Đen, tất cả cũng là vì rẹ mì no mi. Chỉ cần đạt được rẹ mì no mi rồi cướp lấy dâu trắng gù dạ no mi năng lực, như vậy hắn liền có thể trở thành tứ hoàng. Bây giờ nghe Uchiha Rô Ren lời nói, tất cả những gì mà hắn có được không khác nào là do hắn ban cho. Như vậy thì Râu Đen hắn khác nào là người khác quân cờ, như vậy thì cùng thằng hề có khác gì nhau. Hưu ba. Đông nhiên Rô Ren đột ngột biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía trước mắt Râu Đen một kiếm đâm tới. Phốc bốn. Ngay tức khắc trước ngực Râu Đen bị cụ rổ cả giờ cho xuyên thủng, bởi vì quá đột nhiên cho nên Râu Đen không làm ra phản ứng kịp. Cảm ơn ngươi đã giúp ta khai phá rẹ mì no mi lực lượng, bây giờ cũng đã đến lúc nó thuộc về ta. Rô Ren cười nói. Ngay lập tức Rô Ren liền đem ám độn năng lực thôn vệ cho vận dụng, ngay lập tức một đạo đầy âm lãnh khí tức lực lượng chuyển vào trong Rô Ren cơ thể. Ta. Không. Cam. Thơm ba. Râu Đen tuyệt vọng hét lớn. Vành bốn. Một lát sau, từ Rô Ren trong cơ thể toát ra đại lượng hắc khí, sau đó bắt đầu khuếch tán, bầu trời cũng theo đó mà trở nên tối đen. Toàn bộ chiến trường đều rơi vào trong hắc ám. Chương 356, Chiến tranh trên đỉnh, 16. Vành bốn. Theo trên người Rô Ren hắc khí bạo phát, toàn bộ bầu trời bị bao phủ, chiến trường vùng trời bắt đầu trở nên tối đen, vốn là ban ngày bầu trời liền bị Rô Ren trên người tỏa ra hắc khí cho biến thành ban đêm. Tổng bộ hải quân Mạ Dị Nệ Phỏ phạm vi mấy chục ký lờ mẹt bầu trời đen bị nhuộm thành một màu đen. Bầu trời bị biến thành màu đen. Đây là dạng gì kinh khủng lực lượng? Hắn là thần linh hay sao? Nhìn thấy Uchiha Rô Ren bạo phát ra kinh khủng lực lượng, đám người ở đây thần sắc tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nhìn cái kia bị biến thành ban đêm bầu trời, cả đám người cảm giác một trận tuyệt vọng giáng xuống. Đây thật sự là bọn hắn có thể chống lại kẻ địch hay sao? Về phần giờ gì sờ rổ xả quân đội nhìn thấy rổ rèn bạo phát ra lực lượng lúc chỉ có kinh sợ, nầm động sùng bái cùng hưng phấn. Đây chính là bọn hắn vương, là người bọn hắn phục vụ, vương chính là thần, là bất bại. Phệ thần bốn. Ngay lập tức trên người rổ rèn liền phóng thích ra vô số hắc khí tụ tập thành một đạo to lớn giống như màu đen lỗ hổng một dạng. Ngay sau đó một đạo cường đại lực thôn phệ từ trong hố đen xuất hiện, đem phía dưới đám người cho hút bay lên. Vụ 8. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- bị hút bay lên không trung, sau đó liền bị hố đen cho thôn phệ. Trên người của Giờ Dị Sở Rổ Xạ quân đội có rổ rèn tạo ra ấn ký, cho nên bọn hắn không bị hút bay lên không trung. Rất hiển nhiên quân đội đám người đều không hề hay biết. Cái này ấn ký giúp cho rổ rèn có thể khống chế quân đội đám người trong bóng tối, chỉ cần bất cứ ai có ý định phản bội hay là gián điệp rổ rèn đều có thể nhận biết. Chỉ cần biết được bọn hắn có ý định phản bội hay là gián điệp, rổ rèn chỉ cần động ý niệm một cái liền có thể đem bọn hắn giết chết ngay tức khắc. Rổ rèn không bao giờ có chân chính tin tưởng bất cứ ai. Cho dù là bằng hữu rổ rèn cũng sẽ không có hoàn toàn tin tưởng. Trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không ai biết lúc nào bằng hữu cũng sẽ trở thành kẻ thù của mình. Cho nên rổ rèn luôn đề phòng những người xung quanh. Rổ rèn tin tưởng chỉ có thân nhân của hắn, nữ nhân của hắn mà thôi. Đáng ghét dừng lại ngay ủ chỉ hạ rổ rèn nhìn thấy mình nhi tử bị lỗ hổng cho thôn vệ dâu trắng gương mặt phẫn nộ. Ngay lập tức to lớn nắm đấm nổi lên một tầng bạch quang vận dụng toàn bộ lực lượng dâu trắng hướng về trên không trung hố đen đánh tới. Rắc 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 năm. Theo vô số vết nứt lan tràn trong không gian, trên không trung hố đen bị một đạo chấn động tác động rung động dữ dội. Rắc 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 ba. Vành bốn. Trên không trung hố đen xuất hiện vô số vết nứt, sau đó theo một tiếng vang thật lớn vang lên. Trên không trung hố đen nổ tung, toàn bộ thôn phệ lực lượng phát ra đều dừng lại. Phúc, ngay sau đó dâu trắng liền phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống dưới đất. Cánh tay ôm ngực thở hổn hển. Chiêu thức lúc này đã là toàn bộ lực lượng của dâu trắng. Bây giờ dâu trắng thân thể đã tới giới hạn. Dâu trắng hiện tại khó mà có thể tiếp tục chiến đấu. Dâu trắng. Lao cha ba. Thấy dâu trắng gần như muốn ngã xuống toàn bộ đám người kinh hô. Ở đây nhiều người cũng biết bây giờ dâu trắng đã đạt tới giới hạn rồi, chỉ cần dâu trắng ngã xuống thì toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Nếu như vậy thì hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng liên minh sẽ muốn sụp đổ. Bên phe hải tặc tại trên chiến trường lúc này là chiếm số lượng đông đảo nhất. Mặc dù lần này có xạ tham gia nhưng mà bên phe hắn hải tặc số lượng không bằng dâu trắng. Chỉ cần một bên ngã xuống thì những bên khác cũng sẽ rất nhanh ngã xuống. Như vậy thất bại là điều chắc chắn. Vành năm. Đông nhiên một đạo hủy diệt màu tím quang trụ bạo phát, chỉ thấy trên tay rổ rẹn cụ rổ cả giờ bạo phát ra mạnh mẽ khí thế. Tiêu diệt hắn đi. Cụ rổ cả giờ ba. Rổ rẹn hô lớn. Ngay lập tức theo rổ rẹn âm thanh rơi xuống, trên tay cụ rổ cả giờ hướng về phía dâu trắng một kiếm chém xuống. Oanh 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 bốn. Hủy diệt quang trụ liền giáng xuống, hướng về phía dâu trắng xông tới. Nhìn xông tới hủy diệt quang trụ, dâu trắng sắc mặt vẫn không thay đổi. Ngay lập tức đứng dậy hướng về phía quang trụ đánh ra một quyền. Giáp 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 bốn. Vành năm. Cương đại lực chấn động cùng hủy diệt quang trụ ngạnh kháng hai bên không ai nhường ai. A a a a a a ba. Dâu trắng hét lớn đem toàn bộ lực lượng còn lại cho bạo phát. Vành bốn. Theo một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung, toàn bộ hòn đảo bị chấn động dữ dội, mặt biển sóng biển phun trào, gào thét. Toàn bộ hòn đảo đều bị chia cắt thành nhiều mảnh. Ầm 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 bốn. Một lát sau cơn chấn động mới dừng lại, cả đám người liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía dâu trắng cùng rồ rèn hai người. Rồ rèn vẫn ung dưng đứng tại chỗ, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Còn về phía dâu trắng lúc này thì đám người chỉ nhìn thấy một cái to lớn thân ảnh, tay cầm trường đao đứng tại đống đổ nát. Tuy nhiên đám người không cảm nhận được bất kỳ hơi thở phát ra từ đạo thân ảnh đó. Chương 357, Chiến tranh trên đỉnh, 17. Nhìn cái kia đứng thẳng trong đống đổ nát thân ảnh băng hải tặc dâu trắng đám người hét lớn. Lao cha bốn. Băng hải tặc dâu trắng đám người lúc này khiếp sợ cùng chấn kinh không thôi. Bọn hắn không cảm nhận được chút hơi thở nào từ trên người dâu trắng. Cũng có nghĩa là lao cha của bọn hắn đã chết rồi. Dâu trắng đã giải quyết xong, bây giờ thì tới lượt ngươi. Xạ đưa ánh mắt nhìn về phía xạ rổ rèn hờ hững nói. Uchiha rổ rèn. Đưa ánh mắt nhìn về phía rổ rèn xạ sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ dâu trắng đã chết, chỉ một mình hắn không thể chống lại Uchiha rổ rèn. Tuy nhiên hắn cũng không thể nào từ bỏ được. Đây là quyết định vận mệnh thế giới trận chiến tranh. Lao cha. Nhìn thấy đã chết đi dâu trắng mắt cô hai mắt tràn đầy lửa giận cùng oán hận, muốn bay đến chỗ dâu trắng. Hưu 4. Đống nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mắt cô, đem hắn cản lại. Người định đi đâu? Xê dịp cười gần nói. Tránh ra ba. Mắt cô hét lớn. Đối thủ của ngươi là ta, nói xong xê dịp huy liền xông về phía mắt cô quấn quanh lôi điện nắm đấm đánh tới. Lôi cương quyền 4. Vành 5. Kinh khủng lôi điện nắm đấm đánh lên người Marco đem hắn đánh rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Đáng ghét, xoa đi khỏe miệng vết máu Marco oán hận nhìn xê dịch hứa. Trên người Marco bước lên một đoàn màu xanh hỏa diễm đem trên người Marco vết thương cho khôi phục. Quả thật là thần kỳ sức khôi phục, ta quyết định ngươi năng lực sẽ thuộc về ta. Nhìn trên người Marco bước lên một đoàn màu xanh hỏa diễm xê dịch ánh mắt hương phấn nói. Có giỏi thì tới lấy đi. Marco hét lớn một tiếng liền biến thành một đầu bị hỏa diễm bao phủ màu xanh lam phượng hoàng hướng về xệ dịch huyệt xông tới. Dẹt 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 bốn. Cương bạo lôi điện ở trên người xệ dịch huyệt bộc phát, ngay lập tức xệ dịch huyệt lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía đánh tới phượng hoàng liên tiếp. Vành năm. Bị bao phủ màu xanh lam bất tử hỏa phượng hoàng cùng quấn quanh lôi điện thanh ảnh va chạm. Trên không trung xuất hiện một trận bạo tạc, một đạo thân ảnh bay ra phía xa. Ầm 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 ba. Bay ra xa thân ảnh va phải vô số kiến trúc rồi mới dừng lại. Từ trong đống đổ nát đi ra chính là Marco. Hô 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 khụ ba. Quỳ dưới đất Marco liên tục ho ra từng đạo tiên huyết. Năng lực hồi phục của Marco đúng là rất mạnh, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Sử dụng trái ác quỷ năng lực là phải tiêu hao thể lực. Từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ Marco đã liên tục sử dụng năng lực của mình để hồi phục vết thương, bây giờ thể lực của hắn đã gần đến đáy rồi. Hiện tại Marco hắn đã không còn đủ sức để có thể vận dụng mình năng lực. Ngươi đã tới giới hạn rồi a Marco. Từng bước đi về phía Marco Sệ Dịch Huy lạnh nhạt nói. Nằm dưới đất Marco cũng không có nói gì chỉ dùng oán hận ánh mắt nhìn Sệ Dịch Huy. Đáng tiếc chúng ta lại là kẻ địch, cho nên ngươi đã định sẵn là phải chết. Vừa dứt lời Sệ Dịch Huy nắm đấm buộc phát cường bạo lôi quang hướng về Marco đánh tới. Áo nghĩa cực hạn phá lôi quyền 3. Quyền 6. Không có gì cản trở Sệ Dịch quấn quanh cuồng bạo nắm đấm liền đánh xuống người Marco. Giáp 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 3. Đại địa cũng theo đó mà ầm ầm chấn động, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt vỡ nát. Marco hai mắt vô thần, toàn thân mất đi sinh cơ. Bất tử điểu Marco chết ba. Đồng thời những bên khác chiến trường cũng đã kết thúc chiến đấu. Oanh 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 bốn. Theo từng đạo tiếng bạo tạc vang lên, chỉ thấy giọt trên cơ thể lúc này đầy dây vết thương. Như kim cương một dạng cứng cắp da thịt lúc này xuất hiện từng đạo vết nứt, không ít chỗ bị vỡ nát, toàn thân máu me. Giống bốn. Gầm lên một tiếng cổ rộ liền nhấc lên to lớn cánh tay hướng về phía giọt đánh tới. Oanh ba. Giáp giáp ba. Theo một đạo âm thanh va chạm vang lên, giọt bị đánh bay ngược ra xa. Toàn thân bao phủ kim cương da thịt bị vỡ nát. Kim cương giọt chết ba. Ở những chỗ khác chiến trường cũng đều kết thúc chiến đấu nhanh chóng. Chỉ cần giải quyết ngươi nữa thôi là trận chiến này sẽ kết thúc, nhìn xạ rồ rèn hờ hững nói. Nhìn từng cái ngã xuống các phe cán bộ xạ cắn chặt răng, ánh mắt kiên định nhìn về phía rồ rèn. Nắm lấy trong tay Tây Dương kiếm hướng về rồ rèn xung tới. Muốn cùng ta liều mạng sao? Rồ rèn cười gần nói. Thấy vậy rồ rèn cũng cầm lấy củ rồ cạ dở xung tới. Ken năm. Theo một đạo kim loại âm thanh vang lên, hai thanh kiếm va chạm. Vành 4. Từ trên thân hắc kiếm củ rổ cả giờ bạo phát mãnh liệt hủy diệt màu tím quang mang. Nhìn thấy xuất hiện màu tím hủy diệt quang mang xạ biến sắc. Đã chứng kiến qua đạo màu tím quang mang này hắn hiểu rất rõ nó chỗ đáng sợ. Vĩnh biệt xạ tóc đỏ. Rồ rèn cười gần nói. Người nữ nhân ta sẽ chăm sóc, hiển nhiên rồ rèn cũng không có nói ra. Ken. Vành 5. Theo hủy diệt quang trụ giáng xuống, trong tay xạ Tây Dương kiếm đứt gãy. Màu tím hủy diệt quang trụ đem hắn cho bao phủ. Cương đại hủy diệt quang trụ giáng xuống, xuyên qua chiến trường kéo dài ra mấy chục kỳ lờ mẹt ra tận ngoài biển. Tứ hoàng xạ tóc đỏ chết. Chương 358, hoàn tỷ hệ sở kết thúc. Trận chiến tranh này là chúng ta chiến thắng, nhìn trên chiến trường từng cái kẻ địch bị tiêu diệt rồ rèn cười nói. Theo xạ chết cuộc chiến cũng gần đi đến hồi kết, những cái khác phe phái người đứng đầu cũng lần lượt ngã xuống. Giờ giạc gồng, gơ giạc, sen gô cụ. À kỳ gì từng cái phe phái thủ lĩnh liền ngã xuống. Mấy đi những người thủ lĩnh thì hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng cũng bắt đầu yếu thế. Rất nhanh liền bị giờ gì sờ rổ xạ quân đội cho tiêu diệt. Toàn bộ hải quân tổng bộ mạ gì nệ phò lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một trận chiến tranh gây chấn động toàn bộ thế giới, đến mấy chục năm sau mọi người vẫn không thể quên được. Những cái thế lực lớn bị tiêu diệt thế giới không còn ai có thể gây cho rổ rèn một chút uy hiếp, thế giới liền bị rổ rèn cho thống trị. Thế giới chính phủ, hải quân, quân cách mạng, hải tặc từng cái thế lực lớn nhỏ không còn, cho nên không còn ai có can đảm dám đứng lên chống lại rồ rèn. Thống trị toàn bộ thế giới rồ rèn dễ dàng thu thập trái ác quỷ cùng săn giết năng lực giả. Đến 2 năm sau hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên liền bị hệ thống cho cướp đoạt hoàn toàn. Sau đó rồ rèn liền dẫn theo chúng nữ rời khỏi thế giới này. Lúc này bên trong tiểu thế giới. Lúc này đây tại bên trong tiểu thế giới, thần thụ nơi tọa lạc. Sau khi cướp đoạt thành công hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên thị bên trong tiểu thế giới thần thụ liên sinh ra dị biến. Trên thần thụ xuất hiện vô số có hình thù kỳ lạ trái cây, chính là trái ác quỷ. Đối với chuyện này rồ rèn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không ngờ rằng sau khi dung hợp hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên lại khiến cho thần thụ này sinh ra như thế dị biến. Nhưng mà kiểm tra thì cũng không thấy có vấn đề gì cho nên rồ rèn cũng không quá quan tâm. Dù sao đối với rồ rèn mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Lúc này tại bên trong tiểu thế giới xuất hiện một mảnh biển khơi. Từ khi dung hợp hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên thì rồ rèn tiểu thế giới cũng bắt đầu mở rộng, bắt đầu hướng về một cái hoàn chỉnh thế giới phát triển. Mảnh biển khơi này cũng không quá rộng lớn, gần bằng một nửa cái hải vực. Đồng thời xuất hiện rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ cùng sinh vật, tuy nhiên những sinh vật này cũng không quá nguy hiểm. Lúc này trên một hòn đảo khá rộng lớn. Hòn đảo này trung tâm là một cái cự đại hồ nước, phía trên mặt nước là vô số kiến trúc. Cái này hồ nước có rất nhiều dòng sông nối tiếp chạy ra biển. Tại bên trong một tòa kiến trúc lúc trên đảo lúc này, có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập ở bên trong. Những cái thân ảnh này có một đặc điểm chung đó là đều là nữ, nửa phần dưới là đuôi cá nửa phần trên là người. Vóc người cùng dung mạo đều là nhất lưu trở lên. Tất cả đều là mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư cũng là một loại tài nguyên, dù sao tiểu thế giới cũng đã bắt đầu biến đổi hơn nữa nếu đã rời đi thế giới hoàn tỷ hệ sở thì rổ rèn cũng không muốn bỏ phí đi những cái mỹ nhân ngư này. Lúc này toàn bộ mỹ nhân ngư đều tập trung lại đây. Số lượng khoảng gần 20 người. Tất cả đều vây quanh một cái nam nhân chính là rồ rèn. Rồ rèn đại nhân thoải mái không? Tại rồ rèn phía trước, một cái có màu hồng mái tóc dài đôi mắt to tròn, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu thiếu nữ phần trên để trần hai đoàn đồi núi liên tục cọ sát vào trên ngực rồ rèn. Thiếu nữ này chính là nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Làm tốt lắm Sĩ Dạ Hồ Sĩ, vuốt ve Sĩ Dạ Hồ Sĩ mái tóc rồ rèn khen ngợi nói. Được rồ rèn tán thưởng Sĩ Dạ Hồ Sĩ gương mặt vui vẻ. Sau đó rổ rèn liền đem một bên một cái thành thục mỹ nhân ngư cho kéo qua ôm lấy nói. Si ở ly. Là một cái hầu gái cũng đã đến lúc ngươi nên phục thị mình chủ nhân rồi a. Vâng. Si ở ly gật đầu đáp, sau đó nửa phần dưới màu đen đuôi cá liền nổi lên một tầng bạch quang, chỉ thấy màu đen đuôi cá liền biến thành một đôi thon dài mỹ lệ đôi chân. Đối với rổ rèn si ở ly không có ý định phản kháng, nàng cũng đã biết trước là mình sẽ trở thành người nam nhân này vật sở hữu cho nên dứt khoát liền nhận mệnh. Ngay sau đó Si ở lì liền nắm lấy rổ rèn binh khí rồi ngồi xuống. Ưng. Ngay sau đó từ bên trong cung điện liền truyền ra từng đạo có tiết tấu xấu hổ thanh âm. Trong cung điện bầu không khí tràn đầy sắc xuân, trận chiến kéo dài đem mấy tiếng liền, từng cái mỹ nhân ngư đều bị rổ rẹn cho làm cho không còn chút sức lực nào. Một thời gian sau rổ rẹn liền mở ra thứ nguyên cánh cửa, sau đó bước vào đi đến một thế giới khác. Đợt, vì làm theo yêu cầu của độc giả nên tác sẽ lập danh sách nữ nhân của mình. Hồ cả thế giới, Yuki, Mỹ Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ, Sà Dạ, Sê Dạ, Cú Hê Mẹ, Hẹ Hù Gà Ảo, Ảng Cô, Hí Nạ Tạ, Hí Nạ Bì, Tu Nạ, Sì Dùn, Phô Cả, Sì Dù Cả, Hạ Cụ, Hẹ Giả Cô Ma Bì, Sạ Mù Giải, Cô Dù Kỳ, Cà Dìn, Dạ Cục Mò, Sần, Hồ Tà Dự, Mẹ Tờ Dù Mì, Sạ Cụ Dạ, Ý Nô, Kẹn Mẩn, Bạ Cụ Dạ. A Cảm Ga Kỳ Hiệu, E Tít, A Cảm, Cú Dô Ẩm, Sê Dạy Hư, Lì Ông Nơ, Xeo, Mai Nẹ, Sói Ổ, Chelsea. Hoàn tỷ hệ sở thế giới, Hàn Quốc, Sở Cát Lệ, Vì Ô Nét, Vì Vì, Nạc Mì, Nô Dì Cổ, Cú Nải, Tà Sì Ghi, Dệ Bè Ỉ Cả, Mò Nét, Sù Gà, Dỗ Bin, Mà Kỳ Nỏ, Sì Dạ Hồ Sì, Sì Ơ Lì, Bà Cà Giác, Cà Di Nạ, John, Hí Nạ, En, À Su Nạ, Mặt Gà Dẹt, Bòn Ỉ. Hầu gái, nhiều quá nên không xác định, tắc cũng lười đặt tên, khoảng trên dưới 100 người. Có một số người trong chuyện không có nhắc tới những anh em đừng quan tâm đến những chi tiết đó. Chương 359, Sơ Trạch Cờ The Bờ Lù. Nhật Bản, Tokyo. Tại Nhật Bản thủ đô Tokyo một nơi nào đó xuất hiện một trận không gian ba động mãnh liệt. Đông nhiên một vòng xoáy bất thình lình xuất hiện, nhìn vào bên trong là một màu đen thâm thúy vô tận. Ngay sau đó một đạo thân ảnh từ bên trong màu đen vòng xoáy bước ra. Lần này là một cái hiện đại thế giới sao nhìn xung quanh đầy dãy hiện đại kiến trúc rổ rèn thầm nói. Đây xem ra là một cái có tồn tại ma pháp, ma thuật, thế giới, rổ rèn hắn có thể cảm nhận được trong không khí tồn tại nồng đậm ma lực. Cũng không biết là thế giới nào, thử tìm một người tìm hiểu thông tin xem nhìn xung quanh người đi tấp nập rổ rèn thầm nói. Ngay sau đó trên người rổ rèn xuất hiện một đạo bạch quang, trên người rổ rèn quần áo liền biến đổi. Màu đen quần dài, màu đen áo thun, bên ngoài mặc thêm một bộ màu trắng đen hai màu áo khoác. Ban đầu vừa đến đây rổ rèn trên người quần áo giống như cổ trang một dạng. Nếu như mặc quần áo thời xưa đi ngoài đường rất dễ bị chú ý, cho nên rổ rèn phải thay đổi một bộ hiện đại quần áo. Tuy nhiên điều này cũng không mang lại bao nhiêu tác dụng. Thật đẹp trai a. Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đẹp trai như vậy người a. Ở trên đường đi từng cái nữ nhân hai mắt hoa si nhìn về phía rổ rèn, khiến cho không ít nam nhân ghen ghét không thôi. Rổ rèn dung mạo là hoàn mỹ, đi trên đường xác suất quay đầu là gần như 100%. Đối với những nữ nhân hoa si ánh mắt cùng nam nhân như muốn giết người một dạng ánh mắt rổ rèn cũng không quan tâm. Bây giờ thì rổ rèn còn có điều quan trọng hơn phải làm. Tin tức mới nhất, tối ngày hôm qua ở Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, khiến cho rất nhiều người bị thiệt mạng. Đến giờ vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân xảy ra trận hỏa hoạn này, có tin đồn là chuyện này có liên quan đến ma tộc. Đi qua một cửa hàng, bên ngoài có trưng bày mấy cái tivi. Bên tin tức khiến cho rổ rèn dừng lại bước chân nhìn tới. Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo, ma tộc không lẽ đây là Sở Trạch Cờ The Bờ Lù thế giới sao? Rồ rèn trong lòng thầm nghĩ. Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo là nằm tọa lạc ở Tokyo phía nam cách khoảng 330 km, là một cái nhân tạo hòn đảo. Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo cũng được xưng là ma tộc đặc khu, bảo vệ cận kề diệt tuyệt ma tộc cùng nghiên cứu bọn chúng năng lực cùng cơ thể. Tại Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo tồn tại đầy chủng loại ma tộc, có vằm ải, thú nhân, tinh linh, cùng các loại đặc thù năng lực giả. Đổi lại cho việc nghiên cứu. Sinh sống tại Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo ma tộc, có quyền lợi giống như nhân loại được học tập, sinh hoạt, lao động. Mà tại Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo hôm qua vừa xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Có thể rằng người thường không biết nhưng mà một số người thì rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua ở Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo đó là Diễm Quang Hạ Bá. Cũng là lúc gạ cà sủ kỳ cô dự trở thành đệ tứ chân tổ. Mà hiện nay được công nhân chỉ có 3 cái, thống trị châu Ú Lãng Quên Chiến Vương, Tây Á Minh Chủ Hủy Diệt Chi Đồng. Còn lại là thống trị Nam Bắc Mỹ Châu Hỗn Độn Chi Hoàng Nữ. Đệ tứ chân tổ thì chỉ vừa mới xuất hiện ở Ý Tổ Ghệ Mỹ đảo. Như vậy là nội dung cốt truyện còn khoảng mấy tháng nữa mới bắt đầu sao, như vậy cũng tốt ít nhất cũng có thể có thời gian đi tham quan thế giới này một chút. Rồ rèn trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại Rồ rèn đang có ý định săn mấy tên ma tộc để nghiên cứu đây, nhất là vạm ải loài này. Rồ rèn hứng thú là vạm ải bất tử đặc tính, vô biên ma lực cùng triệu hoán phà mì lì ở năng lực. Vạm ải cũng giống như nhân loại thu lấy thức ăn đương nhiên hấp huyết cũng là để bổ sung ma lực. Bất quá hành vi này là bởi vì bị đưa tối hấp huyết xúc động, bị hấp huyết nhân loại nếu bị vạm ải rót vào huyết dịch sẽ trở thành huyết chi tòng giả. Đương nhiên vạm ải huyết thống cũng là điều mà rổ rèn cần. Đương nhiên không phải là để cho hắn mà là để cho nữ nhân của hắn. Thực lực của rổ rèn so với chân tổ mạnh hơn một bậc, tuy nhiên nếu so về thủ đoạn thì chân tổ không bằng hắn. Bây giờ nên tìm vàng ở nơi nào đây, Dô Rèn thầm nghĩ. Mấy tháng sau ở một nơi nào đó trong thành phố, lúc này đã là ban đêm. Hưu ba. Lúc này ở bên trong một con hẻm, một cái tuấn tú tóc vàng thanh niên đang chạy thục mạng về phía trước, giống như bị ma đuổi một dạng. Đột nhiên tóc vàng thanh niên dừng lại bước chân hoảng sợ nhìn về phía trước, chính xác là nhìn về thân ảnh phía trước. Ngươi là ai, ta nhớ rõ là không cùng các ngươi có thủ oán gì đi. Chỉ thấy tóc vàng thanh niên lúc này hai mắt biến thành một màu đỏ tươi, trong miệng mọc ra hai cái răng nanh. Rất hiển nhiên tên tóc vàng thanh niên này là một cái vằm ải. Chỉ thấy trước mắt tóc vàng thanh niên là một cái có màu đen mái tóc ngắn, màu đỏ con ngươi có dung mạo hoàn mỹ thanh niên, chính là Dô Rèn. Chỉ thấy theo một đạo bạch quang xuất hiện, trên tay xuất hiện một thanh màu trắng thanh kiếm, trên thân kiếm tỏa ra thần thánh quang mang. Chính là đã lâu không xuất hiện Shizoyuki. Shizoyuki trên thân thần thánh lực lượng dùng để đối phó với vạm ải là hợp nhất. Đáng ghét. Tóc vàng thanh niên tức giận, ngay lập tức trên người hắn tỏa ra mạnh liệt ma lực ba động. Gào ba. Ngay lập tức một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là một con to lớn hỏa diễm sư tử, toàn thân bốc cháy màu lửa đỏ hỏa diễm. Giết hắn cho ta. Xích diễm sư tử. Tóc vàng thanh niên hô lớn. Giống ba. Hỏa diễm sư tử gầm lên một tiếng sau đó liền xông thẳng về phía Dô Rèn. Hừ, thấy vậy Dô Rèn hừ lạnh một tiếng, sau đó nắm lấy trên tay Shizuki một kiếm quét qua. Vành ba. Theo một tiếng nổ vang xông tới hỏa diễm sư tử nổ tung tiêu tán. Sao có thể? Phúc. Tóc vàng thanh niên chưa nói xong thì bỗng nhiên trước ngực của hắn xuất hiện một lỗ màu. Chỉ thấy không biết lúc nào Dô Rèn đã xuất hiện trước mặt hắn, trong tay Shizuki xuyên qua lồng ngực của tóc vàng thanh niên. Ba. Ngay sau đó tóc vàng thanh niên ngã xuống. Đem thi thể của tóc vàng thanh niên cho thu vào không gian riêng, Dô Rèn liền rời khỏi nơi này. Cũng nên đến lúc đi đến ỷ tổ ghệ mì đảo rồi a. Chương 360, xen vào việc của người khác. Trên ỷ tổ ghệ mì đảo lúc này, trên đường phố người người đi lại tấp nập. Đây chính là ỷ tổ ghệ mì đảo sao, nhìn qua cũng không thấy có bao nhiêu ma tộc lợi hại a. Nhìn xung quanh náo nhiệt đường phố dù kỳ hiểm điệu môi nói. Mặc dù nơi này là ma tộc đặc khu nhưng mà cũng không phải dễ dàng gặp được bọn chúng như vậy. Dô Rèn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thời gian mấy tháng qua, Dô Rèn liên tục săn giết đại lượng vạm ải để đem nghiên cứu cũng có được một chút thành quả. Hiện tại trong đám nữ hầu gái của hắn cũng đã có mấy cái sở hữu vạm ải huyết thống. Vạm ải bất tử đặc tính cùng triệu hoán phá mỹ lì ở năng lực cũng được một số nữ nhân của Dô Rèn sử dụng và mang lại hiệu quả rất tốt. Đi trên đường phố được một lúc dù kỳ hỉm ôm Dô Rèn cánh tay lắc lắc nói. Papa. Ta đói bụng rồi, chúng ta đi tìm nơi nào đó ăn chưa đi. Dù kỳ thìm mịn cười nói. Bây giờ cũng đã khoảng 11h cũng đã là thời gian ăn trưa, dù kỳ thìm đói bụng cũng là đúng. Mặc dù lấy thực lực của bọn hắn hiện giờ thì nhịn ăn một thời gian dài thì cũng không có vấn đề. Nhưng mà Dô Rèn đám người cũng không muốn bỏ đi mấy cái tập quán kia. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Được rồi vậy chúng ta đi tìm một nơi nào đó ăn chưa đi. Dô Rèn gật đầu nói. Sau đó Dô Rèn liền dẫn theo Dù Kỳ Hiểm đi đến một nhà hàng gần đó ăn trưa. Ở một chỗ nào đó trên đảo lúc này, phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Xin nhắc lại, phát hiện có nguồn ma lực bất thường, những người dân trong khu vực xung quanh xin mời nhanh chóng di tản. Tại trên đường phố một cái tóc vàng vàng toàn thân phong thích ra mạnh mẽ ma lực. Trên đảo loa thông báo liền vang lên tiếng cảnh báo, người dân xung quanh liền nhanh chóng chạy thoát thân. Nhìn trước mắt tóc vàng thanh niên tỏa ra mạnh mẽ ma lực tóc đen thiếu nữ gương mặt nghiêm trọng. Nàng là một cái khoảng 14-15 tuổi thiếu nữ, màu đen mái tóc dài, một đôi kim sắc con người, tinh xảo gương mặt đẹp, thần sắc lạnh lùng. Hắn muốn triệu hoán phá mì lì ở ngay tại nơi này sao? Giờ có khóc lóc cầu xin tha thứ thì cũng đừng mong ta tha thứ, tóc vàng và mặt cười gần nói. Nghe vậy tóc đen thiếu nữ sắc mặt không đổi nói. Ta không cần sự tha thứ của ngươi. Nói xong tóc đen thiếu nữ liền lấy ra một thanh màu bạc kim loại trường thương từ trong hộp đàn guitar. Tuyết Hà Lang. Ngay sau đó ma lực tỏa ra từ trên người tóc vàng vạm ải bắt đầu ngưng tụ thành một đầu to khoảng hơn 2 mét hỏa diễm bảo mã. Hừ. Thứ đồ chơi đó thì có thể làm gì? Xé xác nàng cho ta xạ cụ tê ấy. Tóc vàng vạm ải hô lớn. Khí ba. Ngay lập tức đầu kia to lớn hỏa diễm bảo mã liền xông về phía tóc đen thiếu nữ. Thấy vậy tóc đen thiếu nữ liền nắm lấy trong tay màu bạc trường thương hướng về phía sông tới bảo mã đâm tới. Oanh ba. Màu bạc trường thương đâm trúng sông tới hỏa diễm bảo mã, một tiếng oanh minh nổ ra. Chỉ thấy hỏa diễm bảo mã liền hóa thành ma lực tan biến. Không thể nào, nàng lại có thể đánh tan pha mì lì ở một cách dễ dàng, tóc vàng vạm ải khiếp sợ. Hưu ba. Ngay sau đó thiếu nữ tóc đen liền sông tới, trong tay trường thương hướng về phía tóc vàng vạm vãi đâm tới. Vành ba. Đông nhiên một cái thân ảnh phong tới, nắm đấm đánh tới đem tóc đen thiếu nữ trường thương cho cản lại. Thấy người này xông tới cản lại công kích, tóc đen thiếu nữ kinh ngạc, sau đó liền nhảy ra xa đứng ở trên nóc xe hơi, một mặt cảnh giác nhìn đội màu trắng mũ trùm thiếu niên cảnh giác nói. Akatsuki Kojiu. Thiếu niên đội mũ trùm này không phải ai khác chính là nhân vật chính Akatsuki Kojiu và cũng là đệ tứ chân tổ. Nhìn thấy cảnh này, ngồi ở trong nhà hàng đối diện Dô Rèn lắc đầu nói. Tên này quả nhiên rất thích xen vào chuyện của người khác. Dô Rèn cùng Dù Ký Hìm hai người vốn là đang ăn trưa ở nhà hàng gần cho Akatsuki Kojiu đám người, cho nên có chứng kiến toàn bộ sự việc. Hai tên ma tộc kia nhìn hành vi thì đủ biết không phải thứ tốt lành gì, chắc là cũng không ít lần trêu chọc người khác. Hơn nữa vì là ma tộc ưu thế nên không có bao nhiêu người dám chống lại bọn hắn. Hôm nay bọn hắn liền chọc phải tổ ong, để cho bọn hắn ăn chút vị đắng thì tốt rồi, xen vào việc của người khác làm gì. Rác rưởi. Dù Kỳ Hìm nhìn hai tên ma tộc lạnh nhạt nói. Mặc dù Kỳ Hìm lời nói không quá lớn tiếng nhưng hai tên ma tộc kia vẫn nghe được. Thiếu nữ tóc đen cùng Akatsuki Kojiu hai người đáng sợ này bọn hắn không dám trêu chọc, nhưng mà chỉ là hai cái nhân loại cũng dám nói bọn hắn như thế, bọn hắn không tức giận mới lạ. Chỉ là nhân loại mà lại dám mạnh miệng như vậy, chết đi cho ta. Mới bị ăn quả đắng hai tên ma tộc liền đang muốn tìm đối tượng để phát tiết trong lòng lửa giận, bây giờ thì bọn hắn liền đem Rổ Rèn cùng Dù Kỳ Hỉm hai người cho làm đối tượng phát tiết. Thấy vậy tóc đen thiếu nữ đang muốn ngăn cản thì đã không kịp. Dầm 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 ba. Vành bốn. Ngay khi hai tên ma tộc vừa xông đến gần Rổ Rèn hai người thì bầu trời tiếng sấm liền ầm ầm nổ vang. Ngay sau đó là một đạo màu xanh lam lôi trụ liền giáng xuống đánh trúng hai tên ma tộc xông đến. Cả khu vực cũng bị giáng xuống lôi trụ cho làm rung động, chỉ thấy hai tên ma tộc liền bị sét đánh cho cháy khét. Nhìn thấy cảnh này thì Akatsuki Kojiu cùng tóc đen thiếu nữ liền trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Đúng là hai tên phế vật. Nhìn hai cái cháy khét ma tộc, Rổ Rèn hờ hững nói. Sau đó Rổ Rèn liền cùng Dù Kỳ Hỉm đứng dậy đi tới hai cái đã bị cháy đen ma tộc. Khoan đã, thấy vậy Akatsuki Kojiu liền ngăn lại. Hắn nghĩ rằng Rổ Rèn sẽ đối với hai tên ma tộc này làm gì đó. Hình như là ngươi rất thích xen vào việc của người khác ca. Akatsuki Kojiu. Nhìn Akatsuki Kojiu, Rổ Rèn cười gần nói. Chương 361, khí thế bạo phát. Ngươi định làm gì? Hai người bọn hắn chỉ về phía đã bị cháy đen hai cái ma tộc. Akatsuki Kojiu nói. Hỏi điều thừa, nếu bọn chúng dám can đảm ra tay với ta cùng ta nữ nhi thì điều duy nhất mà bọn chúng đón nhận là cái chết. Rổ Rèn hờ hững nói. Nói xong dưới chân Rổ Rèn liền xuất hiện một đoàn hắc khí đem hai tên ma tộc cho bao phủ. Chờ đã, thấy vậy Akatsuki Kojiu biến sắc muốn ngăn cản, nhưng mà đã không kịp. A bốn. Từng đạo tiếng hét thảm từ bên trong đoàn hắc khí truyền ra, một lát sau hét thảm âm thanh liền dừng lại. Hắc khí tán đi lộ ra bên trong hai cái đã chết khô thân ảnh. Nhìn thấy hai cái bị chết khô ma tộc, Akatsuki Kojiu cùng tóc đen thiếu nữ hít một ngụm khí lạnh. Ma tộc sinh mệnh so với con người phải muốn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, tiếp cận đến vô hạn. Bây giờ lại bị chết khô là có ý gì, có nghĩa là bọn hắn sinh mệnh đã bị hút cạn. Dù thế nào đi nữa thì có thể hút đi sinh mệnh năng lực cũng là đối với ma tộc khắc tin. Điều này khiến cho Akatsuki Kojiu cùng tóc đen thiếu nữ đối với Rổ Rèn thủ đoạn khiếp sợ không thôi. Ngươi quá đáng. Cho dù bọn hắn có làm sai thì cũng không đến phiên ngươi phán quyết bọn hắn. Akatsuki Kojiu nhìn Rổ Rèn có chút tức giận nói. Nếu vậy tại sao lúc này người không ngăn cản bọn hắn? Rổ Rèn nhìn Akatsuki Kojiu khinh thường nói. Nghe vậy Akatsuki Kojiu trầm mặc không nói gì. Nếu như lúc này Akatsuki Kojiu ngăn cản hai tên ma tộc tấn công Rổ Rèn thì bọn hắn cũng sẽ không chết đi. Ngươi không ngăn cản bọn hắn là tại vì bọn hắn là ngươi đồng loại hay là vì ta không phải là xinh đẹp nữ nhân nên ngươi không muốn cứu? Ánh mắt lướt qua tóc đen thiếu nữ một chút rồi nhìn sang Akatsuki Kojiu, Rổ Rèn cười khinh thường nói. Rất hiển nhiên Rổ Rèn đây là đối với Akatsuki Kojiu cùng thiếu nữ tóc đen ly gián, và tất nhiên mang lại được một chút hiệu quả. Nghe Rổ Rèn lời nói, tóc đen thiếu nữ nhìn về phía Akatsuki Kojiu có chút chán ghét. Quả nhiên là một tên nguy hiểm, tại sao sư vương hội lại để ta đi giám sát một kẻ nguy hiểm như vậy? A, tóc đen thiếu nữ trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Rổ Rèn cũng mặc kệ Akatsuki Kojiu, sau đó đi đến chỗ tóc đen thiếu nữ mỉm cười nói. Vị tiểu thư này, cảm ơn ngươi lúc này đã có ý định đi lên ngăn cản. Ta là Uchiha Rổ Rèn, ngươi có thể gọi ta là Rổ Rèn, ngươi tên gì? A, ta là Hải Mẹ Chỉ Rủ Kỳ Nạ. Tóc đen thiếu nữ trả lời. Hải Mẹ Chỉ Rủ Kỳ Nạ là sư vương hội gửi tới giám sát Akatsuki Kojiu, nói là giám sát nhưng thật ra là đưa cho Akatsuki Kojiu nữ nhân thì đúng hơn. Đồng thời cũng ra cho rủ kỳ nạ thất thức đột kích hàng ma thương tuyết hà lang, chỉ cần đệ tứ chân tổ ạ cắt sủ kỳ cổ dự có hành vi nguy hiểm thì nhất định phải đem hắn giết chết lời dặn dò. Ngây thơ hải mẹ chỉ rủ kỳ nạ đương nhiên tin tưởng sư vương hội lời nói. Nếu như thật sự chỉ dựa vào thất thức đột kích hàng ma thương tuyết hà lang là có thể giết chết được chân tổ thì thế giới cũng không bị ba vị chân tổ cho thống trị. Đối với một cái chuyên môn mai mối sư vương hội rổ rẹn không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu như có hứng thú thì là bên trong tổ chức của bọn hắn mỹ nữ. Người rốt cuộc là ai? Đến ý tổ ghệ mi đảo có mục đích gì? Lúc này trầm mặc đã lâu ạ cắt sủ kỳ cổ dịu đống nhiên lên tiếng. Bị ạ cắt sủ kỳ cổ dịu cản trở làm quen với mỹ nữ rổ rẹn có chút tức giận nhìn ạ cắt sủ kỳ cổ dịu lạnh lùng nói. Đừng có xen vào việc của người khác ạ cắt sủ kỳ cổ dịu. Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tứ chân tổ thì ta không dám giết ngươi. Từ đầu đến giờ bị ạ cắt sủ kỳ cổ dịu làm phiền cùng cản trở rổ rẹn cũng cảm thấy có chút tức giận. Rổ rẹn ban đầu đối với ạ cắt sủ kỳ cổ dịu đã không có bao nhiêu thiện cảm, bây giờ bị hắn 5 lần 7 lượt cản trở thì rổ rẹn càng đối với hắn chán ghét. Rổ rẹn ghen ghét hắn vật khí, ghen ghét hắn nữ nhân duyên. Để có thể đạt được đến ạ cắt sủ kỳ cổ dịu thực lực rổ rẹn phải cố gắng nỗ lực mấy chục năm, trải qua không ít khó khăn. Còn ạ cắt sủ kỳ cổ dịch thì chỉ dựa vào vận khí trong một đêm liền có được đứng ở đỉnh kim tự tháp chân tổ thực lực. Có thực lực mạnh mẽ lại không biết sử dụng lại để cho người khác lợi dụng như tay sai một dạng khắp nơi chạy loạn xen vào việc của người khác. Bên cạnh thì có một đám nữ nhân xinh đẹp lại không biết hưởng thụ, thiếu quyết đoán. Tại sao ngươi biết ta? Ạ cắt sủ kỳ cổ dịu nhớ rõ ràng, hôm này là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt. Hơn nữa Dô Dèn còn biết thân phận của hắn, điều khiến cho hắn không hiểu. Nói nhiều như vậy làm gì? Cho ta cút đi. 4 vanh 3. Vừa dứt lời trên người rổ rèn bạo phát ra kinh khủng khí thế cùng ma lực chấn động khiến cho toàn bộ ỷ tổ ghệ mì đảo rung động. Vô biên ma lực cùng đáng sợ khí thế đem toàn bộ ỷ tổ ghệ mì đảo cho bao phủ. Cảm nhận được rổ rèn tỏa ra kinh khủng ma lực ở trên ỷ tổ ghệ mì đảo không ít người bị kinh động. Ở phía xa đứng ở trên nóc nhà một cái xinh đẹp như mộng ảo một dạng tóc vàng thiếu nữ nhìn về hướng ma lực khổng lồ buộc phát nghiêm nghị nói. Ma lực này so với chân tổ còn muốn mạnh hơn một bậc, xem ra ỷ tổ ghệ mì đảo sắp nổi lên phong bạo rồi à. Cảm nhận được rồ rèn tỏa ra kinh khủng vô biên khí thế ạ cắt sủ kỳ cổ dịu cùng dù kỳ nạ khiếp sợ không thôi. Nhất là ạ cắt sủ kỳ cổ dịu bị rồ rèn khí thế đè ép khiến cho hắn cả người ướt sũng mồ hôi, cả người như có một ngọn núi đè lên khiến cho hắn hai chân run rẩy. Phạ phạ bất giận. Nếu cứ tiếp tục phóng thích khí thế như vậy thì hòn đảo này sẽ không chịu nổi mất. Lúc này dù kỳ hiểm chạy đến lên tiếng. Nghe vậy rồ rèn mới thu hồi khí thế của mình lại, thấy vậy rủ kỳ nạ cùng ạ cắt sủ kỳ cổ dịu mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cũng đối với rủ kỳ hiểm hiếu kỳ không thôi. Nghe cái xinh đẹp thiếu nữ này lời nói thì bọn hắn cũng biết được hai người quan hệ. Nhưng mà nhìn rồ rèn còn trẻ như vậy mà lại làm cha rồi, hơn nữa còn có một cái con gái xinh đẹp như vậy. Đống nhiên rồ rèn hướng về một phía hô lớn. Núp ở đó nhìn cũng đủ rồi, ngươi muốn tự mình ra mắt hay là để ta kéo ngươi ra? Nghe vậy dù kỳ nạ cùng ạ cắt sủ kỳ cổ dự còn đang không hiểu rổ rèn đang nói gì thì đột nhiên bên cạnh ạ cắt sủ kỳ cổ dự xuất hiện một trận không gian gợn sóng. Ngay sau đó từ bên trong hư không đi ra một đạo thân ảnh xinh đẹp. Đây là một cái khoảng 13-14 tuổi xinh đẹp thiếu nữ, gương mặt tinh xảo như búp bê, màu đen mái tóc dài, mặc trên người một bộ màu đen gỗ thịt váy liền áo, trên tay cầm một cây màu đen cây rủ, đeo trên tay một cái màu đen quạt. Bây giờ mới chịu ra sao? Nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ rồ rèn cười gần nói. Chương 362, Mì Nạ Mì Ra Nà Sù Kỳ. Nhìn xuất hiện mặc màu tím đen gỗ thiệp trang phục thiếu nữ ạ cả sủ kỳ cổ dịu kinh ngạc. Nà Sù Kỳ Chan. Ba ba. Một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy vừa mới xuất hiện thiếu nữ dùng quạt gõ lên ạ cả sủ kỳ cổ dịu đầu có chút tức giận nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đối với lao sư xưng hô chan cái từ này. Vâng Nà Sù Kỳ lao sư. Ạ cả sủ kỳ cổ dịu gãi đầu nói. Vừa mới xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp không phải ai khác chính là hư không ma nữ Mì Nạ Mì Dạ Nà Sù Kỳ. Nàng cũng là ỷ tổ ghệ Mỹ đảo công ma sư người đứng đầu, đến ngay cả chân tổ cũng phải kiêng kỵ. Ma nữ là cùng ác ma ký kết khế ước đạt được lực lượng cường đại thiếu nữ, đổi lại phải trả giá bằng tự do của các nàng. Mặc kệ đứng ở một bên ạ cả Sù Kỳ cô dịu, Nà Sù Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía rổ rèn. Trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nàng cũng đã ở nơi này một lúc rồi. Nàng cũng chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra. Chứng kiến rổ rèn cái kia vô biên ma lực cùng kinh khủng khí thế Nà Sủ Kỳ liền không thể không xuất hiện. Thực lực của rổ rèn Nà Sủ Kỳ có thể xác định là chân tổ cấp bậc, cho nên nàng không thể không cẩn thận giải quyết. Chân tổ là thế giới này đứng ở trên đỉnh cường giả, mỗi một vị chân tổ đều có hủy diệt một quốc gia thực lực. nếu như không cẩn thận chọc giận Rồ Rèn thì Ý Tổ Ghệ Mì Đảo sẽ bị hủy diệt. Ngươi là từ đâu tới cường giả, tới Ý Tổ Ghệ Mì Đảo có mục đích gì? Có thực lực cường đại như ngươi không thể nào không có chút danh tiếng nào được. Natsuki mỉm cười nhìn Rồ Rèn nói. Từ đâu tới thì không cần ngươi bận tâm. Về phần ta đến Ý Tổ Ghệ Mì Đảo mục đích, thì đó là vì ta quá nhàm chán. Rồ Rèn nhún vai nói. Nhàm chán nghe Rồ Rèn lời nói Natsuki đám người kinh ngạc. Rồ Rèn cũng không có nói dối Natsuki, nội dung cốt truyện là xoay quanh Ý Tổ Ghệ Mì Đảo. Không đến nơi này thì đến nơi nào? Ta nghe nói đệ tứ chân tổ ở trên Ý Tổ Ghệ Mì Đảo, cho nên ta đến đây. Rồ Rèn ánh mắt lướt qua Akatsuki Cổ Dịu cười nói. Nghe Rồ Rèn lời nói Akatsuki Cổ Dịu không tự chủ dùng mình. Đứng ở một bên rủ kỳ nạ cũng nắm lấy Tuyết Hà Lang một mặt cảnh giác. Mặc dù nàng không thích Akatsuki Cổ Dịu, nhưng mà hắn là đối tượng nàng giám sát không thể để hắn bị giết được. Nếu như có giết hắn thì cũng phải là nàng giết hắn mới được. Hai tên ma tộc kia là do ngươi giết có đúng không? Nhìn qua hai cái chết khô thi thể Natsuki gương mặt lạnh nhạt nói. Đối với Rồ Rèn là nhân loại nhưng lại có cùng chân tổ sánh ngang thực lực Natsuki rất là tò mò, đồng thời đang nghĩ cách tìm hiểu cùng lôi kéo hắn. Nhưng mà bây giờ vấn đề chính là phải giải quyết chuyện xảy ra hôm nay đã. Hai tên phế vật đó chủ động tấn công cha con chúng ta, cho nên ta giết bọn hắn đây là tự vệ chính đáng a. Rồ Rèn thản nhiên nói. Chỉ là hai tên ma tộc mà thôi, Rồ Rèn không tin Natsuki sẽ vì hai tên ma tộc mà dám cùng hắn đối nghịch. Cho dù là vậy thì ngươi cũng không có quyền đem bọn hắn giết chết. Akatsuki tức giận trừng Rồ Rèn nói. Mặc dù là hai tên ma tộc kia sai nhưng mà trong mắt Akatsuki Cổ Dịch thì hai tên đó phải giao cho công ma sư giải quyết. Rồ Rèn tự ý đem bọn hắn giết chết là sai trái. Mặc dù là một cái chân tổ nhưng mà Akatsuki Cổ Dịch chỉ là một cái thiếu niên mà thôi. Trước khi trở thành chân tổ thì Akatsuki Cổ Dịch hắn là một cái đã sống mười mấy năm nhân loại, tư tưởng bị nhân loại pháp luật cho hạn chế. Cho nên hắn không thể nào lý giải được những người ở trong siêu nhiên thế giới tư tưởng. Bất kỳ ở nơi nào thì sức mạnh chính là luật lệ, có sức mạnh thì ngươi có thể làm bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Bao gồm cả việc không nhìn pháp luật chế tài. Mạnh được yếu thua, đây là thế giới này pháp tắc. Giống như ba vị khác chân tổ, vì bọn hắn có sức mạnh nên có thể chiếm cứ thế giới mấy phần lãnh thổ. Quả nhiên ngươi không xứng làm chân tổ a. Akatsuki Cổ Dịu. Làm một cái chân tổ nhưng ngươi lại không có chân tổ uy nghiêm, cũng chính vì như vậy nên ngươi mới bị người khác cho tùy ý bày bố. Rồ Rèn nhìn Akatsuki cười nhạo nói. So với ba vị khác chân tổ, thì Akatsuki Cổ Dịu không bằng bọn hắn một phần. Không có chân tổ uy nghiêm, cũng không quyết đoán, có được lực lượng cường đại lại không biết sử dụng, lại bị người khác tùy ý bày bố không khác gì một tay sai. Quả thật là làm mất mặt chân tổ uy danh. Ngươi nói cái gì? Nghe Rồ Rèn lời nói Akatsuki Cổ Dịu gương mặt phẫn nộ. Hưu ba. Vành bốn. Đông nhiên một tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy Akatsuki bị một cái bóng đen bắt lấy sau đó ném ra xa va vào trong một tòa nhà. Nhìn nằm ở trong đống đổ nát Akatsuki Cổ Dịu Rồ Rèn lộ ra như ác ma một dạng nụ cười nói. Để ta dạy cho ngươi thế nào là có sức mạnh chính là có tất cả. Nhanh quá. Nhìn thấy Rồ Rèn chỉ trong chớp mắt liền nắm lấy Akatsuki Cổ Dịu rồi đem hắn đánh bay Natsuki cùng dù kỳ nạ hai người kinh ngạc hô. Ngay sau đó hai người liền làm ra phản ứng. Mau dừng tay lại. Dù ký nạ liền nắm lấy Tuyết Hà Lang ngăn cản lại Rồ Rèn, xung quanh Rồ Rèn cũng xuất hiện vô số màu tím ma pháp trận. Ken 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 bốn. Ngay lập tức từ trong ma pháp trận xuất hiện mấy đạo màu tím xiềng xích đem Rồ Rèn cho trói lại. Chương 363, với Akatsuki Cổ Dịu. Từng đạo màu tím xiềng xích từ trong hư không xuất hiện đem Rồ Rèn toàn thân cho trói buộc. Đây là Natsuki thủ đoạn một trong giới luật chi tỏa. Natsuki cha ngươi nghĩ những thứ này có thể ngăn cản ta hay sao? Mặc kệ giới luật chi tỏa trói buộc, Rồ Rèn nhìn Natsuki cười nói. Ta cũng biết giới luật chi tỏa không thể kiềm chân ngươi được lâu, nhưng mà cũng không thể để ngươi đem Akatsuki Cổ Dịu giết chết được. Natsuki nghiêm nghị nói. Uchiha Rồ Rèn tên này quá xúc động, nàng sợ rằng hắn sẽ đem Akatsuki Cổ Dịu giết chết mất. Đây là điều nàng không thể để xảy ra, Akatsuki Cổ Dịu có tầm quan trọng rất lớn tuyệt đối không thể bị giết chết. Ta cũng không có ý định. Chỉ là muốn dạy hắn một bài học để cho hắn sau này không xen vào việc của người khác mà thôi. Rồ Rèn cười gần nói. Từ đầu tới giờ Akatsuki Cổ Dịu tên kia cứ liên tục xen vào chuyện của hắn. Cho nên Rồ Rèn đã có ý định muốn dạy cho hắn một bài học, để cho hắn sau này không nên xen vào việc của người khác nữa. Như vậy cũng không được, Akatsuki Cổ Dịu dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn là ta học sinh. Cho dù có dạy dỗ thì cũng là ta tới, không đến phiên ngươi. Natsuki có chút tức giận nói. Nếu đã vậy thì để xem ngươi có thể ngăn cản ta được bao lâu. Vành bốn. Vừa dứt lời rồ rèn liền dùng lực, ngay lập tức trói buộc rồ rèn xiềng xích đều bị phá vỡ nát. Thần La Thiên Trình bốn. Vành năm. Ngay lập tức một đạo kinh khủng lực đẩy xuất hiện đem Nà Sủ Kỳ cùng Dù Kỳ Nà hai người cho đánh bay ra xa. Sau đó rồ rèn liền quay lại đi về phía ạ cả Sủ Kỳ cô dịu. Dừng tay thấy vậy Nà Sủ Kỳ cùng Dù Kỳ Nà hai người muốn ra tay ngăn cản. Hưu ba. Đồng nhiên một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện cản trở hai người đường đi. Xin lỗi đường này không thông. Dù Kỳ thìm nhìn hai người cười nói. Mau tránh ra ba. Nà Sủ Kỳ lớn tiếng quát. Đứng ở một bên Dù Kỳ Nạ cũng nắm lấy trong tay Tuyết Hà Lang chỉ về hướng Dù Kỳ Hiểm chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi yên tâm đi, Phạm Phạ biết chừng mực sẽ không đem tên kia giết chết đâu. Dù Kỳ Hiểm cười nói. Về phía Rổ Rèn cùng ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu bên này. Vành bốn. Từ trong đống đổ nát đi ra ạ Cả Sủ Kỳ hai mắt đầy lửa giận nhìn về phía gương mặt hờ hững Rổ Rèn. Đây còn là lần đầu tiên hắn bị người khác đánh cho thê thảm như vậy. Đường đường là đệ tứ chân tổ lại bị một cái nhân loại đánh cho không kịp trở tay. Nếu để cho người khác biết thì không phải là quá mất mặt rồi. Ầm 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 bốn. Ngay lập tức trong người ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu buộc phát ra mãnh liệt ma lực, từng đạo kim sắc lôi điện từ trong cơ thể hắn phóng thích. Nguy rồi, phải ngăn cản hai tên đó lại. Nếu không thì hòn đảo này sẽ bị phá hủy mất. Thấy cảnh này ở phía xa Nà Sủ Kỳ gương mặt đại biến. Ngay lập tức Nà Sủ Kỳ định phát động không gian năng lực để trong nháy mắt đi đến chỗ rổ rèn cùng ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu hai người. Người không được đi đâu hết. Đông nhiên Dù Kỳ Hiểm thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo kinh khủng lực đẩy đánh tới đem Nà Sủ Kỳ cho ngăn cản. Không gian lao lung ba. Ngay sau đó Dù Kỳ Hiểm liền đem trong cơ thể không gian năng lực cho phát động. Ngay lập tức một đạo không gian gợn sóng đem cả khu vực ba người cho bao phủ. Không gian lao lung chiêu thức này là chuyên dùng để đối phó với những người biết sử dụng không gian năng lực. Ở trong khi vực bị bao phủ thì ngoại trừ người thi triển thì những người khác không thể vận dụng không gian năng lực. Đây là một trong những chiêu thức Dù Kỳ Hiểm từ không gian quả thực khai phá ra. Giờ thì các ngươi đừng hòng đi đâu cả. Dù Kỳ Hiểm nhìn hai người cười nói. Ghê tởm. Nà Sủ Kỳ cùng Dù Kỳ Nạ hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vành ba. Từ trong cơ thể ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu buộc phá ra kim sắc lôi điện hướng về phía Rổ Rèn đánh tới. Thấy vậy Rổ Rèn hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức trên người bốc lên hắc khí đem đánh tới lôi điện cho thôn phệ. Cái gì? Nhìn trước mắt Rổ Rèn đem lôi điện cho thôn phệ ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu cho chân kinh. Mặc dù hắn vẫn chưa thể khống chế được phạm ý lì ở lực lượng nhưng mà uy lực cũng không phải là yếu á, vậy mà ủ chỉ hạ Rổ Rèn tên kia lại có thể đem lôi điện cho thôn phệ không khiến hắn kinh ngạc mới lạ. Giải phóng ba. Vâng. Theo một tiếng oanh minh, từ trong hắc khí đánh ra một đạo lôi quang hướng về phía ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu đánh tới. Bùm bốn. Theo một tiếng nổ tung ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu liền bị trận bạo tạc cho bao phủ. Một lát sau bạo tạc dừng lại, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu lúc này máu me khắp người, máu chạy ra ngoài đại địa. Dô rèn cũng không lo ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu tên kia chết đi, là một cái chân tổ vàng ái. Nếu như bao nhiêu đó vết thương mà cũng không khôi phục được thì hắn thật không xứng đáng chân tổ uy danh. Đúng như Rổ Rèn dự đoán, một lát sau từ trong người ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu chạy ra máu tươi liền như có sinh mệnh một dạng bắt đầu rút vào trong ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu cơ thể. Vành bốn. Ầm 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 bốn. Trong cơ thể ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu khổng lồ ma lực bạo phát, bầu trời mây đen kéo đến bao phủ cả khu vực. Trên bầu trời sấm chớp gào thét dữ dội. Ầm ba. Ngay sau đó một đạo to lớn kim sắc lôi trụ hướng về phía Rổ Rèn đánh xuống. Cương đại lôi trụ hoàn toàn có thể đem cả khu vực này cho phá hủy. Thần La Thiên Trinh ba. Vành bốn. Lấy Rổ Rèn làm trung tâm bạo phát ra một trận kinh khủng lực đẩy đem đánh tới lôi trụ cho nên tiếp. Vành bốn. Ầm năm. Theo một tiếng oanh minh to lớn lôi trụ bị đẩy lùi, cường đại lực đẩy đem ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịch cho đánh bay ra xa. Để ta cho ngươi biết như thế nào mới gọi là lôi điện lực lượng. Rổ Rèn cười gằn. Thần phán quyết bốn. Ầm ầm oanh năm. Ngay lập tức trên bầu trời mây đen phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó là một đạo to lớn lam sắc lôi trụ hướng về phía dưới ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu đánh tới. Vành bốn. A a a a a a a a a bốn. To lớn kim sắc lôi trụ đánh xuống đem ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu cho bao phủ. Ngay sau đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu lúc này thảm không tả nổi, toàn thân bị cháy đen, máu me đầy mình. Tuy nhìn rất thảm nhưng ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu vẫn còn sống. Lấy vảm cái kia kinh khủng sinh mệnh thì rất nhanh hắn sẽ khôi phục. Chương 364, cùng Dù Kỳ Hiểm ngủ chung. Nhìn phía dưới đã cháy thành cục than đen ạ Cả Sủ Kỳ cổ dịu Rổ Rèn trong lòng cười thầm. Hành hạ nhân vật chính cảm giác quả thật là rất sảng khoái a. Dừng tay lại, lúc này Nà Sủ Kỳ thanh âm truyền đến. chỉ thấy nạ sủ kỳ cùng rủ kỳ nạ hai người gương mặt hốt hoảng liền chạy tới. Yên tâm đi, ta cũng không có giết chết hắn, chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học mà thôi. Dô rèn nhún vai cười nói. Kiểm tra xem ạ cà sủ kỳ cổ dự không có chuyện gì, nạ sủ kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhìn qua ạ cà sủ kỳ cổ dự bị thương rất nặng, nhưng mà lấy vảm ải năng lực phục hồi sẽ rất nhanh phục hồi lại. Đây cũng là vảm ải tại sao được cho là ma tộc mạnh nhất nguyên do một trong. Siêu cường ma lực cùng năng lực phục hồi, gần như vô tận sinh mệnh cùng triệu hoán phá mỹ lì ở năng lực, khiến cho vảm ải trở thành giống loài ma tộc bên trong mạnh nhất. Đương nhiên là giới hạn ở thế giới này mà thôi. Bây giờ ngươi định làm gì? Nhìn trước mắt vẫn duy trì mỉm cười nam nhân Nà Sủ Kỳ gương mặt nghiêm túc nói. Uchiha Dô Rèn người này so với ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dự còn muốn khó đối phó nhiều. Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dự là chân tổ nhưng đồng thời cũng là một cái chưa trải qua sự đời thiếu niên, cho nên Nà Sủ Kỳ có thể đem hắn dễ dàng cho khống chế. Nhưng mà còn Dô Rèn thì khác, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng Nà Sủ Kỳ có thể nhận thấy Dô Rèn hắn là một cái thích tùy ý làm bậy ra hỏa, điều này khiến cho nàng không biết nên làm sao giải quyết. Hiện tại đối phương còn đang ở trên ỷ tổ ghệ mỉ đảo nên Nà Sủ Kỳ cũng không thể làm điều gì ngu xuẩn được. Ta trước cũng đã nói rồi, ta đến ỷ tổ ghệ mỉ đảo là để vui chơi. Nơi này nhưng sẽ có rất nhiều thứ tốt chơi a, ta đương nhiên sẽ ở lại nơi này rồi. Dô Rèn mịn cười nói. Nghe Dô Rèn lời nói Nà Sủ Kỳ trầm mặc một lát sau đó liền nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi sẽ không tùy ý làm bậy là được, chuyện còn lại ta sẽ không quản. Cho dù có muốn cản thì nàng cũng không cản được. Ai biểu thực lực Dô Rèn lại mạnh như vậy? Như vậy là tốt nhất. Nói xong Dô Rèn liền đem rủ kỳ hỉm ôm lấy rồi bỗng nhiên sau lưng Dô Rèn xuất hiện một đạo không gian ba động. Nhìn về phía rủ kỳ nạ Dô Rèn cười nói. Hai mẹ chỉ hẹn lần sau gặp lại, ta để ý tới ngươi rồi a lần sau gặp lại ta sẽ để ngươi ở bên cạnh ta. Nói xong Dô Rèn liền ôm rủ kỳ hỉm đi vào trong không gian vòng xoáy biến mất khỏi chỗ. Chỉ để lại một mặt tức giận cùng gương mặt nghi hoặc rủ kỳ nạ. Đợi sau khi Dô Rèn biến mất Nà Sủ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm nói. Cuối cùng tên điên kia cũng đi rồi. Cũng không thể trách Nà Sủ Kỳ, ai biểu Dô Rèn quá cường thế đem đến cho nàng quá nhiều áp lực. Sau đó Nà Sủ Kỳ liền đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên Rủ Kỳ Nà nói. Ngươi là người của sư vương hội đi, ạ Cát Sủ Kỳ bây giờ ta mang đi trước. Ngươi đem việc hôm nay báo lại cho sư vương hội để bọn hắn tìm cách giải quyết. Sư vương hội cùng Nà Sủ Kỳ có thể nói là đối thủ cạnh tranh. Nà Sủ Kỳ cũng muốn đem bọn hắn kéo vào trong vũng nước đục này. Hơn nữa cho dù Nà Sủ Kỳ không chủ động thì sư vương hội cũng sẽ chủ động hành động. Dù sao một cái sánh ngang chân tổ cấp bậc cường giả nhân loại nhưng là rất đáng để lôi kéo. Lấy sư vương hội cái này tổ chức mai mối nhất định sẽ làm ra hành động. Giống như rủ kỳ nạ lúc này đây là sư vương hội gửi tới cho ạ Cát Sủ Kỳ cổ dịu nữ nhân để sau này có thể khống chế hắn. Một điều quan trọng hơn nữa là Dô Rèn là nhân loại. Như vậy thì so với ạ Cát Sủ Kỳ cổ dự còn tốt hơn đối tượng để lôi kéo. Vì nếu như có chuyện xảy ra thì rất có thể Dô Rèn sẽ đứng về phía nhân loại. Chuyện này ta minh bạch. Ta sẽ đem chuyện này báo cho sư vương hội để tam thánh giải quyết. Do dự một chút rủ kỳ nạ liền gật đầu đồng ý với Nà Sủ Kỳ lời nói. Lúc này ở một nơi nào đó trên ỷ tổ ghệ mì đảo. Papa! Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ôm lấy tay Dô Rèn rủ kỳ hìm cười nói. Trước mắt chúng ta cần tìm một chỗ ở tạm thời. Sau đó ta cần phải giải quyết một số chuyện. Dô Rèn nói. Sau đó Dô Rèn liền mang theo rủ kỳ hiểm đi đến một cái khách sạn gần đó sau đó ở nhân viên quản lý đầy thâm ý ánh mắt thuê lại một phòng tốt nhất. Đã tới thế giới một thời gian Dô Rèn đương nhiên cũng có được thế giới này lưu thông tiền tệ. Ở trong tiểu thế giới nhưng là có rất nhiều tài bảo, đem một ít đổi thành tiền bạc cũng có được cả một gia tài, cho nên tiền bạc thứ này Dô Rèn không thiếu. Chỉ là lúc khi đi ngủ, rủ kỳ hiểm làm cho Dô Rèn suýt nữa phun máu mũi. Người đang làm gì? Rủ kỳ chan. Nam ở trên giường nhìn đứng trước mặt hắn rủ kỳ hiểm Dô Rèn âm thanh có chút run rẩy nói. Chỉ thấy lúc này rủ kỳ hiểm chỉ mặc một cái màu đen trong suốt áo ngủ đứng trước mặt Dô Rèn. Lấy Dô Rèn thị lực hắn có thể nhìn rõ ràng rủ kỳ hiểm từng bộ phận cơ thể. Có lồi có lon vóc người, cao vút hai vú, vòng eo tinh tế, tròn trịa bờ mông. Rủ kỳ hiểm cơ thể lúc này gần như bại lộ ở trước mặt Dô Rèn. Papa! Người thấy sao? Đây là ta mới đổ ngủ a. Nằm xuống giường đem Dô Rèn ôm lấy rủ kỳ hiểm cười nói. Lúc này đây Dô Rèn có thể ngửi thấy rủ kỳ hiểm mùi thơm cơ thể cùng cảm nhận hai quả đồi núi truyền đến xúc cảm. Một cổ không hiểu tà hỏa bước lên nhưng rất nhanh liền bị Dô Rèn cho áp chế lại. Dù kỳ cha ngươi chỉ là Dô Rèn chưa nói hết lời thì hắn phát hiện rủ kỳ hiểm không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Thấy vậy Dô Rèn bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhi là phụ thân kiếp trước tình nhân câu này quả nhiên không sai. Sau đó Rổ Rèn cũng đành ôm lấy Rủ Kỳ Hìm chìm vào giấc ngủ. Đợi lúc Rổ Rèn nhắm mắt lại, vốn đã thiếp đi Rủ Kỳ Hìm lộ ra một cái âm mưu thực hiện được nụ cười. Chương 365, cùng con gái thân thiết. Sáng hôm sau, tại một cái nào đó khách sạn, trong phòng Rổ Rèn lúc này. Nằm trên giường Rổ Rèn lúc này mí mắt động đậy, sau đó liền thức mở mắt dậy. Đống nhiên trong tay truyền đến xúc cảm, theo bản năng dùng lực nắn bóp một cái. Ưm đống nhiên một đạo âm thanh vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Rổ Rèn liền tỉnh hồn nhìn về phía nằm kế bên thân ảnh. Chỉ thấy Rủ Kỳ Hìm không biết từ lúc nào đã nằm ở trong lòng hắn, trên người không một mảnh vải. Nếu như hôm qua Rủ Kỳ Hìm trên người còn có một lớp vải mỏng thì hôm nay nàng trên người không một mảnh vải che thân. Rổ Rèn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ ràng Rủ Kỳ Hìm tuyết trắng hoàn mỹ thân thể. Càng khiến cho Rổ Rèn hốt hoảng là bàn tay của hắn lại đặt lên Rủ Kỳ Hìm đầy đặn đồi núi. Hàng ngày Rổ Rèn đều ngủ cùng hắn nữ nhân nên sau khi thức dậy hai tay có hai màu loạn, nên hành động vừa nãy cũng là thói quen. Rổ Rèn quên mất là Rủ Kỳ Hìm ngủ ở bên cạnh hắn. Và chào buổi sáng. Papa. Đống nhiên Rủ Kỳ Hìm thanh âm truyền đến khiến cho Rổ Rèn dùng mình. Chỉ thấy không biết lúc nào Rủ Kỳ Hìm đã thức dậy mỉm cười nhìn hắn. Rủ Kỳ Chan. Rổ Rèn giọng run run nói. Sau đó Rủ Kỳ Hìm liền ngồi dậy, ngồi lên người Rổ Rèn, đầy đặn bộ ngực run lên từng đạo gợn sóng khiến cho Rổ Rèn được bộ mắt. Tư thế hai người lúc này có chút xấu hổ, nếu như có người nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm. Ngươi làm gì à Rủ Kỳ Chan? Nhìn thấy ngồi ở trên người hắn Rủ Kỳ Hìm, Rổ Rèn hốt hoảng nói. Lúc này đây Rủ Kỳ Hìm tư thế khiến cho Rổ Rèn thân thể không tự chủ xuất hiện phản ứng, phía dưới liền cứng lên. Cảm nhận được phía dưới vật cứng đụng vào Rủ Kỳ Hìm trên gương mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, ngượng ngùng. Sau đó Rủ Kỳ Hìm liền làm một hành động rất bạo gan, chỉ thấy nàng phía dưới liền di chuyển cùng Rổ Rèn binh khí cọ sát. Đủ rồi Rủ Kỳ Hìm. Nhìn thấy Rủ Kỳ Hìm hành động, Rổ Rèn tức giận quát, sau đó liền ngồi dậy hai tay bắt lại nàng hai vai. Đây còn là lần đầu tiên Rổ Rèn đối với Rủ Kỳ Hìm lớn tiếng với. Rủ Kỳ Hìm, ngươi đi quá xa rồi, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Rủ Kỳ Hìm không giống như là hạ cụ có thể trở thành nữ nhân của hắn. Rủ Kỳ Hìm là hắn con gái ruột, cho nên những chuyện này là không được. Rủ Kỳ Hìm nàng có thể cùng hắn tắm, có thể cùng hắn ngủ chung, những chuyện này Rổ Rèn có thể không để ý, nhưng mà hôm nay hành động bây giờ là đã đi quá xa rồi, Rổ Rèn không thể để những chuyện này tiếp tục nữa. Ta hiểu rất rõ ta đang làm gì, bà bà ba. Rủ Kỳ Hìm ánh mắt kiên định nhìn Rổ Rèn nói. Bà bà. Từ lúc ta có nhận thức được đến bây giờ thì trong mắt ta ngươi là trên đời này tốt nhất phụ thân. Trong mắt ta ngươi là hoàn mỹ cùng ưu tú nhất nam nhân, trên đời này không ai có thể so với ngươi. Cho nên ta thích ngươi, không phải là phụ thân cùng nữ nhi ở giữa yêu thích mà là nam nữ ở giữa yêu thích. Sau đó Rủ Kỳ Hìm nằm xuống trong lòng Rổ Rèn, gương mặt đắng chát nói. Ta cũng biết chúng ta là cha con nên ngươi nhất định sẽ không chấp nhận ta, hơn nữa nếu như mạ biết thì nhất định rất đau lòng. Nhưng mà phạ ta không thể kiềm chế được bản thân mình yêu ngươi. Nhìn con gái như thế Rổ Rèn không khỏi cảm thấy đau lòng. Rủ Kỳ Hìm trở nên như vậy có thể một phần là do từ nhỏ chưa từng rời khỏi qua Rổ Rèn. Rổ Rèn không dám tưởng tượng là Rủ Kỳ sẽ như thế nào khi biết được chuyện này. Rủ Kỳ chăng ngươi? Rổ Rèn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy lúc này Rủ Kỳ Hìm môi mỏng cùng Rổ Rèn môi dính sát nhau. Thấy vậy Rổ Rèn hai mắt kinh ngạc nhìn Rủ Kỳ Hìm. Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ Hìm hai người cũng không phải là chưa từng hôn nhau qua, nhưng chỉ là môi đụng môi một cái rồi liền tách ra ngay tức thì. Nam chuyện đề cử, nam. Còn lần này thì khác, đây là nam nữ ở giữa hôn sâu. Một lát sau hai người môi mới tách ra, Rủ Kỳ Hìm gương mặt ngượng ngùng. Chúng ta như vậy là không thể được Rủ Kỳ Chan. Rổ Rèn lắc đầu thở dài nói. Nói thế nào đi nữa hai người cũng là ruột thịt, cho nên hai người cũng là có giới hạn. Nói thật lòng đi bà ngươi cũng rất là cảm thấy thích thú đúng không? Hơn nửa ngươi sau này định sẽ nhìn ta cùng người khác kết hôn sao? Rủ Kỳ Hìm cười nói. Nghe vậy Rổ Rèn im lặng, đúng như Rủ Kỳ Hìm lời nói Rổ Rèn cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Hơn nữa nếu như thật có một ngày hắn con gái mà quen bạn trai hay thậm chí là kết hôn, Rổ Rèn thật sự sẽ không thể chịu được. Nhìn mình nuôi lớn mấy chục năm con gái lại rơi vào vòng tay người khác, Rổ Rèn nhất định sẽ điên lên mất. Cùng con gái mình như vậy liền có phản ứng. Bà đúng là cặn bã a. Rủ Kỳ Hìm khinh bỉ nhìn Rổ Rèn nói. Nghe vậy Rổ Rèn gương mặt xấu hổ không nói gì. Ngay sau đó Rủ Kỳ Hìm cười khẽ một tiếng rồi liền đưa gương mặt đến gần dâng lên nàng môi thơm. Nhìn đến gần con gái môi thơm, Rổ Rèn không hiểu sao trong lòng Rổ Rèn đã áp chế tà hỏa liền dâng trào, ma xui quỷ khiến hai tay ôm lấy nàng tinh tế eo theo phối hợp. Hai người môi càng ngày càng gần, ngay sau đó đụng nhau. Ư bốn. Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ Hìm gợi cảm đôi môi chạm nhau. rồ rèn đầu lưỡi liền luồn vào trong miệng rủ kỳ hiểm cùng nàng đầu lưỡi cuốn quýt. Hai bàn tay rồ rèn liền không thành thật liền đem rủ kỳ hiểm đầy đặn bộ ngực cho bắt lấy, bắt đầu năn bóp. Hai người cứ như thế cuốn quýt mãi đến mấy phút sau hai người mới rời môi. Rủ kỳ hiểm gương mặt ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn rồ rèn. Thật đúng là làm bậy a, rồ rèn lắc đầu thở dài. Chương 366, Sư Vương hội kế hoạch. Lúc này tại trong học viện sải cải, trong phòng học xuất hiện hai cái thân ảnh. Bây giờ các ngươi định làm thế nào đây, Phạm Tờ Nổi Xe tiểu thư? Dựa vào vết tường, hai tay cắm vào túi quần dạ dơ nhìn về phía cách đó không xa đeo kính, tóc ngắn mắt xanh thiếu nữ nói. Thiếu nữ này không phải là ai khác mà chính là Sư Vương hội Tam Thánh một trong có Phạm Tờ Nổi Xe danh xưng. Hiện tại tên là Shizuka Kozomi. Shizuka Kozomi đẩy kính mắt, suy tư một chút rồi nói. Uchiha Jōzen, một cái có được sánh ngang chân tổ thực lực nhân loại. Hắn là một cái quyết đoán dựa theo tâm tình mình làm việc so với Akatsuki cổ dự còn muốn khó đối phó nhiều. Uchiha Jōzen xuất hiện khiến cho Sư Vương hội bọn hắn kế hoạch bị đảo lộn. Bây giờ lại thêm một cái cần phải đề phòng không biết là địch hay bạn. Nhưng mà thực lực của Uchiha Jōzen thì không cần phải nói, có thể thể lấy nhân loại thân phận có được cùng nhân loại sánh ngang thực lực như vậy cũng đã đủ cho các thế lực quan tâm. Chủ yếu hơn là hắn là một cái nhân loại, điều này so với Akatsuki cổ dự còn muốn tốt hơn nhiều. Sau đó Shizuka Kozomi lại nói. Bất quá Sư Vương hội chúng ta đã có phương hướng giải quyết. Không lẽ các ngươi định sẽ phái người đến bên cạnh hắn? Dạ giờ nghi hoặc nói. Mai mối chuyện này là Sư Vương hội chiêu bài, bây giờ khi không lại xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ nhân loại, Sư Vương hội không làm gì thì đó mới là có vấn đề. Ta sẽ để cho rủ kỳ nạ đi qua giám sát Uchiha Jōzen. Shizuka Kozomi đẩy kính mắt nói, trong ánh mắt lóe lên một tia cơ trí. Dù ký nạ không phải là các ngươi dự định để cho nàng trở thành cổ dịu nữ nhân sao? Nghe vậy dạ dở sững sờ nói. Vậy thì thế nào, Akatsuki cổ dịu tên kia mặc dù là một cái chân tổ nhưng mà lại chưa hút máu qua. Cho nên bây giờ vẫn chưa có được cùng chân tổ thực lực. Còn Uchiha Jōzen thì so với hắn còn muốn đáng lôi kéo nhiều. Shizuka Kozomi nói. Akatsuki cổ dịu vừa mới trở thành chân tổ chưa được bao lâu, lại chưa có hấp qua huyết môi cho nên thực lực vẫn chưa tính gọi là chân tổ. Cho nên giữa một cái có được chân tổ thực lực cùng một cái nửa chân tổ thực lực, lựa chọn bên nào thì cũng có thể đoán được. Vậy cũng liền là hấp huyết vấn đề đi. Dạ dở bất đắc dĩ nói. Lúc này dạ dở trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho bản thân của hắn. Là một cái vảm ai vậy mà còn chưa từng hút máu qua, hơn nữa còn là một cái chân tổ. Nếu như chuyện này mà truyền đi nhất định người khác nhất định sẽ cảm thấy rất khó tin. Để dù kỳ nạ qua đó giám sát hắn, thời gian lâu ngày cũng sẽ sinh ra tình cảm mà thôi. Hơn nữa để đề phòng trường hợp xấu xảy ra và cũng để bảo vệ rủ kỳ nạ an toàn ta sẽ để cho xạ cả đi tới giúp nàng một tay. Nàng cũng đang có nhiệm vụ sẽ đến ỷ tổ ghệ mì đảo, ta sẽ thông báo cho nàng biết. Shizuka Kozomi gật đầu nói. Nghe vậy dạ dở sững sờ nhìn Kozomi cười thầm nói. Ngươi đúng là rất xấu a Kozomi, ngươi đây là muốn lôi luôn xạ cả vào vũng nước này a. Mặc dù nói là để cho xạ cả đi bảo vệ rủ kỳ nạ cùng trợ giúp nàng giám thị Uchiha Jōzen nhưng thật ra là để cho nàng cùng rủ kỳ nạ đồng thời trở thành Uchiha Jōzen nữ nhân. Nếu như một cái không được vậy thì hai cái, Sư Vương hội đây là muốn quyết tâm đem Uchiha Jōzen cho lôi kéo về phe mình à. Xạ cả là rủ kỳ nạ bạn cùng phòng, nàng xem rủ kỳ nạ như em gái một dạng yêu thương có một chút bách hợp xu hướng. Có đôi lúc sẽ vì rủ kỳ nạ gặp chuyện mà bảo tẩu. Sẻ ạ cả đã ở cùng với rủ kỳ nạ khi nàng mới 7 tuổi, hai người ở chung một thời gian rất dài. Lấy sẻ ạ cả cái kia bách hợp tính cách nhất định sẽ chạy tới cùng ủ chỉ hạ rổ rèn tiếp xúc thậm chí là gây một chút phiền phức. Tuy nhiên Sư Vương hội cũng sẽ không lo lắng ủ chỉ hạ rổ rèn sẽ vì sẻ ạ cả gây nên phiền phức mà nổi giận. Dù sao bên cạnh còn có rủ kỳ nạ giúp đỡ cho nên có thể giúp sẻ ạ cả khuyên can. Hai người cứ như thế hỗ trợ lẫn nhau, bọn hắn không tin lâu ngày mấy người liền sẽ không sinh tình. Đối với Uchiha Jōzen người này, ngươi có ý kiến gì không? Shizuka Kozomi nhìn dạ giờ nói. Thực lực rất mạnh, lại rất thần bí. Chúng ta đã ở khắp nơi điều tra về hắn tình báo nhưng tất cả đều trống rỗng, giống như là mê vụ một dạng. Dạ giờ lắc đầu nói. Không chỉ là Uchiha Jōzen thực lực mạnh mẽ mà ngay cả con gái hắn cũng không phải hạng tầm thường. Ngay cả hư không ma nữ cùng dù kỳ nạ hợp lực cũng không làm gì được nàng. Không gian năng lực có thể cùng hư không ma nữ đánh đồng. Khi không lại đi xuất hiện hai cái có thực lực mạnh mẽ đi đến ỷ tổ ghệ mỹ đảo quả thật khiến cho người ta rất lo lắng a. Hôm qua cổ dịu cũng suýt nữa bị ủ chỉ hạ rổ rèn cho giết chết, thực lực của hắn không những mạnh mà hành xử cũng rất tùy ý, cũng may là hôm qua hắn không có ra tay giết chết cô dịu. Dạ Dở lắc đầu nói. Vậy sao, xem ra một lúc nào đó ta cũng nên đi gặp thử hắn xem. Shizuka Kozomi suy nghĩ một chút liền nói. Hiện tại Shizuka Kozomi đang đối với Uchiha Jōzen rất tò mò, hiển nhiên tò mò về hắn năng lực. Mặc dù hôm qua Uchiha Jōzen có cùng Akatsuki cổ dịu đánh qua một trận, nhưng cổ dỗ mỉ nàng không nghĩ là Jōzen sẽ có bao nhiêu đó năng lực. Uchiha Jōzen nhất định là có bí mật, nếu không hắn cũng sẽ không từ một cái nhân loại lại có thể có được cùng chân tổ sánh ngang thực lực mà không dùng đến ngoại vật. Mặc dù có chút thay đổi nhưng kế hoạch vẫn tiến hành. Biết đâu được Uchiha Jōzen sẽ trở thành Akatsuki cổ dịu chất xúc tắc cũng nên. Cổ dỗ mỉ si dù ca thầm nói. Một cái chân tổ lại đột nhiên xuất hiện tại cái đảo quốc này, chuyện này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Nhất định phải đem hắn nắm bắt trong lòng bàn tay. Sư Vương hội cũng đem chuyện này coi như là một canh bạc. Một núi không thể có hai hổ, một quốc gia không thể có hai vị vua. Uchiha Jōzen cùng Akatsuki cổ dịu nhất định sẽ có một người bị tiêu diệt, hoặc là bị đối phương cho cắn ướt. Bất kỳ người nào trong hai người sống sót thì đối với Sư Vương hội mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Kế hoạch của bọn hắn vẫn có thể tiến hành bình thường. Chương 367, xông vào. Tại một cái có chút cũ nát đại lâu rổ rèn, Hạ Cụ Dạ cùng Sệ Dịch ba người liền xuất hiện tại nơi này. Đây chính là mạ ghi sở cờ giáp đi, xem ra cả nạ sở cả nồng đang ở đây đi. Nhìn trước mắt có chút cũ nát đại lâu rổ rèn thì thảo nói. Mục đích lần này của rổ rèn là cả nạ sở cả nồng cái này thiện lương như thiên sứ cùng đáng thương nữ hải. Mạ ghi sở cờ giáp là lấy sản xuất người máy cùng khoa học kỹ thuật công ty. Người đứng đầu của công ty này là Bì Trải Sơ, nàng còn có một cái thú nhân thuộc hạ. Tình hình công ty này hiện tại đang không tốt lắm, đang tiếp cận bờ vực phá sản. Chính vì thế mà nàng mới hợp tác với Cả Nạ Sở Kèn Sẩy, chế tạo thiên sứ nhân tạo. Hiện tại Cả Nạ Sở Kèn Sẩy là phụ trách thiên sứ nhân tạo kế hoạch khai phá hạng mục, cho nên Cả Nạ Sở Cả Nồng nhất định là đang ở nơi này. Đi vào trong đại lâu rổ rèn có thể nhìn thấy đủ loại người máy, điều này không khỏi khiến cho rổ rèn cảm thán thế giới này khoa học kỹ thuật. Xin hỏi các vị tìm ai, lúc này từ bên trong đi ra một cái nữ người máy hướng về rổ rèn ba người hỏi. Ta đến tìm Cả Nạ Sở Cả Nồng. Rổ rèn bình thản nói. Thật xin lỗi, Cả Nồng tiểu thư đã ra ngoài rồi, nữ người máy đáp. Nghe vậy rổ rèn liền im lặng, mặc dù có chút không vui nhưng rổ rèn đã đoán trước được sự việc sẽ như thế này. Cả Nạ Sở Cả Nồng là thiên sứ nhân tạo kế hoạch quan trọng nhất người. Cho nên nhất định Cả Nạ Sở Cả Nồng đám người nhất định sẽ không để cho nàng cùng quá nhiều người tiếp xúc. Vành ba. Theo một tiếng oanh minh, nữ người máy bị đánh bay ra xa, và phải vách tường vỡ nát ra thành từng mảnh. Ra tay đi. Dô rèn hướng về bà cụ dạ cùng Sệ Dịch nói. Tuân lệnh, ít hai. Vừa dứt lời bà cụ dạ cùng Sệ Dịch liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về sông tới người máy bảo vệ đánh tới. Các ngươi là ai, tới nơi này có mục đích gì? Lúc này một đạo âm thanh tức giận vang lên. Chỉ thấy một cái tóc vàng mỹ nữ, mặc màu đỏ đồ bó trên tay còn cầm một thanh thương dài đi đến tức giận trừng mắt nhìn Dô rèn. Ngươi là công ty này người đứng đầu Bì Trải Sở. Dô rèn nói. Các ngươi là ai? Bì Trải Sở tức giận nói. Khi không lại có một đám người xông vào trong công ty còn đập phá đi nhiều người máy khiến cho công ty mình thiệt hại nặng nề, Bì Trải Sở không tức giận mới lạ. Ta muốn mang đi Cả Nạ Sở Cả Nồng. Dô rèn thản nhiên nói. Hừ. Ngươi nghĩ rằng ngươi là ai? Không lẽ chỉ một câu nói liền muốn ta để cho ngươi mang người đi hay sao? Nghe Dô rèn lời nói, Bờ Dạ Trải Sở hừ lạnh một tiếng nói. Nếu vậy thì ta đành phải tự tay mang nàng đi vậy, ta cũng không muốn nàng bị các ngươi biến thành vũ khí à. Dô rèn cười lạnh nói. Nghe vậy Bì Trải Sở ánh mắt chấn kinh nhìn Dô rèn, ngay lập tức đối với Dô rèn phát động công kích. Mặc dù không biết thanh niên trước mắt làm sao biết được thiên sứ nhân tạo kế hoạch nhưng mà Bì Trải Sở không muốn để cho hắn cứ như vậy rời đi. Thiên sứ nhân tạo kế hoạch mà bị truyền đi thì nhất định sẽ nguy hiểm vạn phần. Cả Nạ Sở Cả Nồng là thiên sứ nhân tạo vật quan trọng tuyệt đối không thể để cho người thanh niên này mang đi. Ngay lập tức Bì Trải Sở phóng đến trong tay trường thương hướng về rổ rèn đâm tới. Ken 4. Chỉ thấy một đạo như kim loại va chạm thanh âm vang lên, Bì Trải Sở đâm tới trường thương bị rổ rèn nắm trong tay. Cái gì? Trước mặt một màn để cho Bì Trải Sở chấn kinh không nhỏ à, nàng ánh mắt nhìn rổ rèn như nhìn quái vật một dạng. Ngay sau đó rổ rèn giơ lên một cái khác cánh tay, nắm đấm xuất hiện một tầng bạch quang hướng về phía Bì Trải Sở đánh tới. Giáp 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 3. Ầm 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 5. Ngay lập tức không gian như tấm kính một dạng bị nứt toái, một trận kinh khủng lực chấn động đánh tới. Cả tòa đại lâu đều bị cường đại lực chấn động làm cho rung động. Phước 3. Bì Trải Sở chỉ cảm thấy nội tạng như muốn rối loạn, ngay lập tức nàng liền phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống. Gù dạ no mi năng lực đúng là rất không tệ a. Rồ rèn gật đầu thỏa mãn thầm nói. Đây còn là lần đầu tiên rồ rèn sử dụng gù dạ no mi năng lực, từ khi lấy được dâu trắng lực lượng rồ rèn chưa có cơ hội sử dụng. Cả nạ sở kẻn xây ngươi còn không nhanh sử dụng thiên sứ nhân tạo. Bị chạy sở đột nhiên quát lớn. Oanh 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 bốn. Đột nhiên hàng loạt quang đạn hướng về phía rồ rèn bắn tới. Thấy vậy rồ rèn sắc mặt vẫn không thay đổi đứng đó. Hố đen ba. Vô số hắc khí từ trên người rồ rèn xuất hiện đem đánh tới quang đạn cho thôn phệ. Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi a cả nạ sở kẻn xây. Quay đầu lại nhìn đang đi tới thân ảnh rồ rèn cười nói. Bên cạnh cả nạ sở kẻn xây còn đi theo hai cái thiên sứ nhân tạo. Ngươi là ai? Tại sao lại vô duyên vô cớ xâm nhập vào người khác trụ sở? Cả nạ sở kẻn xây nhìn rồ rèn nghiêm nghị nói. Trên tay hắn còn cầm lấy một cái bảng điều khiển nhỏ. Chỉ cần rồ rèn có bất cứ hành động gì thì hắn sẽ ngay lập tức cho thiên sứ phát động công kích. Ta là vì cả nồng mà tới. Rồ rèn cười nói. Không thế nào, cả nồng đối với chúng ta thiên sứ nhân tạo kế hoạch rất quan trọng không thể giao cho ngươi. Cả nạ sở cả nồng dứt khoát cự tuyệt rồ rèn lời nói. Nếu vậy thì ta sẽ tự tay đem nàng mang đi. Vừa dứt lời rồ rèn trên người liền bộc phát ra mãnh liệt hắc khí. Quần quần hắc khí xông ra đem cả tòa nhà cho bao phủ, toàn bộ tòa nhà này bị nhấn chìm trong bóng đêm. Đây là một lần cơ hội cuối cùng của ngươi, giao ra cả nồng. Bằng không thì cho dù ngươi có là nàng thân nhân thì ta cũng sẽ giết ngươi. Rồ rèn ánh mắt toát ra kinh khủng sát khí lớn tiếng nói. Chương 368, miểu sát. Ở bên ngoài tòa nhà lúc này xuất hiện hai cái xinh đẹp thân ảnh, chính là Natsuki cùng Yuki nạ hai người. Natsuki vì cảm nhận được dị thường ma lực nên chạy tới đây xem thử. Về phần Yuki nạ thì được sư vương hội gửi cho tin tức là rồ rèn đang ở nơi này nên liền chạy tới. Hôm qua khi rủ kỹ nạ đem tin tức gửi về cho sư vương hội thì Tam Thánh liền thay đổi nàng nhiệm vụ để nàng tới giám thị ủ trì hạ rồ rèn. Sư vương hội khi thay đổi nhiệm vụ khiến cho rủ kỹ nạ hơi kinh ngạc nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy sư vương hội đưa ra quyết định này cũng không sai. Ủ trì hạ rồ rèn thực lực nàng đã được chứng kiến, hoàn toàn là đem đệ tứ chân tổ cho treo lên đánh. Mức độ nguy hiểm so với đệ tứ chân tổ còn muốn lớn hơn nhiều. Nhận được sư vương hội tin tức rủ kỹ nạ liền chạy đến. Nhưng mà ủ chỉ hạ rổ rẹn thì chưa thấy đâu mà trước mắt nàng liền xuất hiện một cái bị bóng đêm bao phủ tòa nhà. Chúng ta phải làm gì đây, Natsuki sensei? Yuki nạ nhìn Natsuki lo lắng nói. Chuyện này nhất định là cùng ủ chỉ hạ rổ rẹn tên kia có liên quan, tên này quả thật không bất khiến người khác lo lắng. Natsuki gương mặt có chút tức giận nói. Natsuki cũng đã thử nhiều lần muốn xông vào bên trong nhưng đều thất bại. Đoàn hắc khí này giống như là có khả năng vô hiệu hóa nàng năng lực. Mỗi lần muốn dùng không gian năng lực để xông vào thì đều không thành. Xông vào cũng không được, chỉ có thể chờ Uchiha rồ rèn tên kia tự mình đi ra thôi. Natsuki bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhìn rồ rèn tỏa ra cái kia kinh khủng sát khí cùng quỷ dị âm trầm sát khí cả nạ sở cả nồng cùng bị chặt sở gương mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn lúc này có thể cảm nhận được từ rồ rèn trên thân phóng thích ra vô biên ma lực. Đây mới là chuyện để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì cường đại như vậy ma lực bọn hắn chỉ có ở chân tổ thấy qua, về phần rồ rèn là một nhân loại lại có được cường đại như vậy ma lực làm sao không cảm thấy chấn kinh được. Rồ rèn vừa mới tới ỷ tổ ghệ Mỹ đảo một ngày nên bọn hắn cũng chưa nhận được rồ rèn tình báo, nên mới không biết về rồ rèn thực lực. Muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cả nạ sở kẻn xây lớn tiếng quát. Uchiha rồ rèn thực lực đúng là rất mạnh, nhưng thiên sứ nhân tạo của hắn cũng không phải yếu, cả nạ sở kẻn xây cũng sẽ không đứng im ngồi chờ chết. Chỉ dựa vào đám kia không hoàn chỉnh thiên sứ nhân tạo ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi cái chết được sao? Nhìn bên cạnh cả nạ sở kẹn sẽ hai cái bán thành phẩm thiên sứ rổ rèn cười gần nói. Nghe rổ rèn lời nói trong lòng cả nạ sở kẹn sẽ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người thanh niên trước mắt nói không sai, thiên sứ nhân tạo còn chưa có hoàn thành, thực lực vẫn chưa có đủ mạnh. Bây giờ cả nạ sở kẹn sẽ còn chưa có hoàn thành thiên sứ nhân tạo, nếu như kế hoạch của hắn thành công thì rổ rèn có thể kiêng kỵ một chút. Nhưng mà bây giờ thiên sứ nhân tạo kế hoạch vẫn chưa hoàn thành cho nên chỉ dựa vào hai cái bán thành phẩm mô hình thiên sứ nhân tạo là không gây cho rổ rèn nổi một tia uy hiếp. Hừ. Cho dù là vậy thì thiên sứ nhân tạo cũng sẽ không thể thua. Cả nạ sở kẻn sẽ hừ lạnh nói. Vừa dứt lời cả nạ sở kẻn xây liền lấy ra bảng điều khiển lập tức hạ đạt cho hai cái thiên sứ mệnh lệnh công kích. Hừ, thấy vậy rổ rèn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó củ rổ cả giờ liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó nắm lấy trong tay củ rổ cả giờ rổ rèn hướng về đánh tới hai cái thiên sứ nhân tạo một cái chém ngang. Phốc phốc ba. Theo một đạo màu tím quang mang kiếm khí lóe lên, ngay lập tức xông tới hai cái thiên sứ nhân tạo bị chém ra thanh hai khúc, máu tươi ở trên không trung nở rộ. nhìn thấy một kích liền đem hai cái thiên sứ nhân tạo cho tiêu diệt cả nạ sở kẹn sẽ cùng bị chạy sở hai người không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Làm thiên sứ nhân tạo kế hoạch người phụ trách bọn hắn đương nhiên biết thực lực của thiên sứ nhân tạo như thế nào. Mặc dù không thể cùng chân tổ sánh ngang nhưng mà cũng không phải là bình thường ma tộc có thể chống lại, huống chi còn là bị một cái nhân loại cho miểu sát. Bây giờ thì không còn vật cản đường nữa, bây giờ đến lượt các ngươi. Dô rèn nhìn bị chạy sở cùng cả nạ sở kẹn sẽ hai người cười gần nói. Giải quyết các ngươi xong ta sẽ đem cả nồng mang đi. Không được, ta sẽ không thể để ngươi mang cả nồng mang đi được. Bị chạy sở kinh hô. Nếu như cả nồng bị mang đi thì cũng có nghĩa là công ty của nàng sẽ sụp đổ. Đây là điều nàng sẽ không thể để xảy ra. Vành ba. Phước ba. Đỗng nhiên một đạo cường lực nắm đấm đánh xuống lưng khiến cho bị chạy sở phun ra một ngụm máu tươi. Im miệng lại cho ta. Xê dị hư nhìn bị chạy sở quát lớn. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mang cả nồng đi. Cả nạ sở kẻn xây lớn tiếng gào thét. Đây cũng không phải là điều mà ngươi có thể quyết định. Dô rèn âm trầm nói. Chương 369, cả nạ sở cả nồng. Giải quyết chuyện của cả nạ sở kẻn sẽ cùng bị chặt sở dô rèn liền đem hai người bọn hắn giao cho sệ dịch cùng hạ cụ dạ hai người trông giữ. Hiện tại dô rèn cũng không có ý định đem cả nạ sở kẻn xây. Nếu bây giờ đem hắn giết thì dô rèn rất khó cùng cả nồng giải thích. Về phần bị chặt sở cái này mỹ nữ thì dô rèn giữ lại, xinh đẹp thành thục dung mạo. Nóng bỏng vóc người chính là một cái vưu vật. Như thế một cái tốt vưu vật rồ rèn làm sao có thể bỏ qua. Sau đó rồ rèn liền đi vào trong phòng thí nghiệm, ở trên giường lúc này nằm lấy một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nhìn thấy thiếu nữ này lúc rồ rèn không khỏi sững sờ. Màu trắng sóng vai tóc ngắn, vóc người nhỏ nhắn, tinh xảo gương mặt đẹp, một đôi như bầu trời một dạng màu xanh lam con ngươi, thánh khiết khí chất khiến người ta muốn bảo vệ. Quả thật là chính là một cái thánh nữ. Thiếu nữ có thánh khiết khí chất này chính là rồ rèn mục đích lần này cả nạ sở cả nồng. Mặc dù là đã từng ở trên màn hình nhìn qua nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến rồ rèn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Bây giờ rồ rèn mới hiểu được tại sao nàng lại được mọi người gọi là thánh nữ. Cùng cả nồng tiếp xúc e rằng đều sẽ muốn đối với nàng thân cận, bảo vệ. Bởi vì cả nồng khí chất cũng đủ khiến cho người khác không thể ghét nàng. Người là ai? Nhìn thấy một cái xa lạ nam nhân đi đến cả nồng gương mặt có chút ngượng ngùng mơ màng nói. Hiện tại nàng trên người chỉ mặc mỗi một bộ đồ lót lộ da trắng như tuyết da thịt, bị người khác nhìn thấy lúc đang ở trong tình cảnh này khiến cho cả nồng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dô rèn, ta là ủ chi hạ dô rèn. Dô rèn cười thân thiện nói. Cả nạ sở cả nồng. Lúc này thiên sứ nhân tạo kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu, cho nên cả nồng còn chưa có bị cả nạ sở cả nồng đem ra cải tạo. Cùng lắm là có tiếp nhận mấy cuộc kiểm tra loại hình mà thôi. Cho nên thân thể bây giờ vẫn còn bình thường. Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải là người ở đây đi. Cả nồng nghi hoặc nói. Mặc dù cả nồng mới đến nơi này mới mấy ngày nhưng mà nàng có thể nhận ra rổ rèn không phải là người của phòng nghiên cứu này. Rổ rèn cũng không nói gì mà là đi đến bên cạnh cả nồng đem trên người áo khoác mặc lên trên người nàng. Cảm ơn. Cả nồng mịn cười nhìn rổ rèn nói. Cả nạ sở kẻn xây đám người xảy ra một chút chuyện nên giao ngươi cho ta chăm sóc. Bắt đầu từ bây giờ ta sẽ là ngươi thân nhân, gọi ta là rổ rèn hay ổ nỉ chan cũng được. Dô rèn cười nói. A, nghe dô rèn lời nói cả nồng kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi cũng không có phản đối gì. Lấy nàng hiền lành tính cách nhất định sẽ không phản đối. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi nói xong dô rèn liền dùng công chúa ôm tư thế đem cả nồng cho bế lên rồi hướng về phía bên ngoài đi tới. Nhìn đang ôm nàng dô rèn cả nồng trên xinh đẹp gương mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Đây còn là lần đầu tiên nàng cùng người khác phái như vậy tiếp xúc thân mật. Mặc dù hai người vừa mới gặp mặt nhưng cả nồng không hiểu sao lại cảm nhận được rổ rèn sẽ không làm hại nàng. Bởi vì lúc này ở bên cạnh rổ rèn cả nồng nàng lại cảm nhận được một cảm giác an toàn. Đi ra ngoài phòng nghiên cứu lúc này đập vào mắt cả nồng là một đống đổ nát, khắp nơi đều là người máy bị phá hư, bị chặt sở thì bị thương nặng nằm ở dưới mặt đất. Nhìn qua thì cũng là biết nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến. Về phần cả nạ sở kẹn xịt thì đã bị rổ rèn kêu hạ cụ dạ đem ra ngoài rồi. Lần này hành động mang đến có chút lớn chấn động, nạt sủ kỳ con kia lò lì nhất định sẽ cảm nhận được. Dô rèn để bạ cụ giả mang cả nạ sở kẹn sấy mang ra ngoài trước để cho nạt sủ kỳ giải quyết một ít chuyện phiền toái không cần thiết. Ô nì chan! Bị chặt sở tiểu thư nàng rất đáng thương, ngươi giúp nàng được không? Nhìn thấy vết thương chồng chất bị chặt sở làm một cái hiền lành nữ hài cả nồng có chút không đành lòng nên liền đối với dô rèn cầu sinh. Được thôi! Dô rèn gật đầu. Sau đó chỉ thấy rổ rèn liền phất tay ngay sau đó một đạo lục sắc quang mang xuất hiện đem bị chặt sờ bao bọc. Bị quang mang bao phủ bị chặt sờ trên người vết thương lấy tốc độ rất nhanh phục hồi lại như cũ. bây giờ hài lòng rồi chứ? Vuốt ve cả nồng mái tóc rồ rèn ôn nhu nói. Ừm. Cả nồng gật đầu cười. Sau đó rồ rèn liền nhìn về phía Sê Dê Hư nói. Sê Dê Hư. Mang theo nàng đi ra ngoài.
Vâng.
Sê Dê Hư gật đầu nói. Ngay sau đó chỉ thấy Sê Dê Hư đem Bỉ Chặt Sở gánh lên vai theo rồ rèn đi ra ngoài. Bỉ Chặt Sở nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nằm im lặng. Đi ra ngoài lúc này thì đập vào mắt rồ rèn là hai cái thân ảnh, là Bạ Cụ Dạ cùng Dù Kỳ Nạ. Về phần Nạ Sủ Kỳ thì đã mang theo cả Nạ Sở Kẹn Sầy mang đi.
Chủ nhân.
Ngài xong việc rồi. Bạ Cụ Dạ đi đến cung kính nói.
Ừm.
Bây giờ chúng ta cứ đi về trước đã rồi nói sau. Rồ rèn gật đầu nói. Để cho tiện rồ rèn liền mua lại một căn biệt thự làm chỗ ở tạm thời. Cho nên rồ rèn đám người liền sẽ đi về căn biệt thự.
Chờ một chút, đồng nhiên lúc này một đạo thanh âm truyền đến.
Chỉ thấy lúc này từ phía xa Rủ Kỳ Nạ chạy đến.
Có chuyện gì sao Rủ Kỳ Nạ?
Nhìn chạy đến Rủ Kỳ Nạ rồ rèn nghi hoặc nói. Đáng lẽ ra giờ này Rủ Kỳ Nạ là đang giám thị ạ cắt Sủ Kỳ cổ dự tên kia à, làm sao lại chạy đến nơi này rồi?
Thành thật xin lỗi.
Vì có chút thay đổi trong nhiệm vụ cho nên bây giờ sư vương hội cử ta qua đây giám sát ngươi.
Rủ Kỳ Nạ nghiêm túc nói.
Giám sát ta nghe Rủ Kỳ Nạ lời nói rồ rèn trầm tư.
Không cần nghĩ cũng biết đây chắc chắn lại là sư vương hội dở trò.
Bây giờ Rủ Kỳ Nạ là qua giám sát hắn, nếu là như vậy thì sư vương hội đang muốn lôi kéo hắn sao?
Rồ rèn trầm tư.
Gửi ngươi tới giám thị đây đúng là sư vương hội tác phong.
Rồ rèn cũng không nghĩ đến sư vương hội lại ra tay nhanh như vậy, lại còn đem Rủ Kỳ Nạ đưa đến cho hắn.
Ban đầu rồ rèn cứ nghĩ là sư vương hội sẽ để sẽ ạ cả đến.
Có điều rồ rèn cũng không có phản đối, có một cái mỹ nữ lúc nào cũng theo bên cạnh có ngu mới từ chối.
Không thành vấn đề.
Còn nữa ngươi cứ gọi ta là Rồ Rèn là được.
Rồ Rèn gật đầu nói.
Ừm.
Rủ Kỳ Nạ gật đầu.
Sau đó Rồ Rèn liền mang theo đám người đi về phía biệt thự.
Mục đích của Rồ Rèn đã đạt tới cho nên không cần phải ở nơi này thêm làm gì.
Chương 370, An Bỉ Trải Sơ.
Tại một cái nào đó trên đảo biệt thự, Rồ Rèn đám người liền trở về.
Ngươi định sẽ chuyển đến sống cùng chúng ta luôn sao? Rủ Kỳ Nạ nhìn trước mắt một đống đựng vật dụng thùng giấy, Rồ Rèn nghi hoặc nói.
Ừm.
Đây là sư vương hội quyết định, như vậy để thuận tiện cho việc giám sát.
Rủ Kỳ Nạ thản nhiên nói.
Cùng một cái nam nhân ở chung Rủ Kỳ Nạ cũng không có cảm thấy chuyện gì.
Dù sao đây cũng là sư vương hội mệnh lệnh, là sư vương hội pháp kiếm sư Rủ Kỳ Nạ cũng sẽ tuân theo.
Mặc dù Rồ Rèn có chút khó chịu đối với sư vương hội tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của hắn nhưng mà nể mặt Rủ Kỳ Nạ nên Rồ Rèn cũng sẽ không có tìm bọn hắn gây phiền phức.
Dù sao người được lợi nhưng là Rồ Rèn.
Sau đó Rồ Rèn liền giúp Rủ Kỳ Nạ đưa đồ dùng vào trong nhà.
Papa.
Lúc này một đạo thân ảnh xinh đẹp chạy tới ôm lấy Rồ Rèn, chính là Rủ Kỳ Hiểm.
Ta về rồi đây Rủ Kỳ Chan, nhìn ôm lấy hắn Rủ Kỳ Hiểm Rồ Rèn trong ánh mắt tràn đầy thương yêu.
Mặc dù hôm ra xảy ra chuyện kia nhưng mà Rồ Rèn cũng không có cùng Rủ Kỳ Hiểm xảy ra sự tình gì vượt quá giới hạn.
Mặc dù đối với Rủ Kỳ Hiểm tình cảm Rồ Rèn không có từ chối thái độ nhưng bây giờ cũng không phải là lúc thích hợp để cho lo chuyện này.
Dù sao chuyện này còn cần phải giải quyết thật kỹ càng mới được.
Ít nhất cũng nên để cho Rủ Kỳ biết chuyện này rồi giải quyết.
Dù sao Rồ Rèn cũng không muốn lừa dối Rủ Kỳ.
Rủ Kỳ nhưng là nữ nhân đầu tiên của Rồ Rèn trong lòng hắn địa vị rất đặc thù.
Hơn nữa nàng cũng là Rủ Kỳ Hiểm mẫu thân, chuyện này nàng cũng nên biết.
Là Rủ Kỳ Hiểm mẫu thân Rồ Rèn nghĩ rằng nàng cũng đã nhận ra được một chút gì đó rồi đi.
Rủ Kỳ Chan, đây là cả nồng nàng là ta nghĩa muội.
Rồ Rèn đem cả nồng kéo qua hướng về Rủ Kỳ Hiểm giới thiệu.
Nghĩa muội, ta thấy là bà bạ để ý nàng, muốn đem nàng thu vào trong hậu cung đi.
Rủ Kỳ Hiểm khinh bị nói.
Nghe vậy Rồ Rèn không nói gì, đúng là hắn có ý định này.
Nhận cả nồng làm nghĩa muội chỉ là vì Rồ Rèn muốn biết có em gái cảm giác là như thế nào mà thôi.
Nhưng chung quy sau này hắn cũng sẽ đem cả nồng thu vào trong hậu cung.
Về phần da mặt mỏng cả nồng thì gương mặt đỏ ửng túi đầu không dám nhìn hai người.
Đêm đến, trong phòng Rồ Rèn lúc này.
Ở trên giường nằm một cái thân ảnh, đây là một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân, có lồi lõm vóc người là một cái trên giường xinh đẹp vưu vật.
Người này không phải là ai khác chính là bị Rồ Rèn bắt đến Bỉ Trải Sơ.
Lúc này đây Bỉ Trải Sở toàn thân không có bao nhiêu sức lực nằm ở trên giường, ánh mắt phẫn nộ nhìn Rồ Rèn quát.
Thả ta ra ba.
Lúc này đây Bỉ Trải Sở bị Rồ Rèn cho phong ấn thực lực, hiện tại nàng không khác gì một cái yếu đuối nữ nhân bị người khác chờ xâm phạm.
Đối với một cái đem công ty của nàng hủy diệt Bỉ Trải Sở không thể nào cho hắn sắc mặt tốt.
Bị bắt đến đây rồi ngươi vẫn không chịu thuần phục với ta sao? Nhìn nằm ở trên giường Bỉ Trải Sở Rồ Rèn cười gần nói.
Nữ nhân này đúng là một cái nữ cường nhân. đã rơi vào tay rổ rèn rồi nhưng vẫn không chịu thuần phục. Mơ tưởng. Đã đem công ty của ta phá hủy ngươi còn muốn ta thuần phục ngươi. Bị chạy sờ khinh thường nói. Quả thật là một cái không nghe lời nữ nhân. Thật không biết ngươi tại sao lại yêu tiền bạc như vậy a? Rổ rèn lắc đầu nói. Còn phải nói sao, trên đời này có người nào lại không thích tiền. Có tiền ngươi có thể mua xe, mua nhà, mua đất hưởng thụ vinh hoa phú quý cuộc sống. Bị chạy sờ thản nhiên nói ra. Những gì ngươi nói đúng là không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng. Rổ rèn cười nói. Nghe vậy bị chạy sờ nghi hoặc nhìn rổ rèn chờ đợi hắn giải thích. Tiền bạc đúng là rất tốt, có thể cho ngươi được nhiều thứ. Nhưng mà tiền bạc cũng có thể bị cướp đi, cũng giống như ta đem công ty của ngươi hủy diệt một dạng. Trên đời này chỉ cần ngươi có sức mạnh thì ngươi có thể có bất cứ thứ gì mà ngươi muốn, cũng giống như mấy cái chân tổ một dạng. Rổ rèn nhìn nàng nghiêm túc nói. Nghe vậy bị chạy sờ im lặng không nói gì. Nàng cũng không thể không thừa nhận rồ rèn lời nói là đúng. Những gì xảy ra cho nàng chính là một ví dụ, vì rồ rèn hắn mạnh nên hắn mới có thể đem cả nồng cướp đi, hủy diệt đi nàng công ty cướp đi nàng tất cả. Những cái chân tổ kia vì có thực lực mạnh mẽ cho nên có thể có được lãnh thổ rộng lớn. Tiền bạc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Giờ 4. Đống nhiên rồ rèn đè lên người bị chặt sở hai tay ở trên nàng đầy đặn đồi núi năn bóp. Ngươi làm gì, bị rồ rèn khinh bạc bị chặt sở phẫn nộ lớn tiếng nói. Làm gì đến bây giờ ngươi còn không nhận ra sao? Một cái không có chút sức lực phản kháng xinh đẹp nữ nhân cùng với một cái nam nhân ở trong phòng ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì? Vừa nói rổ rèn liền đem trên người bị chặt sở quần áo cho thoát hết, lộ ra nàng đầy đặn vóc người. Vung! Hai tay liên tục đánh đẩy người rổ rèn muốn đem hắn đẩy ra, nhưng mà nàng cái kia yếu đuối phản kháng không khác nào dụ hoặc rổ rèn. Rổ rèn cũng không phải là kẻ ngăn ăn, thì đưa tới cửa thì không có lý do gì để không ăn. Nắm lấy bị chặt sờ đầy đặn đồi núi vào trong tay rổ rèn liền túi xuống bắt đầu thưởng thức. A ưng, cảm nhận được rổ rèn đầu lưỡi ở trên ngực mình du tẩu bị chặt sờ từ trong miệng vang lên từng đạo âm thanh kiểu diễm. Theo bị chặt sờ một tiếng quát nhẹ, rổ rèn binh khí thuận lợi xâm nhập vào bên trong. Ngay sau đó là từng đợt mạnh liệt vận động xảy ra, rổ rèn cũng không có ý định thương hương tiếc ngọc. Ưng ngô ưng ba. Ngay sau đó trong căn phòng truyền ra từng đợt nữ nhân ngâm sướng, nam ở dưới thân rổ rèn bị chặt sờ liên tục bị rổ rèn cho chinh phạt. Đêm nay là một đêm khó ngủ, có người khó chịu, có người ngượng ngùng. Mãi đến hơn một tiếng sau cuộc trinh phạt mới kết thúc. Chương 371, ca nổng xấu hổ. Lao nương muốn giết ngươi. Sáng hôm sau tại rổ rèn trong phòng truyền ra một đạo phẫn nộ thanh âm. Chỉ thấy toàn thân không một mảnh vải bị chặt sờ lúc này hướng về rổ rèn nhào đến ở trên vai rổ rèn cắn tới. Bị cắn rổ rèn cũng không có cảm thấy đau màu chỉ cười nhìn nàng. Rổ rèn thân thể không biết bao nhiêu mạnh mẽ. Cho dù đao kiếm cũng đâm không thủng chứ đừng nói đến đã bị phong ấn thực lực bị trải sở. Nếu không phải là rổ rèn không chết thì nàng đã không còn răng rồi đi. Cắn đủ chưa, nhìn đang cắn lên vai hắn bị trải sở rổ rèn cười nói. Hừ, thấy không đem lại cho rổ rèn một vết thương nào bị trải sở hừ lạnh một tiếng. Bây giờ ngươi vẫn không chịu thuần phục ta sao, ngươi bây giờ nhưng đã trở thành ta thân thuộc cho nên ngươi cũng không thể phản bội ta được. Rổ rèn cười nói. Trở thành rổ rèn thân thuộc thì bị chặt sờ nàng không cách nào đối với rổ rèn sinh ra phản bội ý nghĩ hay ác ý chỉ cần trong đầu hiện lên phản bội ý nghĩ hay ác ý thì nàng nhất định sẽ bị bên trong thân thuộc quân cờ cấm chế làm cho hành hạ, đầu óc đau nhức. Hừ. Bị chặt sờ hừ lạnh một tiếng. Bị chặt sờ cũng biết tình hình của nàng hiện tại, không thể đối với rổ rèn sinh ra phản bội ý nghĩ hay là ác ý mỗi lần đối với rổ rèn sinh ra địch ý thì đầu óc nàng ngay lập tức đau nhức. Nàng cũng không muốn lại phải bị hành hạ. Chỉ là trong lòng nàng cảm thấy không cam tâm cứ như vậy trở thành rổ rèn nô lệ. Ngươi bây giờ đã trở thành ta thuộc hạ cho nên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Rổ rèn cười nói. Vừa dứt lời trong không gian truyền ra từng đợt gợn sóng, một viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ như máu viên đá xuất hiện tại trong tay rổ rèn. Đây là nhìn thấy xuất hiện trong tay rổ rèn đỏ như máu viên đá bị chặt sở kinh ngạc kêu lên. Nàng có thể cảm nhận được từ bên trong viên đá này mạnh mẽ ma lực. Nếu như có được viên đá này thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là vảm huyết thạch là ta mười mấy tên vảm hại lực lượng kết tinh. Chỉ cần đem nó cho luyện hóa thì thực lực của ngươi sẽ bội tăng. Rổ rèn cười nói. Chết dưới tay rổ rèn vảm hại cũng có mấy chục cái, toàn bộ đều bị rổ rèn cho vắt cạn kiệt lực lượng. Rổ rèn làm ra được 4 viên huyết thạch, 1 viên cho bị chặt sở còn lại 3 viên cho những người khác. Chỉ cần đem viên này huyết thạch cho luyện hóa thì thực lực của bị chặt sở nhất định sẽ tăng lên nhiều. Không thể so với chân tổ nhưng cũng so với một cái trưởng lão cấp bậc vảm ải mạnh hơn một chút. Vảm ải thực lực chia làm, tuổi trẻ, trưởng thành, trưởng lão cùng chân tổ. Giống như vạn tờ đem mấy cái trưởng lão cấp bậc vảm ải cho thôn vệ trở thành tiếp cận chân tổ thực lực vảm ải. Đây thật là cho ta sao nhận lấy từ rổ rẹn đưa tới huyết thạch bì chặt sờ run giọng nói. Bì chặt sờ thật không nghĩ đến rổ rẹn sẽ đưa cho nàng một thứ quý giá như thế. Bì chặt sờ cứ nghĩ mình sau này sẽ trở thành rổ rẹn nô lệ để hắn phát tiết dục vọng của mình mà thôi. Bây giờ bì chặt sờ xem ra trở thành rổ rẹn thuộc hạ cũng không có gì là không tốt. Có thể tùy tiện đem ra một thứ quý giá như thế cho nàng thì xem ra rổ rẹn hắn cũng không như bên ngoài tà ác như vậy. Cảm ơn ngươi chủ nhân. Hôn lên rổ rẹn môi một cái bì chặt sở sau đó ôm lấy hắn vui vẻ nói. Đôi kia đầy đặn đồi núi dính lên ngực rổ rẹn khiến cho hắn cảm giác rất sảng khoái. Nữ nhân đúng là một cái dễ dàng thay đổi sinh vật à, nhìn thay đổi một cách 360 độ rổ rẹn lắc đầu bất đắc dĩ. Rổ rẹn đối với mình thuộc hạ rất là chiếu cố, cho dù là trong tiểu thế giới đám hầu gái rổ rẹn cũng chưa từng bạc đãi các nàng qua. Không ai có thể đối với chuyện đạt được cường đại lực lượng mà không thờ ơ hay động lòng. Một chút thủ đoạn dùng để thu phục lòng người rổ rẹn vẫn biết. Ngay sau đó bỉ chặt sở làm ra hành động khiến cho rổ rẹn có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bỉ chặt sở vũ mị liếc rổ rẹn một cái, sau đó liền quay xuống đem hắn vẫn còn cường cứng binh khí cho ngầm lấy. Rổ rẹn dựa ở trên thành giường hưởng thụ bỉ chặt sở phục vụ. Ô nỉ chan! Người dậy chưa? Đống nhiên lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài chuyển tới cả nồng thanh âm. Ngay sau đó cả nồng thân ảnh liền đi vào trong phòng, chỉ là hình ảnh trước mắt khiến cho nàng trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên giường là rổ rẹn cùng bì chặt sở hai cái trần chuồng thân ảnh, lúc này hai người tư thế quá là xấu hổ. Chỉ thấy bì chặt sở lúc này đang túi đầu xuống ở dưới giữa hai chân rổ rẹn. Mặc dù cả nồng mới 15 tuổi nhưng cũng biết một chút về vấn đề này. Nàng cũng biết là rổ rẹn cùng bì chặt sở đang làm chuyện gì, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xin lỗi vì đã làm phiền. Ở 4. Ngay lập tức cả nồng liền chạy ra ngoài đóng cửa lại. Cả nồng gương mặt ngượng ngùng lúc quả thật rất đáng yêu a. Rổ rẹn cười nói. Bị cả nồng nhìn thấy cảnh này rổ rẹn cũng không có cảm thấy gì, dù sao đây cũng không phải là lần đầu hắn bị nhìn thấy lúc đang cùng nữ nhân mình ân ái. Đang giúp rổ rẹn phục thị bì chặt sở cũng không có cảm thấy cái gì ngượng ngùng vẫn tiếp tục cho rổ rẹn phục vụ. Ở bên ngoài cả nồng gương mặt thường đỏ ngượng ngùng không thôi. Đồng thời gương mặt lại cảm thấy có chút mất mát. Quả nhiên ổn ỉ chan thích lớn hơn sao nhìn xuống mình nhỏ bé bộ ngực cả nồng tiếc nuối thầm nói. Tuy nhiên ta nhất định sẽ không chịu thua. Sau đó cả nồng ánh mắt liền trở nên kiên định. Nửa tiếng sau đã mặc quần áo đàng hoàng rổ rẹn cùng bì chặt sở liền đi ra khỏi phòng. Đi ra phòng khách rổ rẹn liền nhìn thấy cả nồng, dù kỳ nạ cùng dù kỳ hiểm ba người ngồi tại trong phòng khách. Nhìn thấy rổ rẹn cùng bì chặt sở hai người xuất hiện ba người đều xuất hiện khác nhau ánh mắt. Có xấu hổ, ngượng ngùng, ưu hoán không cần phải nghĩ cũng biết là ba người biết chuyện hôm qua của rổ rẹn cùng bì chặt sở. Hôm qua bì chặt sở thanh âm cũng không có kiềm chế. Cho nên nhất định là bị các nàng nghe được. Ô Nì Chan, hôm nay ta phải đi học lúc này cả nồng lên tiếng nói. Ta cũng vậy. Dù Kỳ Nạ cũng lên tiếng nói. Hôm nay là thứ hai nên cả nồng cùng Dù Kỳ Nạ phải đến trường đi học. Vậy sao, vậy để ta đưa các ngươi đi. Dô Dẹn gật đầu nói. Dô Dẹn biệt thự cùng xạ cái biệt thự cách nhau không xa cho nên Dô Dẹn tính cũng nên đến đó xem thử, tiện thể đi thăm Nà Sủ Kỳ luôn một thể. Dô Dẹn cũng muốn thử gặp mặt S3 ạ sèn cùng mấy cái khác mỹ nữ gặp mặt một lần. Sau đó Dô Dẹn liền dẫn theo cả nồng, dù kỳ nạ cùng dù kỳ hỉm bốn người hướng về xạ cái học viện đi tới. Về phần bì chặt sở thì không có cùng các nàng đi, hiện tại nàng còn đang đem huyết thạch cho luyện hóa. Chương 372, cùng nạ sủ kỳ nói chuyện. Xạ cái học viện trên đường đi, Dô Dẹn cùng ba cái xinh đẹp thiếu nữ đi trên đường hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nam như muốn giết người một dạng ánh mắt, nữ thì ghen ghét. Tên đó là ai? Làm sao lại có nhiều mỹ nữ đi bên cạnh như vậy? Hình như bên kia là sơ trung bộ thánh nữ cả nạ sở cả đồng sao, làm thế nào nàng lại cùng một cái nam nhân đi cùng, hơn nữa nhìn hai người còn rất thân mật à? Không lẽ là cả nồng bạn trai? Đáng ghét nhân sinh bên thắng. Ở trên đường đi truyền tới hàng loạt ghen ghét đấu kỵ thanh âm, nhưng rổ rẹn đám người cũng không có để tâm mà tiếp tục hướng về phía học viện đi tới. Rất nhanh ở một đám muốn giết người nam nhân ánh mắt rổ rẹn liền cùng chúng nữ đi tới xạ cải học viện. Dù ký nạ cùng cả nồng thì phải đi học, nên cùng với rổ rẹn, dù kỳ hiểm tách ra. Trong lúc rổ rẹn đang định đi tìm nạ sủ kỳ thì hắn mới nhớ ra là không biết đường nên tìm một cái học sinh hỏi. Vị này tiểu thư, cho ta hỏi phòng làm việc của nạ sủ kỳ ở nơi nào. Đây là một cái có một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn, màu xanh lam con người, vóc người phát dục cũng rất tốt, cũng coi là một cái mỹ nữ. À ngươi cứ đi đến cái kia tòa nhà là được, ở trên tầng cao nhất chính là nạ sủ kỳ sẽn sự phòng làm việc. Nhìn thấy một cái có dung mạo tuấn tú hoàn mỹ thanh niên bắt chuyện tóc đen thiếu nữ gương mặt có chút ngượng ngùng. Sau đó liền chỉ về phía một tòa nhà gần đó nói. Cảm ơn. Dô Dẹn gật đầu cười nói. Un không có gì tóc đen thiếu nữ đỏ mặt nói. Đã biết được nạt sủ kỳ chỗ phòng làm việc, rổ rẹn liền cùng rủ kỳ hiểm đi tới tòa kia đại lâu. Đứng ở nơi đó, tóc đen thiếu nữ nhìn về phía rổ rẹn, bóng lưng tim đập rộn cả lên. Ta đây là làm sao? Tại sao tim ta lại đập nhanh vậy nè? Không lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiếng sét ái tình sao? Tóc đen thiếu nữ gương mặt đỏ ửng thầm nghĩ. Trên đường đi, rổ rẹn nhìn rủ kỳ hiểm nói. Rủ kỳ chan, ngươi có muốn hay không đến trường học? Đến bây giờ rổ rẹn mới nhớ ra, cho đến bây giờ rủ kỳ hiểm vẫn chưa có đi học qua. Lúc ở hồ cả thế giới thì rủ kỳ hiểm cũng chưa từng đi học, lúc đó nàng chỉ mới có 5-6 tuổi. Sau đó thì rổ rẹn liền đem hồ cả thế giới bản nguyên cho cấp đoạn, rủ kỳ hiểm nàng cũng không có cơ hội đi học. Sau khi đến đoạn tỷ hệ sở thế giới thì càng khỏi phải nói, ở một cái đầy giấy hải tặc thế giới thì rủ kỳ hiểm cũng không có hứng thú gì đi học. Rổ rẹn cũng muốn để cho rủ kỳ hiểm được đi học, để nàng có thể trải qua trường học cuộc sống. Hơn nữa dù kỳ hiểm bề ngoài nhìn chỉ giống một cái khoảng 17-18 tuổi thiếu nữ, cho nên cũng sẽ không ai sẽ nghĩ nàng là một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ. Đi học sao? Có thể. Nhìn thấy dù kỳ nạ cùng cả nồng hai người đi học, ta cũng muốn thử cảm giác đến trường ra sao. Dù kỳ hiểm suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng nàng vẫn còn chưa có đến trường qua một lần. Nhân cơ hội này nàng cũng muốn thử cảm giác làm một học sinh là như thế nào. Rất nhanh rổ rèn cùng rủ kỳ hiểm hai người liền đi đến nạt sủ kỳ phòng làm việc. Mở cửa phòng ra thì nạt sủ kỳ thân ảnh xuất hiện trước mắt rổ rèn hai người. Chào buổi sáng nạt sủ kỳ chan. Rổ rèn cười nói. Người cái tên này hôm qua gây ra cho ta không ít phiền phức. Ai nhìn rổ rèn, nạt sủ kỳ cười nói, trong ánh mắt không che giấu chút nào tức giận. Hôm qua khi rổ rèn đem cả nồng cứu ra, rồi còn đem mạ cái sở cờ dạp cho hủy diệt khiến cho nạt sủ kỳ phải dọn dẹp tàn dư trận chiến, bận rộn không thôi. Cũng vì thế mà nàng đối với rổ rèn hành vi có chút tức giận. Tuy nhiên cũng chỉ là tức giận mà thôi, dù sao nạ sủ kỳ cũng từ cả nạ sở kẹn sẽ trong miệng biết được nhân tạo thiên sứ kế hoạch. Hơn nữa rổ rèn mục đích cũng là vì cứu người, cho nên nàng cũng không có muốn truy cứu chuyện này. Ha ha, mặc dù hành động có hơi lớn nhưng ta cũng đâu có làm chuyện gì xấu đâu đúng không? Rổ rèn cười nói. Hừ, ngươi còn dám nói, ngươi không phải là đem mạ cái sở cờ dạp người đứng đầu bị trả sở cho bắt cóc rồi sao? Natsuki khinh bị nói. Nàng cũng có chút hiểu rõ rổ rèn làm người là như thế nào, đơn giản chính là một cái đại sát lang. Không cần đoán cũng biết rổ rèn muốn bị trả sở làm gì. Nghĩ tới đây Natsuki có chút đau đầu, không hiểu vì sao một tên háo sắc như vậy lại có thể có được chân tổ thực lực. À phải rồi. Nghe nói cái kia sư vương hội pháp kiếm sư đã tới giám thị ngươi đúng không? Natsuki bỗng nhiên nói. Nói tới đây ta còn phải cảm ơn sư vương hội à. Lại đem một cái xinh đẹp thiếu nữ cho ta. Rổ rèn cười gần nói. Đây quả thật chính là sư vương hội phong cách, tiện nghi ngươi tên sắc là người rồi. Natsuki gật đầu. Hết đệ tứ chân tổ ạ cả sủ kỳ cổ dịu bây giờ lại tới rổ rèn, sư vương hội đúng là rất thích làm những chuyện như thế này. À mà phải rồi Natsuki chan, ta muốn để cho con gái ta vào học viện này để đọc sách. Rổ rèn chỉ rủ kỳ hìm nói. Nghe vậy Natsuki có chút kinh ngạc nhìn qua rủ kỳ hìm. Một lát sau nàng gật đầu nói. Cũng được, chuyện này ta sẽ giải quyết. Để một người nhập học mà thôi cũng không phải chuyện gì lớn lao gì. Đối với rủ kỳ hiểm nà sủ kỳ cũng có ấn tượng rất lớn, dù sao thực lực của rủ kỳ hiểm không thua gì nàng A. Để nàng vào học ở học viện để tiện thể giám sát. Dù sao cả là phụ thân hay nữ nhi đều là có thực lực cường đại không thể không đề phòng được. Ngay sau đó nà sủ kỳ liền giúp cho rủ kỳ hiểm làm xong thủ tục nhập học. Dù kỳ hiểm được phân bố vào cùng lớp với ạ cả sủ kỳ cô dịu. Chương 373, Dù kỳ hiểm đi học. Lúc này tại bên cao trung bộ trong phòng học, các học sinh sôi động trò chuyện. Vì đang trong giờ giải lao nên những học sinh trong lớp đều đang cùng mình bằng hữu trò chuyện vui vẻ. Jin, ngươi có nghe nói gì chưa, hôm nay có học sinh mới chuyển đến lớp này a? Lúc này trong lớp một cái tóc vàng cột đuôi ngựa thiếu nữ xinh đẹp hướng về ngồi trên bàn một cái xinh đẹp tóc đen thiếu nữ nói. Tóc vàng xinh đẹp thiếu nữ này chính là Akatsuki Cổ Dịu Thanh Mai Trúc Mã Esba Asen. Esba Asen là thầm thích Akatsuki Cổ Dịu, nhưng mà nàng cũng không có trực tiếp nói cho Akatsuki Cổ Dịu. Nàng cũng từng nhiều lần đối với Akatsuki Cổ Dịu ám chỉ nhưng mà tên ngốc đó không có nhận ra. Mà người đối diện Esba Asen là nàng bạn tốt Suki Shimajin, cũng là hôm nay rổ rèn gặp thiếu nữ tóc đen. Giống như là không nghe Asen lời nói, Suki Shimajin vẫn đang ngẩn người. Jin, ngươi có nghe ta nói không a? Jin. A Sen nhìn thấy không để ý nàng lời nói, Jin đụng vai nàng nói. A có chuyện gì a A Sen? Jin giật mình nhìn A Sen nói. Jin.
hôm nay ta thấy ngươi rất kỳ lạ à, từ lúc vào lớp tới giờ ngươi vẫn cứ ngẩn người, có chuyện gì sao?
À Sen ánh mắt nghi ngờ nhìn Jin nói.
Không có chuyện gì đâu.
Jin xua tay lắc đầu nói.
Phải không, mặc dù nghe Jin nói như vậy nhưng À Sen vẫn còn nghi ngờ.
Thấy À Sen nghi ngờ nhìn mình Jin không biết nói gì.
Không lẽ nó với À Sen là nàng vừa gặp được một cái nam nhân là đã đối với người ta nhớ mãi không quên sao?
Nếu mà nói ra nàng tin tưởng mình chắc chắn sẽ bị À Sen chê cười.
À mà đúng rồi, hôm nay lớp này sẽ có một cái học sinh mới chuyển đến A, nghe nói là nàng rất xinh đẹp A.
À Sen tò mò nói.
Là nữ sao, cũng không biết là người già sao A.
Nghe À Sen lời nói Jin cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.
Bên sơ trung bộ vừa chuyển tới một cái nữ học sinh mới, nghe nói rất đáng yêu nên đám con trai bên sơ trung bộ cùng cao trung bộ đều loạn cả lên.
Không biết lần này mới chuyển tới học sinh sẽ ra sao đây A.
Được rồi mọi người chú ý, lúc này từ bên ngoài Nạt Sủ Kỳ đi vào hồ lớn.
Thấy Nạt Sủ Kỳ đi tới đang bàn luận đám học sinh liền im lặng, ai về chỗ nấy.
Chỉ trong chốc lát, cả lớp liền im lặng.
Ở học viện này Nạt Sủ Kỳ vẫn có rất lớn uy tín.
Nhìn thấy cả lớp im lặng Nạt Sủ Kỳ gật đầu thỏa mãn, sau đó nói.
Mọi người chắc cũng nghe rồi đúng không, hôm nay lớp này sẽ có một học sinh mới chuyển tới.
Nghe vậy vốn đã im lặng các học sinh bắt đầu ồn ào lên, tất cả đều tò mò không biết học sinh mới sẽ là người như thế nào.
Nè cô Dịu, ngươi nghĩ học sinh mới sẽ là người như thế nào?
Dạ giờ hướng về một bên nằm trên bàn ạ cả sủ kỳ cổ dịu nói.
Ta không biết, nhưng mà ta cũng không quan tâm nằm trên bàn ạ cả sủ kỳ cổ dịu chán chường nói.
Ngay sau đó từ bên ngoài đi vào một cái xinh đẹp thân ảnh.
Nhìn thấy thân ảnh này đi vào, hầu như cả lớp nam sinh liền im lặng ánh mắt sáng lên.
Đó là một cái có dung mạo rất xinh đẹp nữ nhân, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy thiếu nữ.
Màu trắng mái tóc dài qua eo, gương mặt tinh xảo không tì vết, một đôi như thủy tinh một dạng băng lam con người. Vóc người hoàn mỹ, mặc trên người màu trắng xanh hai màu đồng phục thủy thủ tràn đầy thanh xuân khí chất.
Là nàng ba.
Ít hai.
Nhìn thấy đi vào phòng học thiếu nữ xinh đẹp ạ cắt sủ kỳ cổ dự cùng Jin hai người kinh ngạc.
Uchiha rủ kỳ hìm, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhìn xuống dưới lớp các học sinh rủ kỳ hìm mịn cười nói.
Hoa năm.
Ngay lập tức cả lớp vinh bạo.
Thật xinh đẹp, đây chắc chắn là ông trời gửi đến cho chúng ta thiên thần A.
Đây còn là lần đầu tiên ta nhìn thấy xinh đẹp như vậy người.
Ta cảm thấy thật may mắn khi được vào lớp này.
Nữ thần của ta a.
Nhìn thấy rủ ký hìm mịn cười lúc, toàn bộ nam sinh trong lớp này như bị mê hoặc một dạng, hai mắt hiện lên hình màu hồng trái tim.
Tại sao nàng lại ở đây?
Nhìn rủ ký hìm ạ cắt sủ kỳ cổ dịu thầm nói.
Hắn đương nhiên là nhận ra rủ ký hìm, mới mấy ngày trước thôi hắn còn gặp qua nàng.
Là cái tên đáng ghét kia nữ nhi.
Ở một bên Jin cũng kinh ngạc không ngớt, nàng đương nhiên là nhận ra rủ ký hìm.
Dù kỳ hiểm là cùng sáng nay thanh niên đi cùng nhau, Jin cũng không nghĩ đến là nàng sẽ là học sinh mới chuyển đến.
Tới giờ ra chơi, sau khi lão sư rời khỏi phòng học thì ngay lập tức toàn bộ nam sinh liền chạy đến vây quanh bàn dù kỳ hiểm liên tục hỏi thăm.
Không chỉ vậy mà ngay cả không ít nam sinh ở lớp khác cũng chạy qua.
Uchiha đồng học, ngươi vì sao lại chuyển tới đây a?
Uchiha đồng học, ngươi có bạn trai chưa?
Uchiha đồng học, nếu có gì không biết thì cứ hỏi ta.
Nhìn cả đám nam sinh nhiệt tình quá mức rủ kỳ hỉ mịn cười ứng phó qua loa.
Đồng thời trong lòng nàng cảm thấy chán ghét cực độ, cũng có chút hối hận khi nhập học.
Còn ở một bên nữ sinh đáp người nhìn bị vây quanh nam sinh rủ kỳ hỉ ghen ghét không thôi.
Không phải là xinh đẹp một chút, vóc người tốt một chút thôi sao, cần gì phải làm loạn lên như vậy.
Chưa từng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp qua hay sao, nữ sinh đám người oán giận không thôi.
Đồng thời nhìn về phía rủ kỳ hỉ ánh mắt đầy địch ý.
Nè cô Dịu. Sao ngươi không đi qua cùng nàng làm quân A?
Dạ giờ hướng về ở một bên bạn tốt cổ dịu cười nói.
Thôi đi, ta không muốn chết sớm đâu.
Nhớ đến mấy ngày trước rổ rèn thực lực, Akatsuki cô dịu có chút hoảng sợ nói.
Akatsuki cô dịu chắc chắn rằng nếu như bây giờ hắn đi lên cùng rủ kỳ hiểm bắt chuyện thì nhất định hắn sẽ chết rất thê thảm.
Hơn nữa ngay cả nạt sủ kỳ cũng không làm gì được nàng thì hắn làm sao dám đi trêu chọc.
Nàng có đáng sợ như vậy sao?
Mặc dù biết cổ dịu đang lo sợ điều gì nhưng dạ giờ vẫn làm bộ cười nhạo hắn.
Nghe vậy cổ dịu chỉ có thể miễn cưỡng cười.
Ở một bên vẫn nhìn về phía rủ kỳ hiểm Jin ánh mắt lóe lên tinh quang không biết suy nghĩ gì.
Chương 374, Jin thất vọng.
Uchiha đồng học.
Ở trong lớp học lúc này Jin đi đến bên cạnh rủ kỳ hiểm cười nói.
Có chuyện gì sao Tsukishima đồng học?
Rủ kỳ hiểm nghi hoặc.
Đối với Jin cái này lớp trưởng rủ kỳ hiểm cũng có rất tốt ấn tượng.
Dù kỳ sĩ Mạ Jin là một cái đại tiểu thư, ở trong lớp đảm nhiệm lớp trưởng chức vụ.
Ở trong lớp cùng mọi người quan hệ rất tốt, cũng có kha khá danh khí.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện một chút thôi.
Jin cười nói.
Không thành vấn đề.
Dù Kỳ Hìm gật đầu nói.
Nghe vậy Jin cười khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh Dù Kỳ Hìm rồi nói.
Xem ra chúng ta rất có duyên à, sáng nay chúng ta có gặp một lần rồi không biết ngươi có nhớ không?
Jin cười khẽ nói.
Nghe vậy Dù Kỳ Hìm gật đầu cười nói.
Đương nhiên là có nhớ, ngươi nhưng là người đầu tiên cùng chúng ta nói chuyện khi tới học viện A.
Nghe vậy Jin trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Dù Kỳ Hìm nói.
Hôm nay cùng ngươi đi đến học viện là ai vậy, nhìn hai người có vẻ như rất thân thiết A.
Nghe Jin nói như vậy Dù Kỳ Hìm liền hiểu ra.
Xem ra Phạ Phạ cũng rất được hoan nghênh A, chỉ mới gặp mặt một lần là được người ta nhớ kỹ.
Nhìn nàng mục đích xem ra là hướng về phía Phạ Phạ tới A.
Nếu là lúc trước bên cạnh Rổ Rẹn có thêm bao nhiêu nữ nhân Dù Kỳ Hìm cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ đã cùng Rổ Rẹn thổ lộ Dù Kỳ Hìm đối với những nữ nhân muốn tiếp cận Rổ Rẹn cảm thấy có chút khó chịu.
Rổ Rẹn cũng chưa có cho Dù Kỳ Hìm một câu trả lời thỏa đáng nhưng mà cho nên nàng trong lòng có chút lo lắng.
Dù Kỳ Hìm lo lắng theo thời gian trôi qua thì nữ nhân bên cạnh Rổ Rẹn càng nhiều, như vậy thì Rổ Rẹn sẽ không để ý tới nàng nữa.
Đó là ta phụ thân, Uchiha Rổ Rẹn.
Dù Kỳ Hìm gật đầu nói.
Mặc đối với Jin mục đích hướng về nàng phụ thân nhưng Dù Kỳ Hìm cũng không có biểu hiện ra.
Ế? Không thể nào, nhìn hắn còn rất trẻ a. Nghe Dù Kỳ Hìm lời nói Jin có chút khó tin.
Nhìn Rổ Rẹn bề ngoài chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn qua thì không nghĩ đến hắn đã lập gia đình.
Sau đó Jin ánh mắt có chút mất mát đồng thời trong lòng có chút thất vọng.
Nếu như đối phương đã lập gia đình vậy thì cũng có nghĩa là nàng đã không còn bất kỳ cơ hội nào.
Tại thế giới hiện đại này pháp luật là có quy định một vợ một chồng chế độ.
Nếu là ma tộc thì tam thê tứ thiếp thì cũng là chuyện bình thường.
Mặc dù thế giới này có tồn tại ma tộc nhưng mà người bình thường cũng không có biết được bao nhiêu về ma tộc, kể cả người sống ở trên ỷ tổ ghệ mì đảo cũng vậy.
Jin chỉ là một cái bình thường nhân loại cho nên bị nhân loại pháp luật cho hạn chế.
Đến tối tại trên đường phố, Rổ Rẹn, Dù Kỳ Hìm, Dù Kỳ Nạ cùng cả nồng ba người đang đi dạo.
Khi đi ngang qua một cửa hàng thú đông cả nồng cùng Dù Kỳ Nạ hai người dừng lại nhìn vào đang trưng bày trong lồng kính đám thú nhồi bông hai mắt tỏa sáng.
Thật là dễ thương a.
Thú nhồi bông đối với thiếu nữ mà nói đúng là rất có lực hấp dẫn a.
Nếu các ngươi muốn vậy thì cứ chọn một cái đi.
Rổ Rẹn cười nói.
Như vậy có được không?
Cả nồng ngượng ngùng nói.
Đứng ở một bên Dù Kỳ Nạ cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Không sao, các ngươi cứ chọn một cái mình thích đi cũng không có gì to tát.
Rổ Rẹn cười nói.
Rổ Rẹn cũng có thể dùng gìn kẹn sẩy gẳng nhãn lực để sáng tạo ra đồ vật, nhưng mà bây giờ đang cùng chúng nữ đi dạo phố.
Nếu như dùng năng lực thì còn gì vui nữa.
Nghe vậy cả nồng cùng Dù Kỳ Nạ hai người liền vui vẻ, mỗi người chọn lấy một con thú nhồi bông.
Oanh 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 bốn.
Đột nhiên xuất hiện từng đợt bạo tạc khiến cho Rổ Rẹn đám người liền chú ý.
Nhìn về phía bạo tạc xảy ra thì chỉ thấy một đầu to lớn hỏa điểu phả mì lì ở điên cuồng nổi loạn.
Oanh 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 ba.
Chỉ thấy to lớn hỏa điểu đánh ra từng viên hỏa cầu hướng về phía mặt đất đánh tới, từng trận bạo tạc xuất hiện tạo thành một biển lửa.
Ngay sau đó từ trong biển lửa xuất hiện mấy đạo to lớn màu trắng cánh tay đem to lớn hỏa điểu cho bắt lấy.
Nhìn dáng dấp là Phả Mì Lì ở đang cùng ai đó đang chiến đấu.
Có người triệu hoán Phả Mì Lì ở chiến đấu.
Dù Kỳ Nạ kinh ngạc nói.
Dù Kỳ Chan, ngươi mang theo cả nồng đi về biệt thự trước đi.
Rổ Rẹn nhìn Dù Kỳ Hìm cùng cả nồng hai người nói.
Ta minh bạch.
Dù Kỳ Hìm gật đầu.
Ôn ỉ Chan cẩn thận a.
Cả nồng lo lắng nói.
Nghe vậy Rổ Rẹn vuốt ve cả nồng mái tóc cho nàng một cái yên tâm ánh mắt nói.
Yên tâm đi cả nồng, ta sẽ không có việc gì đâu.
Cả nồng gật đầu.
Ngay sau đó không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, Dù Kỳ Hìm liền lôi kéo cả nồng đi vào biến mất khỏi chỗ.
Chúng ta đi qua xem thử đi Dù Kỳ Nạ.
Rổ Rẹn nhìn Dù Kỳ Nạ nói.
Dù Kỳ Nạ gật đầu.
Sau đó hai người liền hướng về phía Phạ Mì Lì ở đang chiến đấu đi tới.
Chương 375, giao chiến.
Nơi này là một nhà máy, nhưng lúc này đây nhà máy này đang chìm trong biển lửa.
Cách 5.
Chỉ thấy trong biển lửa là một đầu to lớn hơn 10 mét hỏa điểu đang điên cuồng nổi loạn.
Vành 3.
Theo một tiếng vang lớn, chỉ thấy từ trong biển lửa xuất hiện một đạo to lớn thất thải cánh tay đem to lớn hỏa điểu cho bắt lấy.
Rất nhanh to lớn hỏa điểu liền hét thảm một tiếng biến thành từng đạo ma lực bị thất thải cánh tay cho hấp thụ.
Có thể hấp thụ Phạ Mì Lì ở ma lực sao? Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cảnh này ở phía xa Dù Kỳ Nạ chấn kinh.
Khi đến nơi thì đập vào mắt Rổ Rẹn cùng Dù Kỳ Nạ hai người là hai cái thân ảnh.
Một cái có màu xanh lam mái tóc dài tiểu cô nương cùng một cái mặc màu đen pháp bào trung niên nam nhân.
Không cần nghĩ cũng biết hai người này chính là lần này ma tộc tập kích chủ mưu. nhìn hai người dù kỳ na nghiêm giọng nói. Các ngươi là ai, tại sao lại săn bắt ma tộc? Ngay sau đó ánh mắt của dù kỳ na liền rời đến trên người tóc xanh tiểu cô nương trên thân. Làm sao có thể, ngươi không phải vảng bài ba. Nhân công sinh mạng thể làm sao có thể điều khiển phả mì ly ở. Dù kỳ na chấn kinh nhìn tóc xanh tiểu cô nương. Các ngươi là công ma sư sao? Nhìn dù kỳ nạ cùng rổ rèn mặc màu đen pháp bảo trung niên nhân cười lạnh nói. Bất quá cũng không sao hết, chuyện này ta cũng dự đoán trước rồi, trung niên nam tử tiếp tục cười lạnh khinh thường nói. Các ngươi mau dừng tay, săn giết ma tộc là hành vi phạm pháp. Dù kỳ nạ chừng trung niên nam nhân cùng tiểu cô nương nghiêm giọng cảnh cáo nói. Câm miệng cho ta. Trung niên nam nhân hét lớn, ngay sau trên người bộc phát ra mãnh liệt sát khí. Cảm thụ được trên người trung niên nam nhân bộc phát ra sát khí, dù kỳ nạ lấy ra tuyết hà lang một mặt để phòng cảnh giác. Đây chính là thất thức đột kích hàng ma cơ thường, ngươi là người của sư vương hội. Trung niên nam tử kinh ngạc nói. Khắc lấy thần cách song chấn động khu động thuật thức, là sư vương hội ẩn tàng vũ khí, không nghĩ đến lần này lại được gặp tận mắt ta. Nghe vậy dù kỳ nạ cũng không có nói gì, trên tay tuyết hà lang chấn động. Phức tạp thuật thức trong nháy mắt xuất hiện trên mũi thương. Vành ba. Ngay sau đó dù kỳ nạ liền xông tới, nắm lấy trong tay tuyết hà lang hướng về trung niên nam tử đâm tới. Thấy vậy trung niên nam tử ngay lập tứ hướng về một bên tránh thoát, tuyết hà lang liền đâm vào trong không khí. Hưu ba. Ngay sau đó trung niên nam tử liền nắm lấy trong tay cự phủ hướng về phía rủ kỳ nạ bổ xuống. Thấy vậy rủ kỳ nạ liền ngay lập tức xoay người nhảy ra tránh thoát. Ở bốn. Cự phủ đánh xuống mặt đất khiến cho mặt đất bị phá nát. Ngay sau đó rủ kỳ nạ liền bắt lấy thời cơ nắm lấy trong tay tuyết hà lang hướng về phía trung niên nam tử đâm tới. Ken ba. Theo một tiếng kim loại va chạm. Chỉ thấy cự phủ ngăn trở trung niên nam nhân trước mặt đem đâm tới tuyết hà lang cho ngăn cản. Thấy vậy dù kỳ nạ liền nhanh chóng nhảy ra xa cùng trung niên nam nhân giữ một khoảng cách. Thân thủ cũng không tệ, quả không hổ danh là sư vương hội pháp kiếm sư. Trung niên nam tử khen ngợi. Dù kỳ nạ lúc này mới có 15 tuổi, ở tuổi này mà đã có thân thủ tốt như thế tiền đồ bất khả hạ lượng. Nghe trung niên nam tử khen ngợi dù kỳ nạ cũng không có trả lời vẫn một mặt cảnh giác nhìn hắn. Ta thấy hai người các ngươi giao chiến cũng đã đủ rồi đi. Đống nhiên lúc này rổ rẹn thanh âm truyền đến đánh gậy hai người. Ngươi là ai? Trung niên nam tử nhìn về phía rổ rẹn ánh mắt nghiêm nghị nói. Là một cái trải qua vô số cuộc chiến trừ ma sư, hắn có thể cảm nhận được người thanh niên trước mắt này mang đến nguy hiểm. Muốn hỏi tên người khác thì nên giới thiệu bản thân mình trước a. Rổ rẹn lạnh nhạt nói. Tốt thôi. Ta là Lò Thạ Dìn Chi A Diệt giáo sư, dù ổn ở Stark. Dù ổn ở Stark nói. U chỉ hạ rổ rẹn. Rổ rẹn nói. Nghe dù ổn ở Stark giới thiệu dù kỳ nạ kinh ngạc nói. Lò Thạ Dìn Chi A Diệt giáo sư. Tây Âu giáo hội trừ ma sư làm sao lại đến ỷ tổ ghệ mì đảo săn vắng ải. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Dù ổn ở Stark lạnh giọng nói. Chương 376, Akatsuki cô dịu chạy đến. Nói chuyện đến đây thôi, động thủ đi ạ Starter. Dù ổn ở Stark hét lớn. Mặc dù biết là rồ rẹn rất là nguy hiểm nhưng mà bây giờ hắn không thể cứ tiếp tục ở nơi này được. Nếu đợi lâu hơn nữa sẽ có càng nhiều người kéo đến. Tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành, tên ạ Starter tiểu cô nương gương mặt không có một tia tình cảm đáp lại. Ngay lập tức to lớn thất thải cánh tay xuất hiện hướng về phía rổ rèn cùng rủ kỳ nạ hai người đánh tới. Hừ, thấy vậy rổ rèn hừ lạnh một tiếng. Thần La Thiên Trinh 3. Vành 4. Giờ 4. Ngay lập tức một trận cường đại lực đẩy xuất hiện đem đánh tới to lớn cánh tay cho đẩy lùi. Ngay sau đó ạ Starter liền tiếp tục điều khiển phả mì ly ở liên tục đánh tới. Để đó cho ta rổ rẹn, nói xong rủ kỳ nạ liền xông lên. Sư tử vũ nữ, cao thần kiếm vu, thành tâm cầu trúc, phá ma ánh dạng đồng, tuyết hà thần lang. Lấy vừa chi thần uy, giúp ta diệt trừ ác thần bách quỷ, vừa xông về phía trước rủ kỳ nạ vừa vịnh sướng. Có chú lực gia trì, tuyết hà lang mũi thương liền phát ra từng đạo quan mang, tại mũi thương xuất hiện giống như là ma pháp trận một dạng đồ án. Rủ kỳ nạ liền xông tới trong tay tuyết hà lang huy động hướng về đánh tới cánh tay đâm tới. Ngay lập tức đánh tới to lớn cánh tay bị tuyết hà lang cho xé rách. A3. A Starter hét thảm một tiếng. Sau đó lại tiếp tục điều khiển một cái khác to lớn cánh tay hướng về phía rủ kỳ nạ đánh tới. Nguy rồi, nhìn thấy một cái khác to lớn cánh tay đang nhanh chóng xông đến rủ kỳ nạ sắc mặt đại biến. Hiện tại tuyết hà lang đang bị một cái khác cánh tay giữ lại, nếu như dính đòn này thì nàng nhất định sẽ chết. Người của ta, ai cho phép các ngươi đụng vào? Đống nhiên từ sau lưng truyền đến một đạo âm thanh giận dữ. Vành ba. Ngay sau đó chỉ thấy xuất hiện một đạo màu tím đen kình phong đánh tới đem ạ Starter cùng rủ ổn ở Starter cho đánh bay. Dầm 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 ba. Cương đại lực lượng đem cả nhà máy cho chấn động, từng đạo kiến trúc bị phá hủy. ngươi không sao chứ Rủ Kỳ Nạ? Đi đến bên cạnh Rủ Kỳ Nạ, Rồ Rèn hỏi thăm.
Không không có gì, cảm ơn ngươi, tỉnh hồn lại Rủ Kỳ Nạ nhìn Rồ Rèn cảm kích nói.
Nếu không phải là nhờ có Rồ Rèn thì e rằng nàng lúc nãy đã chết rồi đi.
Ngươi không sao là tốt rồi, dù sao Rủ Kỳ Nạ ngươi nhưng là người của ta a, nếu như ngươi bị thương thì ta sẽ rất đau lòng a.
Rồ Rèn cười nói.
Nghe Rồ Rèn lời nói, Rủ Kỳ Nạ gương mặt đỏ bừng lắp bắp nói.
Ai ai là người của ngươi, đừng có nói bậy.
Sau đó nàng lại nhớ đến Rồ Rèn lời nói lúc này khi cứu nàng, bây giờ lại thêm lời nói khẳng định này, Rủ Kỳ Nạ trong lòng lúc này đang rất bối rối.
Hắn đây là đang đối với ta thổ lộ sao? Rủ Kỳ Nạ trong lòng đang rất xoắn xuýt.
Nhìn gương mặt xoắn xuýt Rủ Kỳ Nạ, Rồ Rèn trong lòng cười thầm một tiếng, quả nhiên rất đáng yêu a.
Xem ra là bọn chúng chạy thoát rồi a, nhìn đã biến mất thành đống đổ nát nhà máy, Rồ Rèn nói.
À, Starter cùng Rủ Ổn ở Star hai người thân ảnh đã biến mất.
Hiển nhiên đây là Rồ Rèn cố ý thả bọn hắn đi.
Nếu như hiện tại đem bọn chúng bắt đi thì còn gì vui nữa.
Chúng ta nên đem chuyện này báo cho Nà Sủ Kỳ Sèn Sấy biết để nàng giải quyết.
Rủ Kỳ Nạ gật đầu nói.
3334.
Đống nhiên lúc này mấy tiếng bước chân truyền đến, Rồ Rèn cùng Rủ Kỳ Nạ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy hai cái thân ảnh quen thuộc đang chạy về phía này.
Hai người này chính là Ạ Cả Sủ Kỳ Cổ Dự cùng hắn bạn thân Mộ Tổ Kỳ Dạ Dở.
Sao lại là ngươi? Nhìn thấy Rồ Rèn thân ảnh Ạ Cả Sủ Kỳ Cổ Dự kinh ngạc nói.
Đồng thời khi hắn nhìn thấy đứng bên cạnh Rồ Rèn Rủ Kỳ Nạ cũng cảm thấy nghi hoặc.
Thiếu nữ này là hôm trước theo dõi hắn, sao bây giờ lại đi cùng Uchiha Rồ Rèn rồi?
Đứng ở một bên Mộ Tổ Kỳ Dạ Dở ánh mắt cũng đang quan sát Rồ Rèn.
Đây chính là người có được cùng chân tổ sánh ngang lực lượng Uchiha Rồ Rèn sao? Quả nhiên thật là khủng bố ma lực.
Cảm nhận được Rồ Rèn trên người ma lực ba động lúc Mộ Tổ Kỳ Dạ Dở khiếp sợ không thôi.
Akatsuki Cổ Dự cùng Mộ Tổ Kỳ Dạ Dở hai người thấy nơi này xuất hiện phả mì lì ở nổi loạn nên đến xem thử, chỉ là vừa mới chạy đến thì mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi.
Ngươi là đem nơi này phá hủy thủ phạm sao? Nhìn xung quanh đống đổ nát, Akatsuki Cổ Dự tức giận nhìn Rồ Rèn nói.
Nghe Akatsuki Cổ Dự lời nói, Rồ Rèn mặt người, làm sao hắn lại bị coi là thủ phạm phá hư nơi này rồi?
Mà Akatsuki Cổ Dự nói cũng có điểm đúng, mặc dù chuyện ở đây không phải là do Rồ Rèn gây nên.
Nhưng mà đem nơi này cho phá hủy đúng là do hắn.
Nếu như là ta làm thì ngươi định làm gì? Bắt ta sao? Nhìn Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu, Rồ Rèn cười khinh thường nói.
Xem ra tên này còn chưa bị đánh cho tỉnh ra, lại muốn xen vào chuyện của người khác nữa a.
Rồ Rèn, nghe vậy đứng ở một bên Rủ Kỳ Nạ có chút không vui với Rồ Rèn lời nói đùa.
Ngươi cái tên này, quả nhiên là một kẻ nguy hiểm.
Rẹt 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 bốn.
Ạ Cát Sủ Kỳ tức giận nói, quanh thân buộc phát ra mạnh liệt kim sắc lôi điện.
Bình tĩnh đi Cổ Dịu. Chúng ta cần phải làm rõ trước cái đã. Thấy Cổ Dịu sắp động thủ, đứng ở bên cạnh hắn Dạ Dở liền cản lại.
Nếu như hai người thật sự động thủ đánh nhau thì người chịu thiệt chỉ có thể là Cổ Dịu mà thôi.
Hơn nữa Uchiha Rồ Rèn cũng không có thừa nhận là nơi này do hắn phá hủy, cho nên không nhất thiết phải cùng hắn nổi lên xung đột.
Chương 377, hiểu lầm.
Tại đã bị phá hủy hoàn toàn nhà máy lúc này, cả hai phe bầu không khí rất là căng thẳng.
Lấy ngươi cái kia gà mờ thực lực cũng muốn đánh bại ta. Nhìn một mặt tức giận Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu, Rồ Rèn khinh thường nói.
Nếu như Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu có thể có được hoàn chỉnh chân tổ thực lực thì Rồ Rèn có thể sẽ để tâm một chút.
Nhưng mà bây giờ hắn ngay cả một cái phá mì lì ở cũng chưa có thức tỉnh được thì Rồ Rèn hoàn toàn có thể ngược mấy chục cái Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu.
Nếu không phải là vì muốn chờ tên này mạnh mẽ lên thì Rồ Rèn đã đem hắn giết từ lâu rồi.
Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu càng mạnh thì Rồ Rèn sau này sẽ càng lấy được nhiều. Số phận của Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dự chỉ có thể trở thành Rồ Rèn đá kê chân mà thôi.
Hỗn đản,
ta muốn đánh bại ngươi.
Nghe Rồ Rèn khiêu khích lời nói, Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dự liền tức giận lên.
Nhìn thấy dễ dàng bị xúc động như vậy, Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dự Rồ Rèn lắc đầu tiếc nuối.
Cho dù có là đệ tứ chân tổ đi nữa thì chung quy vẫn là một cái thiếu niên, quá dễ xúc động.
Hai người các ngươi từ từ đã, có chuyện gì có thể bình tĩnh nói chuyện.
Ở một bên nhìn thấy cả hai bên không khí tràn ngập thuốc súng liền hốt hoảng. Ngay lập tức đi lên ngăn cản.
Hai tên quái vật này nếu như mà đánh nhau lên thì ỷ tổ ghệ mỹ đảo sẽ bị phá hủy mất, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Vừa vặn ta đây cũng đang rất nhàm chán, cùng ngươi đùa một lát vậy.
Rồ Rèn cười khinh thường nói.
Nghe vậy đứng ở Rủ Kỳ Nạ muốn nói gì thì đột nhiên một đạo màu vàng lôi quang đánh tới.
Vành bốn.
Thấy vậy Rồ Rèn cười gần một tiếng, ngay sau đó trên thân liền xuất hiện quỷ dị hắc khí hướng về phía đánh tới kim sắc lôi điện xung tới.
Hố đen ba.
Ngay lập tức cuồng bạo kim sắc lôi điện liền bị hắc ám cho thôn phệ.
Giải phóng 4.
Vành 4.
Từ trong hắc khí liền đánh ra một đạo lôi quang hướng về Ạ Cát Sủ Kỳ Cổ Dịu vành tới.
Vành 5. theo lôi quang đánh tới tạo thành một trận bạo tạc, đem Akatsuki Kozu cho bao phủ. Mau dừng lại Dỗ Rèn, nếu không ta sẽ không khách khí. Nắm lấy Tuyết Hà Lang chỉ về phía Dỗ Rèn, Dù Kỳ Nạ sắc mặt khó coi nói. Ngươi đây là đang bảo vệ cho Akatsuki Kozu sao Dù Kỳ Nạ? Nhìn về phía chĩa mũi thương về phía hắn Dù Kỳ Nạ Dỗ Rèn băng lãnh nói. Không phải nếu như tiếp tục chiến đấu nữa thì hòn đảo này sẽ bị hủy diệt mất. Hơn nữa bây giờ dù ổn ở Sắc vẫn còn ở ngoài kia, chúng ta nên giải quyết hắn trước. Dù Kỳ Nạ bình tĩnh nói. Dù ổn ở Sắc này đến ỷ tổ ghệ mỹ đảo mục đích chắc chắn là không phải đơn giản chỉ là để săn vàng ải. Bây giờ việc cấp bách trước mắt là bắt lấy dù ổn ở Sắc trước khi hắn làm nguy hại đến ỷ tổ ghệ mỹ đảo. Nghe vậy Dỗ Rèn nhìn nàng một chút sau đó liền gật đầu nói. Được thôi, ngươi nói cũng có lý. Việc hôm nay trước mắt là dừng lại ở đây đi. Sau đó Dỗ Rèn liền nhìn về phía quần áo tả tơi, chật vật Akatsuki Kozu nói. Ngươi cũng nghe rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Ta cho ngươi lời khuyên này, tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của người khác. Nói xong Dỗ Rèn liền đem Dù Kỳ Nạ ôm lấy rồi biến mất khỏi chỗ. Chỉ để lại một mặt thở phào nhẹ nhõm Mộ Tổ Kỳ Dạ Dở cùng một mặt tức giận Akatsuki Kozu. Bốn. Đáng ghét. Akatsuki Kozu tức giận đánh xuống mặt đất. Hắn hận, rất hận a hận bản thân mình thân là một cái chân tổ lại bị người khác hết lần này đến lần khác đánh bại. Lúc này đây Akatsuki Kozu muốn có được sức mạnh hơn bao giờ hết. Được rồi, bỏ đi Kozu. Chuyện ở đây cứ giao lại cho Natsuki Sensei giải quyết là được. Dạ dở đối với Kozu an ủi. Không lẽ chúng ta cứ để cho Uchiha Dỗ Rèn tự ý làm bậy như vậy sao? Akatsuki Kozu tức giận quát. Hiện tại Akatsuki Kozu vẫn còn nghĩ rằng Dỗ Rèn là hung thủ gây ra mớ hỗn độn ở nơi này. Ngươi hiểu lầm rồi Kozu, Uchiha Dỗ Rèn tên kia không phải là thủ phạm gây ra chuyện này. Dạ dở bất đắc dĩ nói. Suýt tí nữa thôi là ỷ tổ ghệ mỹ đảo đã bị hủy diệt bởi một cái hiểu lầm. Cũng may là Uchiha Dỗ Rèn tên kia không có làm tới, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói vậy là sao Dạ dở? Không phải là Uchiha Dỗ Rèn tên kia đã thừa nhận rồi sao? Nghe Dạ dở lời nói Akatsuki Kozu nghi hoặc nói. Đó là không thể nào, lấy tên kia thực lực bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt ỷ tổ ghệ mỹ đảo. Cho nên hắn không cần phải làm chuyện nhàm chán này. Dạ dở lắc đầu nói. Nghe vậy Akatsuki Kozu sững sờ, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì Dạ dở lời nói cũng có lý. Ta nghĩ là thủ phạm có lẽ đã bị hai người kia cho đánh chạy rồi đi, chuyện này chính là một cái hiểu lầm. Dạ dở nói. Hơn nữa bên cạnh Uchiha Dỗ Rèn còn có một cái sư vương hội gửi tới giám thị người hải mẹ chỉ Dù Kỳ Nạ. Là sư vương hội từ nhỏ đào tạo ra pháp kiếm sư tuân thủ chính nghĩa, cho nên Dù Kỳ Nạ nhất định sẽ không để cho Uchiha Dỗ Rèn tên kia làm bậy được. Uchiha Dỗ Rèn tên kia mặc dù tính cách có chút ác liệt nhưng cũng không phải là người thích làm những chuyện nhàm chán như vậy. Cho nên chuyện này từ đầu tới đuôi chỉ là một cái hiểu lầm. Nghe vậy Akatsuki Kozu xấu hổ gãi gãi gương mặt gượng cười. Xem ra chuyện này đúng thật là hiểu lầm. Đồng thời trong lòng Akatsuki Kozu lúc này cũng rất phiền muộn, nếu nói như vậy không phải người sai là hắn sao. Nghĩ tới chính vì lỗi của hắn mà suýt tí nữa đem ỷ tổ ghệ mỹ đảo cho hủy diệt, Akatsuki Kozu không khỏi cả người run rẩy. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Dạ dở vỗ vỗ vai Kozu nói. Hiện tại nếu như mà có ai nhìn thấy bọn hắn ở đây nhất định sẽ bị cho rằng thủ phạm. Nếu vậy thì quả thật quá xui xẻo rồi. Akatsuki Kozu gật đầu. Sau đó hai người cũng liền rời khỏi nơi này. Chương 378, gặp mặt. Tại Dỗ Rèn biệt thự lúc này, bên trong phòng Dỗ Rèn. Nô. Ưng. Từng đạo âm thanh tiểu diễm ở trong phòng vang lên. Chỉ thấy bên trong là hai cái thân ảnh một nam một nữ đang quấn quýt nhau. Nam tất nhiên là Dỗ Rèn, còn nữ thì là Dù Kỳ Hìm. Từ sau khi cùng Dỗ Rèn thổ lộ Dù Kỳ Hìm thì không còn kiềm chế. Hầu như ngày nào đều cũng lén chạy vào trong phòng Dỗ Rèn cùng hắn thân thiết. Tuy nhiên hai người cũng chỉ dừng ở mức hôn sâu cùng vuốt ve thân thể cũng không có vượt qua bước cuối cùng. Hiện tại những nữ nhân khác của Dỗ Rèn không ở đây, vẫn còn đang ở trong tiểu thế giới. Cho nên Dù Kỳ Hìm lúc này phải nhân cơ hội để ở cùng Dỗ Rèn. Nếu không đợi Dỗ Rèn đem mấy nữ nhân bên trong tiểu thế giới đem ra thì nàng sẽ không có cơ hội cùng hắn ở chung như vậy. Hô hô hô. Hôn sâu kết thúc Dù Kỳ Hìm liên tục thở dốc nằm trong lồng ngực Dỗ Rèn một mặt hạnh phúc. Papa, ngươi tính lúc nào sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho Mama? Mỗi lần nghĩ đến việc Dù Kỳ biết chuyện giữa nàng cùng Dỗ Rèn thì Dù Kỳ Hìm lo lắng không thôi. Dù Kỳ vẫn luôn rất yêu thương Dù Kỳ Hìm nhưng đồng thời cũng rất nghiêm khắc. Dù Kỳ Hìm lo sợ rằng sau khi Dù Kỳ biết Dỗ Rèn cùng nàng quan hệ sẽ phản đối, thậm chí là sẽ không để nàng gặp Dỗ Rèn nữa. Đây chính là điều mà Dù Kỳ Hỉm vẫn luôn lo lắng. Nghĩ đến chuyện bị nhốt lại không được gặp Rổ Rèn thì Dù Kỳ Hỉm nhất định sẽ điên lên mất. Tạm thời thì không nói cho Dù Kỳ biết việc này, ta sẽ chọn lúc thích hợp nói cho nàng. Rổ Rèn nói. Thật ra thì Rổ Rèn cũng có chút do dự không biết nên làm thế nào cùng Dù Kỳ nói. Nếu như Dù Kỳ không chấp nhận Dù Kỳ Hỉm cùng hắn quan hệ thì Rổ Rèn cũng có thể hiểu. Nhưng mà còn Dù Kỳ Hỉm thì nhất định sẽ không chịu được. Tệ hơn nữa là chuyện này có thể sẽ dẫn đến hai mẹ con quan hệ chuyển biến xấu đi. Nghĩ đến đây Rổ Rèn lại cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đợi đến lúc đó rồi tính tiếp. Rổ Rèn thở dài nói. Dù Kỳ Hỉm gật đầu. Ngay sau đó Dù Kỳ Hỉm liền nhìn Rổ Rèn vụ mỹ cười một tiếng. Sau đó liền đem chăn kéo lên. Ngay sau đó Rổ Rèn liền cảm giác một trận mát lạnh cùng thư sướng từ phía dưới truyền đến. Đây còn là lần đầu Dù Kỳ Hỉm cho Rổ Rèn phục thị. Nằm trên giường Rổ Rèn một mặt hưởng thụ Dù Kỳ Hỉm phục thị. Mãi đến gần nửa tiếng sau Rổ Rèn mới đem toàn bộ tinh hoa cho phóng xuất. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Cả Nồng đi đến phòng Rổ Rèn đánh thức hắn dậy. Ôn Nhi Chan, ngươi dậy chưa? Đẩy cửa bước vào Cả Nồng ngượng ngùng thanh âm vang lên. Mỗi lần Cả Nồng đi đến phòng để đánh thức Rổ Rèn dậy thì đều nhìn thấy Rổ Rèn cũng những nữ nhân khác trần truồng. Mặc dù mấy ngày nay đã quen với cảnh như vậy nhưng Cả Nồng vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Ôn Nhi Chan, ngươi chưa nói hết câu thì Cả Nồng liền im lặng. Hình ảnh trước mắt khiến cho Cả Nồng trợn tròn mắt không dám tin. Hiện tại trên giường là hai cái trần truồng thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say. Nếu như là bình thường Cả Nồng cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao nàng cũng đã quen. Nhưng mà người cùng Rổ Rèn ngủ là người nàng quen biết, chính là Dù Kỳ Hỉm. Dù Kỳ Hỉm nhưng là Rổ Rèn con gái ruột à, nhìn thấy hai người tình huống hiện tại người khác liền nghĩ ngây đến phương diện kia. Làm sao có thể Ôn Nhi Chan cùng Dù Kỳ Hỉm hai người không phải là cha con sao? Tại sao lại? Nhìn trần chuồng đang ôm nhau ngủ sau Rổ Rèn cùng Dù Kỳ Hỉm hai người mang đến cho Cả Nồng chấn kinh không nhỏ à. Nếu như Ôn Nhi Chan cùng Dù Kỳ Hỉm có như vậy quan hệ, vậy thì ta cũng có thể cùng Ôn Nhi Chan. Nghĩ đến đây Cả Nồng gương mặt đỏ bừng. Mí mắt động đậy, Dù Kỳ Hỉm liền thức dậy. Hoa ba. Ngồi dậy Dù Kỳ Hỉm ưỡn người ngáp dài một tiếng. Theo Dù Kỳ Hỉm động tác, nàng đầy đặn đồi núi cũng theo đó mà run lên, nhấc lên từng đạo gợn sóng. Nhìn thấy Dù Kỳ Hỉm đầy đặn vóc người, Cả Nồng túi đầu nhìn mình nhỏ bé bộ ngực, mặt mày ủ rũ. Quả nhiên là không thể so sánh. Là Cả Nồng chan đó a, chào buổi sáng. Dù Kỳ Hỉm mơ ngủ nói. Nhìn Dù Kỳ Hỉm động tác cho thấy nàng cũng không quá để ý Cả Nồng thấy nàng cùng Rổ Rèn hai người lúc này. Chào chào buổi sáng. Cả Nồng xấu hổ nói. Papa, mau dậy đi, trời sáng rồi. Dùng ngón tay đụng đụng Rổ Rèn gương mặt Dù Kỳ Hỉm cười nói. Chào buổi sáng Cả Nồng. Dù Kỳ Chan. Rổ Rèn ngồi dậy hướng về hai người nói. Thật ra là Rổ Rèn đã dậy từ lâu rồi, chỉ là vẫn giả vờ ngủ mà thôi. Rổ Rèn chỉ muốn xem thử Cả Nồng phản ứng sẽ như thế nào khi nhìn thấy hắn cùng Dù Kỳ Hỉm trong tình cảnh này mà thôi. Nhìn thấy Rổ Rèn ngồi dậy lộ ra tráng kiện thân thể, rắn chắc bắp thịt. Cả Nồng gương mặt đỏ ửng nói. Ta ra ngoài trước. Ầm 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 bốn. Nói xong Cả Nồng liền một mặt chạy ra khỏi phòng, để lại gương mặt cười thầm Rổ Rèn cùng Dù Kỳ Hỉm hai người. Sau đó Rổ Rèn cùng Dù Kỳ Hỉm hai người tắm rửa sau đó mặc quần áo đàng hoàng đi ra khỏi phòng. Sau khi ăn sáng xong Rổ Rèn vẫn như thường lệ dẫn Dù Kỳ Hỉm, Cả Nồng cùng Dù Kỳ Nạ ba nữ đến trường. Cả Nồng Chan, Dù Kỳ Nạ. Trên đường đi đến trường thì từ phía xa truyền đến một đạo đầy sức sống thanh âm. Chỉ thấy từ phía xa là một cái có mái tóc dài màu đen cột đuôi ngựa, tràn đầy thanh xuân, hoạt bát chạy đến. Chương 379, A Cà Sủ Kỳ Nạ Sa. Đó là một cái tràn đầy thanh xuân khoảng 14-15 tuổi thiếu nữ, màu đen mái tóc dài cột đuôi ngựa, dung mạo đáng yêu, trên gương mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười. Đây là một cái tràn đầy sức sống thiếu nữ. Thiếu nữ này chính là Dù Kỳ Nạ cùng Cả Nồng bạn cùng lớp và cũng là A Cà Sủ Kỳ cổ dịp tên kia em gái A Cà Sủ Kỳ Nạ Sa. Là Nạ Sa A nhìn thấy từ xa chạy đến Nạ Sa Cả Nồng cười nói. Nè Cả Nồng, Dù Kỳ Nạ đi cùng các ngươi đẹp trai nam nhân là ai vậy a? Đem Dù Kỳ Nạ cùng Cả Nồng hai người kéo qua một bên, Nạ Sa nhỏ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy bắt quái ý tứ. Cũng không thể trách Nạ Sa vì sao lại tò mò như vậy. Dù Kỳ Nạ cùng Cả Nồng ở học viện danh khí không nhỏ a. Một cái là được xưng là thánh nữ tràn đầy thánh khiết khí chất Cả Nồng, một cái là có dung mạo cực kỳ đáng yêu mới chuyển đến học sinh Dù Kỳ Nạ. Ở trong trường người theo đuổi có cả đống. Bây giờ cả hai người lại đi cùng một cái đẹp trai thanh niên, hơn nữa nhìn qua quan hệ của ba người không bình thường. Nếu chuyện này mà bị mấy cái độc thân nam sinh trong trường biết thì nhất định sẽ náo loạn lên. Không đợi Dù Kỳ Nạ cùng Cả Nồng nói thì Rổ Rèn đã đi lên trước giới thiệu. Ta là ủ trí hạ rổ rèn, ngươi có thể gọi ta là rổ rèn, xin hỏi vị tiểu thư đây danh tính.
À.
Nasa. À Katsuki Nasa. Nasa hơi kinh ngạc một chút sau đó liền đáp lời. Rổ rèn đương nhiên là biết Nasa thân phận, dù sao nàng nhưng là bị rổ rèn rất để ý. Ẩn dấu bên trong cơ thể Nasa còn có đệ tứ chân tổ đời trước gà dạ phở lò rẹ tì nạ. Rổ rèn có thể cảm nhận được bên trong cơ thể Nasa, cường đại ma lực cùng đang ngủ say ả dạ linh hồn. Như vậy Nasa, ngươi là ạ cà sủ kỳ cổ dự em gái sao? Rổ rèn mịn cười nói. Ngươi biết cổ dự cun sao? Nghe rổ rèn nói đến ạ cà sủ kỳ cổ dự, Nasa kinh ngạc. Không lẽ là cổ dự cun người quen, Nasa thầm nghĩ. Cũng không tính là người quen, quan hệ của chúng ta không tốt lắm. Rổ rèn nhún vai nói. Đâu chỉ là không tốt, rổ rèn còn đang muốn đem ạ cà sủ kỳ cổ dự cho giết chết đây. Nghe vậy Nasa nữa hiểu nữa không gật đầu. Sau đó Nasa liền nhìn rổ rèn tò mò nói. Dô rèn, ngươi cùng cả nổng cùng dù kỳ nạ là như thế nào quan hệ? Đối với nạt xạ bắt quái tính cách, dô rèn cười khẽ một tiếng sau đó nói. Cả nổng là em gái ta, còn dù kỳ nạ là ta dự định bạn gái. Nghe dô rèn lời nói, cả nổng gương mặt có chút tiếc nuối, còn dù kỳ nạ gương mặt đỏ ửng ngay lập tức phản bác. Dô rèn, ngươi đừng nói bậy, ta mới không phải là ngươi bạn gái. Nhưng mà dù kỳ nạ sắc mặt lúc này lại để cho nạt xạ cảm thấy đây là nàng đang xấu hổ nên mới không dám nhận. Ôi cho ba. Dù ký nạ vậy mà đã có bạn trai rồi à, đám nam sinh ở trên trường mà biết nhất định sẽ rất thương tâm cho mà xem. Nasa cười trêu chọc nói. Nasa. Dù ký nạ thẹn quá hóa giận quát. Ha ha ha. Cứ như vậy Nasa liền gia nhập vào rồ rèn đoàn người, trên đường đi cả đám người cười vui vẻ không thôi. Không thể nào, dù ký tìm xe mãi lại là rồ rèn con gái. Nasa khiếp sợ không thôi. Đối với Nasa cái này quen thuộc biểu lộ đám người cũng chỉ cười khẽ một tiếng. Cũng không phải chỉ mỗi Nasa, bất cứ ai khi nghe rủ kỳ hiểm là rổ rẹn con gái lúc đều sẽ phản ứng như vậy. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Dù kỳ hiểm liếc rổ rẹn một cái cười nói. Chỉ cần gặp rổ rẹn cùng rủ kỳ hiểm hai người lần đầu đều sẽ cảm thấy hai người là anh em hoặc là người yêu quan hệ, không ai sẽ nghĩ đến hai người lại là cha con. Chủ yếu là bởi vì rổ rẹn bề ngoài quá trẻ, nhìn qua chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên. Không ai sẽ nghĩ đến hắn là một cái đã có một cái lớn như vậy con gái phụ thân. Như vậy thì rổ rèn ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nasa tò mò hỏi. Nếu như rủ kỳ hìm là rổ rèn con gái vậy thì bây giờ rổ rèn tuổi tác nhất định cũng phải hơn 40 tuổi. Nasa rất tò mò là rổ rèn làm thế nào để duy trì tuổi trẻ. Đối với chuyện này rổ rèn cũng chỉ lấy đại một cái nào đó lý do để ứng phó với Nasa. Dù sao có một số bí mật rổ rèn cũng không muốn tiết lộ. Ở trên đường đi Nasa liên tục hỏi thăm rổ rèn rất nhiều chuyện, khiến cho rổ rèn cũng có chút ứng phó không kịp. Mãi cho đến trường lúc Nasa mới thôi ngừng hỏi rổ rèn thông tin. Ngay sau đó rổ rèn liền cùng bốn nữ chia ra, rổ rèn liền hướng về Natsuki văn phòng đi đến. Mở cửa phòng bước vào thì đập vào mắt rổ rèn là gương mặt tức giận Natsuki. Người tên đáng ghét này, ngươi có biết hôm qua ngươi suýt nữa đem ỷ tổ ghệ mỹ đảo cho phá hủy hay không? Natsuki nhìn rổ rèn tức giận nói. Chuyện hôm qua ở nhà máy Natsuki cũng được dạ dở tên kia cho hồi báo mọi chuyện, điều này khiến nàng rất tức giận không thôi. Mặc dù chuyện hôm qua cũng là vì hiểu lầm gây nên nhưng mà rổ rèn cũng có lỗi trong chuyện này. Ai biết rổ rèn nói bóng nói gió khiến cho ạ cà sủ kỳ cổ dự tên kia hiểu lầm, lại còn đối với hắn nhiều lần khiêu khích. Nếu như hôm qua ạ cà sủ kỳ cổ dự mà xúc động dẫn đến hai người xung đột thì hậu quả là ý tổ ghệ mì đảo sẽ bị phá hủy.